Chương 227, La gia trung hồn địa, 1, chương 227, La gia trung hồn địa, 1, không thể một mực ở tại một chỗ, không nhìn thấy nơi khác quan cảnh. Diệp Trường Thiên đang bận rộn 2 ngày sau đó, không chỉ có luyện chế ra đại lượng tối cốt đan, thương mạch đan, hôn nguyên đan, còn luyện chế ra gia tăng 50 năm nội lực vô cực đan. Tại Diệp Nho, Mộ Dung Tử cùng Triệu Vô Nhận bọn người bị Tống Tiên Tinh mạnh mẽ ngược đãi 2 ngày sau đó, ba người tu vi cũng đã là 10 phần vững chắc, đối mặt tu sĩ nguyên tố công kích cũng cơ bản hiểu rõ, thậm chí có thể thông qua phối hợp đến phản kích. Diệp Trường Thiên ném ra vô cực đan, Diệp Nho tu vi thẳng tắp phi thăng, theo tiên thiên sơ kỳ thẳng bước đến tiên thiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá chỉ là một tiên xa. Mộ Dung Tử cũng tiến vào đến tiên thiên tu vi, đặt đến tiên thiên sơ kỳ, Triệu Vô Nhận, Diệp Sách, Diệp Đạt, Mạnh Trường Kỳ, theo hậu thiên sơ kỳ đạt đến hậu thiên đỉnh phong, Diệp Nhất Thiền, Diệp Nhất Hùng cũng không có rơi xuống, đạt đến hậu thiên hậu kỳ. Đến tận đây, Diệp gia trọng yếu nhất nhân vật đều đã đạt đến cực lớn tu vi, dù cho là đối mặt một chút tu sĩ, cũng không chút gì hèn nhát. Diệp Trường Thiên luyện chế ra một nhóm thượng phẩm pháp khí đao kiếm giao cho đám người, mặc dù không cách nào sử dụng phi kiếm, nhưng nhiều ít có một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn dù sao vẫn là có thể. A ý nghĩ thế này bị tu chân giới người biết về sau, sợ là muốn chọc giận chết, gặp qua phá sản, chưa thấy qua phá của như vậy. Một ngày này, Phủ Châu thành bên ngoài tiên lôi chớp động, Phong Hoa cùng Sương Lánh trải qua tứ cựu thiên kiếp, rốt cục dậm chân đến Kim Đan kỳ, tại Hạo Nguyên Đan trợ giúp hạ, trực tiếp lên Kim Đan kỳ 3 tầng tu vi. Hai người kích động dị thường, ôm Diệp lão đại ba lạp lạp nói không xong, Sương Lánh càng là ngửa mặt lên trời thét dài, nói cái gì chính mình không thể so với Diệp Viễn kém, kết quả bị hộ pháp Diệp Viễn đánh đập một trận. Nhìn xem chung quanh bị vỡ vụn mấy cái tụ linh trận, Diệp Trường Tiên cũng là một hồi đau lòng. Tại khu vực này thuận lợi ngưng đan, cần linh lực lại là to lớn, liền vì hai người linh lực có thể duy trì, Diệp Viễn không ít theo chính mình linh thạch đại bên trong xuất ra linh thạch, mạnh mẽ bỏ ra mấy vạn thượng phẩm linh thạch, mới góp đủ hai người cần thiết linh khí. Diệp Trường Tiên đem tàn phá tụ linh trận thu hồi về sau, liền trở về Diệp gia. Buổi chiều, Diệp Trường Tiên cùng Huyết Nguyệt, Tô Tô, Tử Đàn bọn người nói chuyện với nhau hồi lâu, quyết định nhường Tử Đàn lưu tại Diệp gia, nhường Diệp Viễn, Tống Tiên Tinh, Tuyết Tình bọn người dẫn đạo hải tử, nhường Phong Hoa cùng Sương Lánh chờ đến phụ trách đặc huấn Diệp gia người. Diệp Trường Tiên, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết xuất hành, đằng sau thấy Vũ Ngưng sầu não bất ức, rơi vào đường cùng, nàng cũng gia nhập đến đội ngũ, kết quả lập tức sinh long hoạt hổ hi hi cười cười, thấy Diệp Trường Tiên mắt đều ngây người, nữ nhân này a biến đổi quá nhanh. Diệp Trường Tiên chế tác ngàn dặm truyền âm phủ, giao cho Tử Đàn, Huyễn Nguyệt cùng Diệp Viễn bọn người, một khi có tình huống khẩn cấp hoặc tiên phủ xuất thế, liền có thể trước tiên liên hệ. Diệp gia tử đệ bên trong, trải qua mấy lần sau khi chiến đấu, rốt cục chọn lựa 10 người. Thiếu chủ nói, đi trước Giang Thiên phủ, sau đi kinh thành. Lần này ít nhất cũng là thời gian mấy năm, bất quá nhưng cũng là gánh vác thiếu chủ trọng thác. Diệp Mãng, Diệp Kỳ 10 người không có chút gì do dự, từ biệt người nhà về sau, từng cái đều ăn mặc giống như chiến sĩ đồng dạng, không chỉ có bên hông treo có bảo kiếm, ngay cả phía sau còn đeo một thanh đại đao, trên yên ngựa còn có trường thương, một bên còn mang theo trường cung. Tất cả đều là tuấn mã khoái mã, cũng đều là một người song cưỡi phối trí. Nhưng những hộ vệ khác nhìn xem đều không ngừng hâm mộ, làm sao lại nhường đám tiểu tử này cho đoạt trước đâu? Sa Nguyệt, Hàn Thiếu, Anh Đạo, Đinh Sơn, Đinh Tể cũng theo tới. Đinh Tể đem Đinh Nghi Niên giao cho Diệp Trường Thiên, hoàn toàn yên lòng, dự định đi theo Diệp Trường Thiên làm chút chuyện. Đinh Sơn tự nhiên cũng là đi theo tại hai bên. Diệp Trường Thiên nhìn thấy Long Tinh Hổ Mãnh, sát khí tràn trề Diệp Mãng, Diệp Kỳ bọn người, khí liền không đánh một chỗ đến. Cưỡi ngựa đi Giang Thiên phủ phải bao lâu? Diệp Trường Thiên cắn răng hỏi Diệp Mãng. Diệp Mãng nhìn một chút Sa Nguyệt bọn người, nói rằng, thiếu chủ, tới Giang Thiên phủ có hơn 1.300 dặm, chúng ta đây đều là quân mã, cước chính nhanh, tăng thêm một người sóng cưỡi, trừ bỏ nghỉ ngơi dừng chân thời gian, không ra trong vòng 10 ngày liền có thể tới. 10 ngày. Diệp Trường Thiên vừa trừng mắt, sau đó chỉ ngựa phía trên cung cùng trường thương, hỏi, đây là ý gì? Thiếu chủ à, trên đường đi không phải an toàn, trong núi có mãnh hổ, trên đường có đường bá, cũng không thể lão nhường ngài động thủ đi. Mọi thứ đều giao cho chúng ta sẽ làm đến thỏa thỏa. Diệp Kỳ lớn tiếng nói, đều cút xuống cho ta, tức chết ta rồi. Còn 10 ngày, ta chỉ có 1 tháng thời gian, các ngươi trên đường đều cho ta đã xài hết rồi sao? A, đồ đần, Khinh Nguyệt, đem bọn hắn đông tây đô thu lại, lưu lại bội kiếm liền tốt. Diệp Trường Thiên nổi giận. Diệp Mãng, Diệp Kỳ mấy người cũng không biết như thế nào cho phải, nhao nhao xuống ngựa. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, không vui ngựa thêm roi, chẳng lẽ còn bay lên đi? Hàm Thiếu nói lẩm bẩm. Ý nghĩa, không có phát hiện đi, ngươi lúc nào thông minh hơn? Diệp Trường Thiên cười ha ha một tiếng, nhường Hàm Thiếu quệt miệng âm thầm sinh khí. Vung tay lên, 15 trôi hạ phẩm phi kiếm liền đã tê ra, phiêu phủ ở Diệp Mãng, Đinh Sơn cùng Sa Nguyệt bọn người dưới chân. Đinh Sơn cùng Đinh Tể là có kinh nghiệm, chân đạp phi kiếm đã đứng vững, nhưng Diệp Mãng, Sa Nguyệt bọn người lại là không có bất kỳ kinh nghiệm nào, không biết vì sao nhìn xem phi kiếm. Lên đây đi, chúng ta thời gian cấp bách, phải nhanh lên một chút tới Giang Thiên phủ. Diệp Trường Tiên nói xong, Diệp Mãng bọn người mới lo lắng bất an đạp vào phi kiếm, Sa Nguyệt, Hàn Tiếu cùng Anh Đào cũng thận trọng đứng đi lên. Bước chân đạp vào phi kiếm về sau, liền cảm giác được chúng quanh có một loại bình chướng vô hình, bước chân giống như đạp ở một mảnh an ổn đại địa phía trên đồng dạng. Chương 227, La gia trung hồn địa 2, chương 227, La gia trung hồn địa 2, Huyễn Nguyệt đi tới nói rằng, "Trường Thiên, phía ngoài lao đầu ngươi thật không thấy sao?" Nghe Triệu Vô Nhận nói, "Đây chính là quốc sư a." "Không thấy." Nhưng Triệu Vô Nhận cho hắn nói, "Diệp gia về sau đừng tới nữa. Nếu là muốn gặp ta, liền đi kinh sư Minh Nguyệt lâu, ta sẽ ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian." Huyễn Nguyệt nhẹ gật đầu, một cái trúc cơ kỳ đỉnh phong lão đầu, không thấy cũng được. Tại trải qua đặc huấn về sau Diệp gia người, sớm đã không phải mới vừa tới Phủ Châu thành thời điểm Diệp gia, quen thuộc tu chân pháp thuật xáo lộ cùng quỷ dị về sau, Diệp Nho đám người sức chiến đấu càng là thẳng tắp lên cao, đã đủ để cùng bình thường kim đan kỳ tu sĩ giằng co. "Lão đại, lần sau ra ngoài nhất định phải mang ta a." Tống Thiên Tinh không thôi nói rằng, những người khác cũng vây tay từ biệt. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, dặn dò vài câu sau, thần thức khẽ động, 15 cái phi kiếm liền trở sao nguyện, Hàn Tiếu, Diệp Mãng, Đinh Tể bọn người bay lên mơ màng bầu trời không. Lúc này, cuối cùng một sợi dương quang rơi xuống dư huy, thiên địa đang đứng ở một loại trong cơn mông lung. Diệp Trường Tiên vây tay từ biệt, cùng Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, Vũ Ngưng phi thân mà đi. Trên bầu trời truyền đến vài tiếng làm cho người run rẩy tiếng kêu thảm thiết, còn kèm theo một chút thu kịch vô cùng sói tru âm thanh, cùng một chỗ biến mất tại vùng chân trời này. Trên bầu trời, Sa Nguyệt, Hàn Tiếu cùng anh Đào Cơ hồ đều sẽ dọa rơi mất hồn phách, ba người tại Diệp gia mặc dù ăn ở tốt đẹp, nhưng cũng là xâm nhập trốn tránh, thăng thêm không có người cho các nàng nói qua tu tiên người chuyện, cho nên căn bản không biết rõ cái gì Diệp Trường Thiên đám người bản lĩnh. Hàn Tiếu Cơ hồ đều muốn hôn mê bất tỉnh, anh Đào càng là run rẩy, không dám động đậy. Cũng là Diệp Mãng cùng Diệp Kỳ bọn người, tại thích đứng về sau bắt đầu ngao ngao kêu to, còn thỉnh thoảng thay cái bước chân. Thiếu chủ, quá sung sướng, hoa ha ha, Diệp Mãng chưa hề nghĩ tới, chính mình cũng có bay lên trời cao thời điểm, chỉ bằng cái này một cái kinh nghiệm, cũng đầy đủ nói khoác cả đời. Ngao, Hàm Thiếu cô đương à, ngươi xem một chút dưới lòng bàn chân, cần phải coi chừng à, té xuống liền mất mạng a. Diệp Kỳ nhìn xem run rẩy bên trong Hàm Thiếu, vẫn còn đang đánh thú. Hàm Thiếu nhìn xuống phía dưới một cái, chỉ phát hiện mơ hồ Phủ Châu thành bên trong, bắt đầu dâng lên một chút xíu như hạt đậu đồng dạng đen đuốc, kia toàn bộ Phủ Châu thành, còn không bằng lớn cỡ bàn tay, mà chính mình, khoảng cách đại địa là như thế xa xôi. Không khỏi ba lạp lạp khóc lên, thật là động lại không dám động, chạy cũng không biện pháp chạy, đành phải nước mắt cộc cộc hướng phía dưới rơi. Còn không dám nói chuyện, chờ lấy mắt thấy Sao Nguyệt cùng anh Đào cầu cứu. Lúc này Sao Nguyệt cùng anh Đào cũng là sắc mặt trắng bệnh, cũng không hề có từng có cao như thế, cái này nếu như bạn nhất rơi xuống, đây chẳng phải là... Ai, sớm biết, còn không bằng cưỡi ngựa, tối thiểu còn có thể điểm an toàn a. Các ngươi yên tâm, đây là phi kiếm, là từ Trường Thiên không chế, các ngươi dù cho là đi mấy bước cũng sẽ không rơi xuống, phi kiếm bản thân chính là gánh chịu phi hành. Lớn mặt một chút, nhìn phía trước liền tốt. Vũ Ngưng ở một bên dịu dàng nói, còn chạy tới ba người trên phi kiếm phụ đạo xuống, ba người mới thở ra hơi. Thời gian chất quý, chúng ta phải thêm nhanh. Vũ Ngưng, Tiểu Tuyết, bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Khinh Nguyệt, chúng ta đi. Diệp Trường Tiên nói xong, thân hình cũng đã bay ra, đám người phi kiếm dưới chân càng là tăng nhanh tốc độ, mặc dù phong thanh vẫn như cũ, nhưng có thể cảm giác rõ rệt tới, dưới chân vô số núi non sông ngòi cùng thôn xóm, thành trấn từng cái nhanh chóng từ phía sau lướt qua. Hơn 1300 dặm, vô dụng một canh giờ liền đã đi qua, đây cũng là thấp xuống tốc độ về sau kết quả. Khi mọi người rơi vào đến Giang Tiên phủ thời điểm, chính là náo nhiệt thời điểm. Sao Nguyệt, Hàn Tiếu cùng anh Đào rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Diệp gia người đối Diệp Trường Thiên như thế thái độ, cũng minh bạch sĩ quan kia vì sao lại như thế nghe lời. Biết hơn, Diệp Trường Thiên bị Hàm Tiếu bọn người bắt đi, thuần nát là cố ý, bằng không, bằng vào bản lãnh của bọn hắn, 100 Hàm Tiếu cũng không phải đối thủ. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, không khỏi âm thầm đưa thở dài một hơi, cũng cảm thán vận mệnh của mình. Giang Tiên phủ vốn là một tòa quân sự trọng trấn, cũng là Viễn Minh đế quốc cửa lớn phía tây. Nhưng theo quân sự đấu tranh thắng lợi, quân sự tiền tuyến đã đẩy về phía trước hơn 600 dặm, Giang Thiên phủ dần dần trở thành hậu cần trọng trấn, ở chỗ này cũng tụ tập vô số tiểu thương. La Sa Nguyệt, Hàm Tiếu cùng anh Đào bọn người rơi trên mặt đất, chậm rãi thích đứng xuống tới, mới đi theo Diệp Trường Thiên bọn người đi vào đến trong đường phố. Tuyển một chỗ khách sạn dàn xếp lại về sau, lưu lại đám người, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Vũ Ngưng muốn đi, nhưng bị Diệp Trường Thiên tiến đến trên đường. Diệp Trường Thiên chỉ đem lấy Diệp Mãng, Diệp Kỳ hai người, tăng thêm Sa Nguyệt, Hàm Tiếu cùng anh Đào mua một chút tế điện sử dụng chi vật, sau đó đi hướng sớm đã hoang phế La gia trạch viện. La gia trạch viện đại môn phía trên còn dán giấy niêm phong, Diệp Kỳ không nói hai lời, liền kéo xuống giấy niêm phong đẩy cửa vào. Tiến vào đã lâu nhà, nhìn thấy trong nhà cảnh tượng, Sa Nguyệt càng là thút thít không thôi. Đình viện bên trong sớm đã là rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là một người cao cỏ hoang, thưa thối cây cối cũng nghiêng lệch chạy đến, như cùng chết đi đã lao giả. Tại một chỗ trung đình chỗ, một cái hố sâu nhường rất nhiều người sợ hãi, trong hố sâu có chút ít nước đọng, hoặc là mấy ngày trước đây mưa to bố trí. Hố sâu một bên còn lộ ra một chút màu xám xương tay, không cần phải nói, La gia người bị giết về sau, liền bị tùy ý loạn táng ở chỗ này, thậm chí liền vùi lấp đều bất đi được. La Sao Nguyệt quỳ gối bờ hố, khóc lớn không ngừng. Hàm Tiếu, anh Đào thì đem công phẩm từng cái mang lên, Diệp Trường Thiên vung lên thổ nguyên tố, đem hố to lấp chôn, liền thiết trí bia đá, trên tấm bia đá khắc lên La gia trung hồn bi. Hàm Tiếu cùng anh Đào nhìn xem như thế thần tích, cơ hồ đều muốn quỳ xuống. Lúc này Sao Nguyệt cũng đã khóc thành nước mắt người, nguyên một đám danh tự theo miệng bên trong nói ra, nương theo lấy vô hạn yêu thương cùng tràn đầy nhớ lại. Chương 228, kỳ quái chi phủ cùng trấn thủ. Chương 228, kỳ quái chi phủ cùng chấn thủ. Vĩnh viễn không quên tổ, mới có căn, mới có hồn, mới có mạch lạc có thể tìm ra. Từng đống dây diêm bốc cháy lên thời điểm, kinh động đến không ít âm thầm sớm đã nghỉ lại chim thú, một chút to lớn chuột cũng là dọc theo góc phòng nhìn quanh, không biết vì sao nhìn xem. Mười mấy năm qua, đều không người quấy nhiễu trong trại viện, lúc này lần thứ nhất dâng lên ánh sáng nhạt. Diệp Trường Tiên mang lên bàn, để lên một chút linh quả, sau đó dọn lên một bầu rượu, đổ đầy trong chén tán tại chén trước, sau đó thì thào nói rằng, dù chưa từng gặp mặt, nhưng nghe nói qua La Du kích anh dũng sự tích, càng khâm phục ngươi trung hồn hải quốc. Hôm nay tế bái, cũng thay mộ dung tử, Triệu Vô Nhận chuyển câu nói, hai bọn họ nói ngươi có thể nghỉ ngơi, hãm hại ngươi gian nhân đã bị tru diệt. La gia hoan quất, giao cho ta Diệp Trường Thiên đến lật đổ. Nguyện ngài anh linh vĩnh tồn, phù hộ sao Nguyệt an khang trường thọ. La Sao Nguyệt thật dài thút thít, tại Hàm Tiếu cùng anh đảo nâng đỡ rốt cục đứng lên, sau đó lại lập tức hướng Diệp Trường Thiên quỳ lạy, sau đó nói: Diệp tiên người, nếu là ngươi có thể sửa lại án xử sai ta La gia hoan tỉnh, ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, cả đời hầu hạ tại ngươi trái phải. Đứng lên đi. Sửa lại án xử sai sự tình ta tự sẽ an bài, như thế anh hùng há có thể bị long đong tại thế? Không cần ngươi nỗ lực cái gì, chỉ vì phụ thân ngươi một thế chiến tranh là dân, cũng đáng được ta đi làm. Diệp Trường Thiên nhìn một chút ngoài cửa, sau đó đem La Sao Nguyệt đỡ lên. Lúc này ngoài cửa lớn chỗ tối, ẩn giấu đi hơn 10 tên nha dịch. Xem ra, nhóm người mình tiến vào đến La gia trong viện đã bị người biết được. Diệp Trường Thiên đối Diệp Kỳ hơi ngẩng đầu, Diệp Kỳ hiểu rõ đè lên trong tay bội kiếm, từ từ mấy bước liền từ một chỗ tường vây trốn nhảy vọt mà ra. Bên ngoài truyền đến vài tiếng trầm muộn thanh âm, không bao lâu, Diệp Kỳ liền đi trở về. Chúng ta đi thôi. Diệp Trường Thiên đi thẳng về phía trước, Sao Nguyệt, Hàn Thiếu cùng anh Đào đi theo phía sau, Diệp Kỳ cùng Diệp Mãng thì tại hai bên hộ vệ. Ra đại môn lờ mờ nhìn thấy 10 cái nha dịch không biết sống chết nằm tại một bên trong ngõ nhỏ, một chút thủy hỏa côn càng là ném đến khắp nơi là. Diệp Trường Thiên không có để ý, cũng không có dấu diếm, liền dẫn đám người rời đi nơi đây. Sau lưng có mấy cái đuôi, một mực treo, khi thấy Diệp Trường Thiên bọn người tiến vào đến Hạc Di lâu về sau, liền lưu lại một người theo dõi, mấy người khác như bay chạy tới Giang Thiên phủ chi phủ nha môn. Tại điểm tiểu nhị mang lên thịt rượu thời điểm, Hạc Di lâu bên ngoài liền truyền đến từng đợt ồn ào náo động thanh âm, hơn 30 tên nha dịch càng là vây quanh quán rượu, ở ngoài vi, lại còn có 100 binh sĩ, cầm trong tay trường thương. Một người cầm đầu thì là Giang Thiên phủ chi phủ Địch Nguyên Châu tướng tài đắc lực Loan Phong, nhậm chức đồng tri, cũng là chi phủ tá quan, phân trưởng đốc lương thực, bát trộm, hải phòng, đê sông, thủy lợi cùng trị an trở. Đống nhiên nghe nói có người tiến vào đến phản địch ra La gia, còn trắng trận tế điện, không khỏi liền phái bọn thủ hạ đi dò xét, tốt bắt lại thẩm vấn có phải là hay không đồng đảng. Kết quả phái đi người, lại tất cả đều bị đánh bất tỉnh đã qua, lần này Loan Phong tức giận, khi biết đối phương hạ lạc về sau, lập tức tự mình đến đây, hắn ngược lại muốn xem đến cùng là ai to gan như vậy, có can đảm lớn lối như thế. Loan Phong mang theo mấy tên thủ hạ lên từ lâu, một tay lấy trưởng quỹ đẩy ra, sau đó đạp đạp lên lầu 2, liền thấy được bọn nha dịch vây quanh Diệp Trường Thiên bọn người. Diệp Trường Thiên không nhanh không chậm thưởng thức rượu nơi này đồ ăn, cho dù đối với hắn mà nói, sớm đã tích gốc. Tỷ tỷ, có con sai. Hàn Tiếu có chút sợ hãi. Không cần nhiều lời nói. Sao Nguyệt nhìn một chút chấn định tự nhiên Diệp Trường Thiên, ngay cả Diệp Mãng cùng Diệp Kỳ đều không loạn chút nào, mạnh mẽ đối phó trong tay giỏ. Này, các ngươi bọn này phản đảng, còn không thúc thủ chịu trói, nếu là có can đảm phản kháng, chính là tội thêm một bậc. Loan Phong nhìn xem ăn như gió cuốn mấy người, trong lòng rất không cao hứng, chính mình thật là vừa ăn một nửa liền chạy ra khỏi tới, kết quả đối phương lại ăn đến như thế phong phú, còn hì hì linh lợi, để cho người ta trông mà thèm. Người là chi phủ. Diệp Trường Thiên nhìn một chút Loan Phong, rót một chén rượu một uống mà xuống. Ta chính là Giang Thiên phủ chi châu Loan Phong, các ngươi chi phủ cùng chấn thủ là ai? Các ngươi bọn này phản đảng ta không thích hỏi lần thứ hai. Các ngươi ba phanh, ai nha? Lại nhìn lúc này Loan Phong, tóc đã tán loạn một mảnh, trên trán còn thấm lấy vết máu, một bên mặt cũng sưng phồng lên. Diệp Kỳ xách theo Loan Phong, sau đó đem nó đặt tại trên đế, một bên nha dịch sợ ngây người, cả đám đều không dám động đậy. Ô, Loan Phong tuyệt đối không ngờ rằng đối phương cũng dám tại nhiều như vậy nha dịch trước mặt ra tay đánh chính mình, vừa ra tay liền đánh mặt, không khỏi lên cơn giận dữ, nhưng nhìn thấy đối phương không lương thiện ánh mắt, vừa bất đắc dĩ đè xuống hỏa khí. Thiếu chủ cha hỏi ngươi, thật tốt trả lời, nếu không lần sau liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Diệp Kỳ ho ngong nói, sau đó tại Loan Phong trên quần áo cọ sát, lần nữa trở lại bên cạnh bàn đối phó chính mình dò. A, chi phủ là Địch Nguyên Châu, trấn thủ là Hứa Chân Quốc. Loan Phong đầu góc sốc xếp nói rằng, ăn xong đoạn này cơm cần bao lâu thời gian? Diệp Trường Thiên hỏi hướng một bên Sao Nguyệt, Sao Nguyệt ngây ra một lúc mới lên tiếng, nửa canh giờ. Ân, nghe được đi. Tại chúng ta cơm nước xong xuôi trước đó, đem ngươi vừa mới nâng lên hai người mang tới. Diệp Trường Thiên phất phất tay, Loan Phong mới thận trọng rời đi cái bàn, không biết do muốn hay không động thủ, nhưng nhìn đối phương dáng vẻ, nhưng thật giống như là có lai lịch lớn đồng dạng, không khỏi cắn răng hỏi, các hạ rốt cuộc là người nào, tại sao phải thấy chi phủ cùng trấn thủ? Diệp Trường Thiên như là chưa chừng nghe nói đồng dạng, chỉ là tự lo đang ăn cơm. Loan Phong rơi vào đường cùng, cắn răng rời đi quán rượu, khoái mã chạy như bay. Chi phủ nha môn bên trong, hơn 40 tuổi Địch Nguyên Châu nghe xong Loan Phong giảng thuật về sau, khẽ chau mày, không biết đối phương là thân phận gì. Đối phương chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi, nếu là trong kinh thành một chút thiếu gia, vậy cũng không nên trực tiếp tìm Chi Châu cùng trấn thủ. Nếu là đại nhân vật tự mình đến đây, chính mình đứng đã sớm nhận được tin tức. Địch Nguyên Châu vốn không dự định tiến đến, nhưng Loan Phong lại sốt ruột, nếu là không đi, người kia truy cứu xuống tới, vạn nhất tìm tới chính mình, lại như thế nào cho phải? Loan Phong đội vàng nói rất có thể là La gia phản đảng một đám, bắt lấy triều đình chắc chắn có trọng thưởng loại hình lời nói. Địch Nguyên Châu trong lòng phát khổ, cái này Loan Phong không biết rõ trong triều đình chuyện, nhưng cũng hẳn là biết tưởng niên cái chết ta, tưởng niên chết bản thân liền mang ý nghĩa triều đình sẽ không lại truy cứu La gia hậu nhân chịu tội. Huống chi năm đó Mộ Dung Tử đại náo triều đình thời điểm, chính mình thật là tận mắt nhìn thấy a, mặc dù ngay lúc đó chính mình chỉ là một cái nho nhỏ hàn lâm. La gia sự tình không thể sách, đây cơ hội trở thành trong triều đình chung nhận thức. Cho dù là bắt được, người báo cáo thiên tử, đạt được cũng không phải là trọng thưởng, rất có thể là trách cứ cùng giáng trước. Nhưng triều đình chậm chạp không có hủy bỏ La gia mưu phản chi tội, dựa theo luật pháp, phàm là công khai tế điện, tiến vào La gia nơi ở người, bàn luận cùng tội xử trảm. Cái này nhưng lại không thể không quản. Càng nghĩ, Địch Nguyên Châu mới bủi ngủi thở dài, làm cho người đi thông chi trấn thủ Hứa Chấn Quốc, mang sĩ đến Hạc Di Lâu. Không đợi Diệp Trường Thiên bọn người ăn xong, trên đường phố liền lần nữa truyền đến ồn ào thanh âm. Tại cửa ra vào Địch Nguyên Châu cùng Hứa Chấn Quốc gặp mặt, sau đó liền cùng một chỗ bước lên lầu 2. Lúc này, toàn bộ Hạc Di Lâu khách nhân cơ hồ đều chạy sạch sẽ, nhưng cũng trốn ở cách đó không xa địa phương quan sát lấy. Chi phủ cùng trấn thủ đồng thời xuất hiện sao? Cái này khiến tất cả mọi người muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hạc Di Lâu trưởng quỹ sớm đã là dọa đến hai chân phát run, trên lầu 2 người mặc dù bị quân sĩ cùng nha dịch bao quanh vây quanh, nhưng lại không chút phật lòng, còn có nói có cười. Bây giờ nhìn thấy chi phủ cùng trấn thủ đồng thời đến, càng la trốn ở một bên không dám lộ ra. Địch Nguyên Châu cùng Hứa Chấn Quốc lên một lượt lâu, nhìn xem bên cạnh bàn mấy người cũng là ánh mắt hơi sững sờ. Thiếu niên là trẻ tuổi như vậy, cũng là kia hai cái chẳng hán, nhìn xem đều là không dễ chọc nhân vật. Địch Nguyên Châu cùng Hứa Chấn Quốc đều đúng xem một cái, nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong mê mang. Thế là tiến lên hỏi, xin hỏi các hạ là người nào? Vì sao chỉ tên muốn chúng ta đến đây? Các ngươi chính là Giang Thiên phủ chi phủ cùng trấn thủ. Diệp Trường Thiên lau một cái miệng, buông xuống khăn, đem cái ghế hướng về sau gì động hạ, chậm rãi hỏi, ta là chi phủ Địch Nguyên Châu, vị này chính là trấn thủ Hứa Chấn Quốc. Các hạ còn chưa giới thiệu chính mình a? Địch Nguyên Châu nhẫn mại tính tình hỏi, ta gọi cái gì cũng không trọng yếu, cũng là vị này, các ngươi hẳn là biết đến a, nàng gọi là Sao Nguyệt, không biết hai vị có thể từng nghe nói qua. Diệp Trường Thiên chỉ Sao Nguyệt nói rằng, cái gì? Là Sao Nguyệt? Là thái sơ chi nữ. Địch Nguyên Châu cùng Hứa Chấn Quốc sắc mặt hai người biến đổi, nhìn về phía La Sa Nguyệt, sắc mặt đều có chút âm tình bất định. Cái này, Chi Châu đại nhân, truy tìm phạm nhân, lại là quy chi phủ quản lý a, cùng Hứa Mộ cũng không liên quan a. Hứa Chấn Quốc lông mày vừa nhấc, liền có chút khó khăn nói. Hứa Chấn Quốc làm sao có thể không biết rõ La Sa Nguyệt? Triệu Vô Nhận vì tìm tới La Sa Nguyệt, mười mấy năm qua sắp xếp mấy đời thân tín của mình, đều đi vào Giang Thiên phủ đảm nhiệm trấn thủ. Hứa Chấn Quốc tại đi vào Giang Thiên phủ trước đó, thật là Triệu Vô Nhận dòng chính tướng lĩnh, phụ trách âm thầm tìm kiếm cùng bảo hộ La Sa Nguyệt, chỉ là nhoáng một cái mấy năm, nhưng từ vô âm tin. Bây giờ La Sao Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, còn bị chi phủ biết, vậy nhưng làm sao bây giờ đâu, cứu người là nhất định, nhưng lại không thể quá trắng trợn. Hứa Chấn Quốc trong lòng càng là phiền muộn, cái này La Sao Nguyệt thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở đây, vì sao chính mình không hề có một chút tin tức nào, chẳng lẽ là thủ hạ quá bưng lòng. Trở về nhất định phải chặt chẽ hỏi ý, làm việc bất lợi, muốn bọn hắn làm gì, không được liền toàn bộ đổi tới trên núi khai thác đá đầu đi. Địch Nguyên Châu trong lòng mắng to lão hồ ly, ngươi không nguyện ý đắc tội Triệu Vô Nhận, ngươi để cho ta đắc tội à? Mặc dù nói Triệu Vô Nhận vừa mới từ con a, nhưng lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn a, huống chi vừa mới lên tới Nhạc Hào, cũng cùng hắn sư xuất đồng môn, cùng Triệu Vô Nhận đối nghịch, không phải liền là cùng Nhạc Hào đối nghịch. Cùng đại đô đốc đối nghịch, ngươi để cho ta một cái quan văn thế nào ngủ được an ổn? Hứa Chấn Thủ nói gì vậy? Đối phương thật là phạm mưu phản chi tội, mưu phản về sau, tự nhiên là cần quân đội phụ trách, thuộc về Hứa Chấn Thủ phạm vi a. Địch Nguyên Châu lông mày vừa nhấc, liền từ chối nói, ai, Địch chi phủ nói gì vậy? Ta giả hứa một giới vũ phu, chém chém giết giết ngược lại cũng dễ nói, đối với những này đều a tội chẳng a, thật là nghe không rõ ràng. Ta nhìn, việc này vẫn là giao cho Địch chi phủ vận hành cho thỏa đáng. Hứa Chấn Quốc quyết định đẩy lên đấy. Chương 229, ba cái yêu cầu, canh ba, chương 229, ba cái yêu cầu, canh ba, khoai lang bỏng tay, là ai cũng không nguyện ý tiếp. Đây là nơi nào lời nói, ai nhắc lên Hứa Chấn Thủ ai không nói một câu văn võ toàn tài, năm đó ngài sách luận tại hạ thật là nhìn qua, bàn luận màu vẽ hành văn, địch nào đó đều cam bái hạ phong. Không bằng từ Hứa Chấn Thủ phái người đem La gia hậu nhân áp giải kinh sư, trên đường cũng an ổn một chút ta. Địch Nguyên Châu không nguyện ý tiếp cái này khoai lang bỏng tay, nội tâm cũng mắng to luân phòng, nha, sớm biết là La Sao Nguyệt, lao tử đánh chết cũng không tới, vũng nước đục này ai nguyện ý lội ai đi. Diệp Trường Tiên nghe một đầu bao, không biết vì sao, chẳng lẽ không nên trực tiếp bắt người sao? Thế nào còn lẫn nhau từ chối? Hứa Chấn Quốc từ chối còn có thể lý giải, Mộ Dung Tử cùng Triệu Vô Nhận nhắc qua người này, nhưng cái này Địch Nguyên Châu lại là quan văn nhất hệ, thế nào cũng dày vò khổ. Ta nói, hai vị xong chưa? Diệp Trường Tiên buồn bực nói. Ngậm miệng. Hai cái đại tướng nơi biên cương nhân vật cùng hô lên. Diệp Trường Tiên một nghẹn, kết quả liền nghe được một hồi hì hì tiếng cười, hàm thiếu, anh đào lần thứ nhất thấy có người hung Diệp Trường Tiên, không khỏi mừng rỡ trong lòng, thật sự là nhịn không được. Từ khi hai người biết Diệp Trường Tiên thân phận về sau, đối tự thân an nguy kiên là 100 yên tâm, cho nên cũng dần dần buông lòng xuống. Thật tốt, ta không nói, các ngươi thảo luận xong bàn lại. Ai, các ngươi không thể ngồi một bàn, điếm tiểu nhị, đơn độc cho bọn họ mở một bàn, thì rượu coi như bọn họ trên đầu. Diệp Trường Tiên hô hào, nhưng này điếm tiểu nhị chính là không dám ra đến, ai dám à? Không nói đến quân sĩ đều sáng loáng lóe lên đao thương, đây là chi phủ cùng trấn thủ a, vạn nhất hầu hạ không chu toàn, kia mạng nhỏ liền không có. Các ngươi đều lui ra đi. Hứa Chấn Quốc đối sau lưng quân sĩ nói rằng. Địch Nguyên Châu cũng là như thế, nhường nha dịch toàn bộ đều lui ra ngoài. Địch chi phủ, việc này làm sao bây giờ, cho điều lệ a. Hứa Chấn Quốc vẫn là quân nhân tính tình, đi thẳng về thẳng. Ai, nơi đây không có người khác, chúng ta liền mở ra nói đi, ra môn này, ta không phải nhận. Địch Nguyên Châu trầm ngâm một phen nói rằng, nhìn về phía Hứa Chấn Quốc, Hứa Chấn Quốc nhẹ gật đầu, rửa tai lắng nghe. Việc này có chút khó giải quyết, nghe được nàng tính danh người cũng không phải số ít, muốn dâu diếm sợ là không đạt được. Nếu người ta hai người không làm, đó chính là xem luật pháp triều đình là không có gì, ngày sau truy cứu xuống tới thế tất khó phân biệt. Nhưng nếu là xem như, sợ lại không ổn. Tin tưởng Hứa Chấn Thủ tại triều đình bên trong cũng có hai mắt, biết La Gia sự tình đã trở thành thánh thượng một cây gai. 7 năm trước, Vương Ngự sử thượng tấu truy tìm La Gia về sau, không ra 2 ngày, liền điều đến Ngai Sơn câu cá, trên đường lại vẫn theo xe ngựa phía trên rơi xuống mà chết. 6 năm trước, Thường Ngự sử thượng tấu là La Gia lật lại bản án, chủ trương thành lập La Gia từ đường, thu liễm La Thị di hải, hoàng đế giận dữ, Thường Ngự sử bị đánh 30 đại bản, xung quân đến mặt phía Bắc kháng Trường Mâu, đến nay chưa về. Những chuyện này cũng đều biểu lộ một chút, bất kỳ nâng lên La Gia 2 chữ người, đều không có kết cục tốt. Địch Nguyên Châu tinh tế nói đến, La Sao Nguyệt nghe nói lại có như thế nhiều triều đình phong vân, không khỏi âm thầm thần thương, xem ra cái này sửa lại án xử sai, lại là 10 phần không dễ. Ai, việc này ta cũng từng nghe nói một chút. Địch Chi Phủ, ngươi nói đi, bây giờ lại như thế nào cho phải? Hứa Chấn Quốc cũng là thở dài không thôi, Mộ Dung lão tướng quân cùng Triệu Vô Nhận đại đô đốc, hai người tuy là võ tướng, nhưng đối triều đình cũng có được trọng yếu lực ảnh hưởng, nhưng dù vậy, hai người vận tắc hơn 10 năm, đều không có lật lại bản án, có thể nghĩ khó khăn bao lớn. Chẳng lẽ cái này La Gia một án, chỉ có thể chờ đợi hoàng đế Tân Thiên, Tân Hoàng đăng cơ mới có thể lật lại bản án sao? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể từ ta tạm thời giam giữ, sau đó phái đi kinh thành. Chỉ là trên đường xa xa, núi cao nước sâu. Ngươi nhìn, như thế có thể thực hiện. Địch Nguyên Châu đã như thế minh xác biểu đạt chính mình ý tứ. Hứa Chấn Quốc tất nhiên là minh bạch, đứng lên đối Địch Nguyên Châu thật sâu thi cái lễ. Địch Nguyên Châu thở dài một tiếng, lúc này mới nghiêng đầu lại nhìn xem La Sao Nguyệt. La Sao Nguyệt đứng dậy, một thân bạch phục đối hai người thi lễ, sau đó mới chậm rãi nói rằng, Sao Nguyệt gặp qua hai vị đại nhân, hai vị hiểu rõ đại nghĩa, cha ta trên trời có linh, cũng chắc chắn sẽ vui mừng. Sao Nguyệt ở chỗ này đa tạ hai vị đại nhân. Ai, hài tử, ngươi chịu khổ. Thế nhân đều biết La Gia cả nhà trung hồn, ngươi thật sự là không nên tùy tiện đi ra, ngươi hẳn là đi phủ Châu Thành, nơi đó mới có che chở người của ngươi. Hứa Chấn Quốc thở dài nói, Địch Nguyên Châu cũng biết, nơi đó là mộ dung tử hang ổ, cũng không để ý, ai không có một cái nào chỗ dựa đâu. Khu khu, các ngươi nói xong cũng có, nói xong cũng nghe một chút ta có được hay không. Diệp Trường Thiên theo phủ tang không gian bên trong lấy ra 3 bản quả thưởng thức. Cái này linh quả tác dụng lại là không nhỏ, trọng yếu nhất là không có tác dụng phụ, giống như trực tiếp hấp thu linh khí, tuy là người bình thường, cũng có thể tiếp nhận. Chỉ là bình thường người chỉ có thể cảm giác được linh khí tầm bổ, có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Võ giả có thể đem hóa thành chân khí, tu chân chi nhân có thể đem hóa thành linh khí. Chỉ những thứ này hoa quả, không ít bị mấy cái lao đầu tự ăn, cả đám đều hận không thể đem những trái này đều lấy đi. Rơi vào đường cùng, đành phải nhường Linh Tiểu Tuyết chế tạo một cái hầm chứa đá, ở trong đó ướp lạnh nhiều đến mấy ngàn các loại linh quả, lấy phụng dưỡng hài tử cùng Diệp gia hạch tâm người. Vị công tử này có cái gì muốn nói? Hứa Chấn Quốc lúc này cũng yên tâm lại, chỉ cần nửa đường đem Sao Nguyệt cứu được đưa đến phủ Châu Thành, vậy mình nhiệm vụ chính là hoàn thành, nghĩ tới đây, cũng buông lòng xuống. Các ngươi tự mình thương lượng, cũng không hỏi qua ý kiến của ta, a Sao Nguyệt cũng phải cần theo ta đi kinh sư làm đại sự, các ngươi cái này muốn giam giữ, cái kia muốn đánh cướp, thích hợp sao? Diệp Trường Thiên vừa ăn vừa nói. Cái gì? Đi kinh sư? Tuyệt đối không thể. Hứa Chấn Quốc lập tức đứng dậy, một phát bắt được La Sao Nguyệt, đem La Sao Nguyệt tiệm hộ tại sau lưng, tay trái đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, nếu là đối phương khăng khăng như thế, Hứa Chấn Quốc không ngại động thủ. Đủ đi phong. A, đúng rồi, ngươi có thể nhận biết vật này. Diệp Trường Thiên từ trong ngực móc ra một cái nửa cái lớn chừng bàn tay con dấu, sau đó ném cho Hứa Chấn Quốc. Hứa Chấn Quốc sau khi nhận lấy, nhìn kỹ lại, không khỏi biến sắc. Con dấu phía trên là một quả đầu hổ, dưới đáy thì là hình tứ phương màu trắng ngọc thạch bốn phía chân bóng như bích, xem xét tỉ mỉ dưới đáy, trên đó bút họa uốn lượn quanh co, trung bộ nâng lên, đầu đuôi khoe khoang tài giỏi, dài dưới chân rủ xuống, giống như trùng loại thân thể chi uốn lượn, nguyên là trùng chim triện. Hứa Chấn Quốc nội tâm phanh phanh trực nhảy, tranh thủ thời gian mệnh trưởng quỹ lấy ra trang giấy, sau đó hà ra từng hơi, trùng xuống. Lấy ra về sau nhìn kỹ lại, lại là một bộ dáng như trùng chim văn tự. Đây là mộ dung lão tướng quân tư nhân ấn tín, ngươi từ chỗ nào được đến? Ngươi là ai? Hứa Chấn Quốc nắm thật chặt con dấu, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Diệp Trường Thiên hỏi. A, mộ dung lão tướng quân sao? Vậy ta cầm nhầm, hẳn là cho ngươi cái này. Diệp Trường Thiên lại lấy ra một cái con dấu, cơ hồ cùng mộ dung tử con dấu giống nhau, chỉ là dưới đáy khắc lấy lại là khác biệt đồ án. Hứa Chấn Quốc cùng Địch Nguyên Châu nhìn thấy cái này hai cái con dấu, tâm trung đâu không khỏi run rẩy lên. Đây là có chuyện gì? Mộ dung tử tư nhân con dấu cùng Triệu Vô Nhận tư nhân con dấu, lại đồng thời xuất hiện tại một thiếu niên trong tay. Cái này sao có thể a? Nhìn về phía Diệp Trường Thiên ánh mắt càng là tràn đầy nghi hoặc. Ngươi đến cùng là ai? Hứa Chấn Quốc thanh âm có chút phát run. Diệp Trường Thiên, ngươi là phủ Châu Thành Diệp gia người? Ngươi biết Diệp gia? Phủ Châu Thành Diệp gia xuất hiện tu tiên người tin tức sớm đã là truyền khắp đại giang nam bắc, chúng ta lại như thế nào không biết? Ngươi là tu tiên người? Hứa Chấn Quốc có chút hổ nghi nhìn đối phương. Cái gì tu tiên người, đều là nghe nhầm đồn bậy. Mộ Dung Tử chính là ông ngoại của ta, Triệu Vô Nhận cũng coi là ta đồng môn người, cho nên hai vị không cần hoài nghi ấn giám lai lịch, không ra 10 ngày hai người bọn họ liền sẽ phái người cẩn thận cáo chi nguyên do trong đó. Ta tới đây chủ yếu là vì Sao Nguyệt sự tình, cũng có mấy món sự tình cần xin nhờ hạ Địch Chi Phủ cùng Hứa Chấn Thủ. Diệp Trường Thiên thản nhiên nói, nhưng Địch Nguyên Châu cùng Hứa Chấn Quốc lại nghe ra ý tứ trong đó, tuy là xin nhờ, lại không có cho người ta bất kỳ cự tuyệt chỗ trống. Mới nói, Hứa Chấn Quốc trong lòng bình phục, nếu là Mộ Dung lão tướng quân ngoại tôn, chuyện kia hẳn là dễ làm. Thứ nhất, La gia cả nhà trung hồn, máu vẩy cương thổ, như từ đầu đến cuối gánh vác lấy mưu phản chi tội, thiên lý bất dung. Ta hôm nay liền sẽ đi kinh sư, nếu như thuận lợi, trong vòng 1 tháng La Gia liền sẽ sửa lại án xử sai. Ta hy vọng các ngươi khi biết tin tức về sau, có thể đem La gia người hài cốt thu liễm, tuyển một nơi thật tốt an táng. Địch Nguyên Châu cùng Hứa Chấn Quốc hai mắt nhìn nhau một cái, tâm trung đô là tràn đầy chấn kinh. Trong vòng một tháng sửa lại án xử sai, đây chính là hơn 10 năm cũng không từng giải quyết nan đề. Thứ hai, an táng về sau, cần phải tìm người đem khối kia trung hồn bi cho gắn, tìm chút người viết tiểu thuyết, đem La gia sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật cho đại chúng. Ta muốn để toàn bộ Viễn Minh Đế quốc con dân đều nhìn thấy La gia là thái sơ phụ tử anh linh. Thứ ba, La gia sớm đã là rách nát không chịu nổi, còn mời hai vị đem La gia nội viện cải tạo là tư đường, ngoại viện cùng trung đình thì cải tạo là một chỗ dạng này quy cách lầu các. Nơi này sẽ trở thành chúng ta Minh Nguyệt lâu tại cái này Giang Tiên phủ một cái phân bộ. Đương nhiên, ta có thể làm chủ, miễn phí lưu cho các ngươi hai nhà hai cái tốt nhất gian phòng. Diệp Trường Tiên nói, liền lấy ra một cái sơ đồ phát thảo giao cho hai người. Địch Nguyên Châu cùng Hứa Chấn Quốc trong lòng lơ đễnh, cái gì là Minh Nguyệt lâu, căn bản cũng không có nghe nói qua đi, còn giữ lại hai cái gian phòng, cái này ai mà thèm. Lại nói, chúng ta không có việc gì cũng sẽ không khắp nơi đi đi dạo à, nhưng miệng bên trong nhưng cũng không dám nói. Nhìn qua sơ đồ phát thảo về sau, mới phát hiện cái này đúng là như thế xa hoa, lầu các cao 7 tầng, nội bộ thông đạo lẫn nhau liên thông, trong trong ngoài ngoài càng là tiêu chú các loại vật, xem ra, thế này sao lại là một tòa lầu các, quả thực chính là một tòa cực kỳ xa hoa cung điện a, cái này cần tiêu bao nhiêu bạc a. Đương nhiên, nơi này phí tổn không cần hai vị ra, từ chúng ta Minh Nguyệt lâu bỏ ra, lao tướng quân tự sẽ phái người đưa tới vàng bạc cùng tợ khéo, mà khác liền cần nhìn các ngươi. Liên lấy đạt được La gia sửa lại án xử sai tin tức lúc động thổ khởi công, như thế nào? Diệp Trường Thiên lạnh nhạt nói. Địch Nguyên Châu cùng Hứa Chấn Quốc có chút rung động nhẹ gật đầu. Công tử, cái này Minh Nguyệt lâu là làm cái gì? Hứa Chấn Quốc không rõ ràng cho lắm mà hỏi. A, cái này các ngươi ngày sau liền sẽ biết được. Các ngươi nhớ kỹ, việc này làm xong, các ngươi liền sẽ có đại cơ duyên, ban sai, ha ha. Sao người ta sẽ dẫn đi, các ngươi cũng không cần có ý đồ với nàng, chuyện đã giao phó xong, những này hoa quả liền thưởng cho hai vị, chúng ta đi thôi. Diệp Trường Thiên nói. Liên thu hồi con dấu mang Sao Nguyệt bọn người đi xuống quán rượu, chung quanh quân sĩ cùng nha dịch nhìn thấy trưởng quan của mình không nói gì thêm, cũng không dám ngăn cản. Chương 230, trắng trận cướp đoạt dân nữ, canh 4, cầu phiếu, chương 230, trắng trận cướp đoạt dân nữ, canh 4, cầu phiếu, thiên đạo luân hồi, tự có từ đầu đến cuối. Địch Nguyên Châu cùng Hứa Chấn Quốc nhìn xem trên bàn hai bàn hoa quả, không biết làm sao. Thiếu gia này, ha ha, cũng thật là, liền cái này hai ba bàn hoa quả còn nói ban thưởng. Địch Nguyên Châu có chút buồn bực, chính mình dù sao cũng là một cái chi phủ a, cái gì hoa quả chưa ăn qua. Ha ha. Thế nào ngươi còn lo lắng có độc không thành? Nếu là lao ra từ người, ta hứa mỗ tất nhiên là tin được. Ngươi nếu không muốn, ta mang đến phân cho thủ hạ cũng là không tệ. Hứa Chấn Quốc nói, liền cầm lấy một quả thánh nữ quả nuốt xuống. Lập tức, thể nội tràn đầy một loại nhẹ khí lạnh hơi thở, dường như có một cỗ lực lượng vô danh tại thể nội đi khắp, không khỏi vận hành một cái tiểu chu thiên, thình lình phát hiện nội công của mình cùng chân khí lại tăng lên không ít, mà đã từng một chút phổi thận, cũng khá rất nhiều. Không khỏi ánh mắt trợn thật lớn, liên tục lùi về phía sau hai bước, lập tức ngồi trên mặt đất. Lao hứa, ngươi sẽ không trúng độc a? Địch Nguyên Châu giật nảy cả mình, vội vàng đi ra phía trước hỏi. Ách, ách, không tốt, ta bụng đau quá. Trái cây này giống như không phải như vậy mới mẻ. Lao địch à, người đi về trước đi, ta muốn ở chỗ này ngồi một chút, chậm rãi khí. Hứa Chấn Quốc nhãn châu xoay động liền ôm bụng nói rằng. Ai, để ngươi chớ ăn còn ăn. Có phải hay không cần ta mời đại phu tới? Địch Nguyên Châu có chút lo lắng hỏi. Chuyện này, điểm này ta còn chịu được được. Lao địch, mau trở về đi thôi, ta không sao. Hứa Chấn Quốc khoát tay áo, Địch Nguyên Châu mới nhẹ gật đầu, liền đi xuống lầu. Hứa Chấn Quốc thấy tiếng bước chân dần dần nhỏ, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, khẽ hát, một cước còn bệnh lên tại trên đế, cầm qua một quả linh quả, chật chật cảm thán liền hướng miệng bên trong đưa, những trái này, quả nhiên không phải phàm phẩm a, nhất định là thiên phẩm, chắc không được thiếu niên này nói là ban thượng, đổi lại ai, cũng là thiên kim không đổi a. Đắc ý bên trong Hứa Chấn Quốc đang định lại ăn một cái quả, nhưng không ngờ ngang qua tới một cái đại thủ, đột nhiên bật mất. Ai, ai to gan như vậy? Hứa Chấn Quốc đứng lên lập tức trở lại nhìn lại, chỉ thấy Địch Nguyên Châu miệng ngay tại nhấm nuốt, trên mặt còn mang theo quả là thế biểu lộ. Ách, lão địch, ngươi không phải đi rồi sao? Hứa Chấn Quốc có chút ngượng ngùng nói rằng, ta tin ngươi quỷ, những này hoa quả ta muốn một nửa. Địch Nguyên Châu ánh mắt trợn thật lớn, biến hóa trong cơ thể cũng mười phần rõ ràng, càng quan trọng hơn là chính mình giống như trẻ lại rất nhiều, thân thể cũng càng phát nhẹ nhõm, ngày xưa dã rời càng là quét sạch sành xanh. Ta đi, lão địch, ngươi cái gì hoa quả chưa ăn qua, cái quả này đều cho ta đi. Hứa Chấn Quốc không vui nói, tại không ăn trước đó ta còn tin ngươi, hiện tại ta đều biết cái quả này thần kỳ, ta sẽ còn để ngươi cho. Hừ, Địch Nguyên Châu liền dự định lấy đi trên bàn hoa quả. Dựa vào cái gì? Ngươi chỉ là một cái quan văn, ngươi muốn loại này tiên quả làm cái gì? Lao Hứa cứng cổ không nguyện ý, đây chính là quan hệ võ học của mình à, có những này tiên quả, nói không chừng mình có thể theo thiên giai sơ kỳ bước vào thiên giai trung kỳ à. Diệp công tử thời điểm ra đi thật là nói, những này hoa quả là hai chúng ta. Địch Nguyên Châu rất là vô sỉ chuyển ra Diệp Trường Thiên. Thật là Diệp công tử chưa hề nói làm sao phân phối, không được, ta tối thiểu muốn 2/3. Hứa Chấn Quốc đột nhiên nhảy dựng lên, liền chuẩn bị đem những này hoa quả toàn bộ bưng đi. Nhưng Địch Nguyên Châu cũng là một cái lao hồ ly à, mặc dù quan văn nhưng động tác cũng không một chậm, lập tức dùng thân thể bảo vệ một cái khác bàn hoa quả, bàn tay hướng về phía một cái khác mâm đựng trái cây, lập tức bắt tới một nửa đặt ở dưới thân. Ta đi, lão địch, ngươi đây là luyện công phu gì nhanh như vậy? Hứa Chấn Quốc kinh ngạc tới, tốc độ của mình còn không có Lao Hứa nhanh, cái này tổng cộng vẫn chưa tới 3 bản quả, con hàng này lại cầm đi một nửa. Kết quả là, tại trưởng quỹ, điếm tiểu nhị chú ý xuống, một cái chi phủ, một cái trấn thủ, lại vì một chút quả cái lộn. Hành tẩu tại bóng đêm trên đường phố, khắp nơi tiếng giao hàng mười phần náo nhiệt, La Sao Nguyệt rốt cục một cọc tâm sự, vừa đi vừa nghỉ, nhìn đông nhìn tây, một cái hai mươi mấy tuổi cô nương, giống như 17-18 tuổi đồng dạng, tâm tính cũng khá rất nhiều. Có lẽ ở thời điểm này, La Sao Nguyệt mới bắt đầu vì chính mình sống A Giang Thiên phụ trợ đêm cũng coi là náo nhiệt, tại La Sao Nguyệt, Hàn Thiếu, anh đào chờ mua một đống quần áo về sau, mới chuẩn bị trở về chỗ ở cùng người khác sẽ cùng. A, cứu mạng a. Một tiếng kêu nộn tiếng kêu gào truyền đến giữa đám người, một cái quân sĩ miệng đầy tiểu khí chính là nắm lấy một cái 17-18 tuổi nữ tử liền hướng trong ngõ nhỏ kéo đi. Nữ tử kia không ngừng giãy giụa cùng la lên, lại bị mạnh mẽ quật mấy cái bàn tay. Cô nàng, quân gia ta ra trận giết địch, trở về xả bất lửa, ngươi còn dám phản kháng không thành. Quân sĩ ngoan lệ nói, sau đó đối chung quanh quần chúng vây xem la lớn, đều cút ngay cho ta xa một chút, quấy rầy lao tử hào hứng, cả đám đều bắt được tiền tuyến xung quân đi. Chung quanh quần chúng không khỏi giật mình, xung quân a, vậy cũng không chính là không có đường sống. Cả đám đều dần dần đi xa, hoặc tại cách đó không xa chỉ trỏ, cũng không dám lộ ra. A, nữ tử quần áo bị giật ra, bên trong áo màu đỏ hiện lộ ra, trước ngực bạch bạch xốp giòn thịt nhường quân sĩ lớn nuốt nước miếng. Ha ha, không nghĩ tới, vẫn rất thủy linh đi. Cái này làn da, quả nhiên là trứng non. Quân sĩ sở lấy nữ tử kia khuôn mặt cùng trần trụi cánh tay, một bàn tay liền đem nó che chở ngực cánh tay đánh đỏ bừng, miệng bên trong còn quát mắng, cô nàng, ngươi thành thành thật thật hầu hạ ra, nói không chừng còn có ngươi chỗ tốt, ngươi như còn dám phản kháng, ta liền đem cha ngươi bắt được tiền tuyến đi. Hắc hắc, thế nào? Nữ tử nghe nói về sau, sắc mặt biến trắng bệch, nước mắt càng là theo gương mặt lưu không ngừng, che chở ngực cánh tay càng là bất lực mà run rẩy. Quân sĩ thấy thế liền dùng kia thô to hai tay đem nữ tử cánh tay đột nhiên rời, liền chuẩn bị nhào cắn lên đi. Một chiêu này không tệ, chó giữ chuột bồi a. Một cái nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm tại quân sĩ cách đó không xa chuyển tới, quân sĩ nghe nói về sau lập tức quay đầu nhìn lại, thấy cách đó không xa có một thiếu niên cùng mấy cái nữ tử đang nhìn chính mình. Nhìn kia bên cạnh nữ tử, nhìn lại một chút nữ tử trước mắt, không khỏi cảm giác tối nay thật sự là gặp may khí, thiếu niên này bên cạnh ba người nữ tử cũng là mượt mà, nhìn xem đều là tấm thân xử nữ, mặc dù tuổi tác hơi to lên một chút, nhưng nhìn xem nhưng cũng mười phần mê người. Một cái thương gia bộ dáng người tại Diệp Trường Thiên sau lưng nhỏ giọng thầm thì nói, chớ có nhiều lời à, vị này chính là Giang Thiên phủ một vị quản lý, thủ hạ gần 500 người đâu, nghe nói còn là một vị tham tướng thân thích. Phàm là bị hắn nhìn chúng cô nương, đều bị tao đạp, ngươi còn không trô đi nói. A, chẳng lẽ chi phủ mặc kệ sao? Diệp Trường Thiên sững sờ, dạng này ác đồ còn như thế tiêu dao, chi phủ là làm cái gì? Ai, đừng nói nữa, những người này chỉ cần là phạm tội liền chạy đến quân doanh, chi phủ quyền lợi cũng không quản được quân doanh đi a, tăng thêm đối phương phía trên có người, tùy tiện đổi mấy đồng tiền, là xong chuyện, những năm này bị hắn trà đạp sau treo ngược tự sát nữ tử đều không dưới 7 người a, người đáng thương. Thương hộ nói, nhìn thấy cái kia thanh tổng đi tới, lập tức lui ra ngoài, việc này vẫn là không tham dự cho thỏa đáng. Vừa mới là ngươi đang nói ta. Quản lý phun mùi rượu, nhìn xem Diệp Trường Thiên bên người ba cái mỹ nhân, không khỏi âm thầm vui vẻ, xem ra một đêm này thu hoạch không nhỏ ách, hóa ra là một người a vừa mới ngõ nhỏ chỗ quá tối, ta còn tưởng rằng là từ đâu tới ác quyển ở đằng kia ăn cái gì đâu, hết sức xin lỗi a, nếu không, ngươi tiếp lấy bận điệu. Diệp Trường Thiên mười phần nói nghiêm túc. Hô trưởng, ngươi dám mắng ta là ác quyển? Quản lý đâu chịu nổi loại này khí, nói một bàn tay liền đánh tới. Diệp Trường Thiên chỉ là híp mắt nhìn đối phương, ánh mắt đều không có trước mắt, bên cạnh Sao Nguyệt đá mạnh một cước tại quản lý trên bụng, quản lý hơi sơ suất không để phòng chuẩn bị, dưới chân trượt đi, lại đã mất đi trọng tâm, đột nhiên nằm sấp ném xuống đất, mặt mũi vừa bận rơi vào trên đường phố tảng đá phía trên. Lập tức, một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra ngoài. Quản lý té gãy mũi, nước mắt cùng máu mũi khắp nơi đều là, miệng bên trong càng là ô ô hô hô không biết rõ đang mắng cái gì. Nghe nói đến nơi này động tĩnh, chung quanh quần chúng không khỏi nhìn lại, nhìn thấy đã từng phách lối một thế quản lý lại bị người đánh, không khỏi đều âm thầm cao hứng. Lúc này Hàm Tiếu đã đi tới trong ngõ nhỏ, đem nữ tử kia dịu dắt lên, đồng thời cầm một cái quần áo cho đối phương khoác lên, đem nó nắm dẫn tới Diệp Trường Tiên trước mặt. Diệp Trường Tiên nhìn một chút đối phương, nhưng cũng là một cái dung mạo không tệ nữ tử, chính là 18-19 tuổi phương hoa thời điểm. Chỉ là lúc này sắc mặt mười phần trắng bệnh, tóc có chút lộn xộn, thân thể còn không cầm được phát run. Sao Nguyệt cùng anh Đào cũng ở một bên an ủi, nhưng vẫn là ngăn không được đối phương sợ hãi. Người tới, có ai không? Thiên tổng gào lên. Chung quanh cách đó không xa một số người nghe nói động tĩnh, thấy mình lao đại bị khi phụ, cái này còn cao đến đâu, nhao nhao chạy tới, chừng số 100 người. Nhìn xem thiên tổng mặt mũi tràn đầy đều là máu, đều là giật nảy cả mình. Quân chúng thấy này, đành phải riêng phần mình lui đến khá xa địa phương, trong lúc nhất thời, phiến khu vực này bên trong liền đành phải Diệp Trường Thiên đám người cùng thiên tổng cùng với thủ hạ. Tiểu tử, ra nếu là không đem ngươi đánh thành thịt muối, ra liền không họ Chu. Các minh đệ, động thủ cho ta, nam giết, nữ lưu cho đoàn người thật tốt nhấm nháp nhấm nháp. Thiên tổng Chu lên nói rằng, lão đại, hạ sát thủ sao? Diệp Mãng kích động mà hỏi, Diệp Kỳ càng là lột lên tay áo. Không nóng nảy, người trước giữ lại, chuyện càng lớn càng tốt, ta muốn nhìn là ai tại che chở những sâu mọt này. Diệp Trường Thiên nói, liền cùng La Sao Nguyệt bọn người lui về phía sau hai bước, tuyển một chỗ bậc thang ngồi xuống. Diệp Mãng cùng Diệp Kỳ nghe nói như vậy, thấy xông lên binh sĩ, đột nhiên một quyền liền đánh qua, hai người giống như hai cái mánh hổ đồng dạng xông vào đến những này tán loạn quân sĩ bên trong. Nếu là quân trận lời nói, có lẽ hai người còn cần nghiêm túc đối đãi, nhưng đối với bọn này giống như tiểu quỷ đồng dạng tán loạn lại không có vũ khí binh sĩ, hai người căn bản thuần nát luyện tay một chút. Hai cái thiên giai hậu kỳ đánh một đám hoàng giai võ giả, khoảng cách căn bản cũng không phải là mấy cảnh giới. Quả nhiên, không có thời gian uống cạn nửa chén trà, chừng 100 người đều đã là ai yêu yêu nằm ở trên mặt đất, còn có mấy cái không có độc thủ, thấy này không khỏi chạy như một làn khói. Quản lý nhìn xem thủ hạ của mình lại bị hai người nhẹ nhõm đánh ngã, không khỏi tỉnh rượu hơn phân nửa, sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, lớn tiếng nói: "Các ngươi thật to gan, các ngươi có biết hay không phạm vào tội chết?" "Tiểu Vương, đi nói cho Chu tham tướng, nhường hắn dẫn người cùng binh khí tới, lao tử cũng không tin, có can đảm ẩu đả quân sĩ, thật là tội chết." Một tên từ dưới đất thở hổn hển đứng lên đi thông báo. Chương 231, dụ bọn phách lối, canh năm. Chương 231, dụ bọn phách lối, canh năm. Bóng đêm là tĩnh lặng, nhưng cũng ẩn giấu đi không yên tĩnh. Chu Nông uống chút rượu, bên cạnh tiểu thiếp một khúc rừng múa, thân thể mềm mại nằm sấp nằm tại Chu Nông trên đùi, hiến lấy ân cần. Chu Nông hung hăng hướng tiểu cầm độ ngực bóp nhẹ một phen, mới hài lòng đứng lên, nhìn xem cái này bầu trời đêm, tràn đầy đắc ý. Đúng lúc này, một hồi lo nghĩ tiếng đập cửa đẩy ra Chu gia đại viện, sau đó có hạ nhân đi đến Chu Nông bên người dì hai một phen. Chu Nông lập tức trên mặt u ám, lập tức mặc quần áo, mang lên bội kiếm, đi ra ngoài lên ngựa, chạy vội đến trong quân doanh. Không bao lâu, 100 kỵ binh cùng 400 bộ binh liền đã xuất quân doanh. Chu bà tổng nhìn xem khí định thần nhàn Diệp Trường Thiên bọn người, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Chờ đợi thời gian như thế dài dằng dặc, không khỏi âm thầm chửi mắng đưa tin người, vì sao còn không sớm một chút tới. Liên tại Chu bà tổng chờ đến mỏi mắt chờ mong thời điểm, từng đợt tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân từ xa đến gần, Chu bà tổng lập tức mang theo triệu chúng đám người nghênh đón. "Chu tiểu tứ, ẩu đả binh sĩ người ở nơi nào?" Chu Nông ngồi ngay ngắn ở lập tức, quát hỏi. "Biểu tỷ phu, không, khởi bẩm Chu tham tướng, phạm nhân liền ở nơi đó." Thì ra cái này Chu bà tổng tên là Chu tiểu tứ, nhìn thấy Chu Nông trừng mắt, liền kịp thời vốn nắn sai lầm, sau đó đem ngón tay hướng về phía Diệp Trường Thiên. "Người tới, vây lại cho ta." Chu Nông hạ lệnh, quân tốt nhóm nhau nhau nâng cao trường thương ba tầng trong ba tầng ngoài đem Diệp Trường Thiên bọn người vây khốn ở giữa. Chu Nông thấy đại cục đã định, liền xuống ngựa mang theo Chu tiểu tứ bọn người tiến lên quát: "Các ngươi dám ở Giang Thiên phủ trong thành hành hung, lại vẫn dám ẩu đả sĩ tốt. Đến nha, toàn bộ cho ta bắt đến quân doanh chặt chẽ khảo vấn, ta muốn biết bọn hắn đến cùng là ai chỉ điểm, lại có như thế lớn mật." Vừa dứt lời, các binh sĩ liền nâng cao trường thương vào trong tiến lên, mắt thấy chung quanh vòng vây không ngừng thu nhỏ, Chu Nông, Chu tiểu tứ hiện ra nụ cười trên mặt nhưng cũng là càng ngày càng rõ ràng, chỉ cần đem những người này bắt đến quân doanh, muốn lộng chết còn không phải chuyện một câu nói. Về phần những cô gái này, chật chật, quả nhiên là không tệ đâu, không thể không nói, cái này Chu tiểu tứ ánh mắt vẫn là có thể khẳng định. Đến lúc đó, thêm chút vận hành, có phải hay không lại có thể nhận lấy một cái bên gối mỹ nhân. Diệp Mãng, hạ thủ nhẹ một chút. Diệp Trường Thiên đối một bên Diệp Mãng nói rằng, thanh âm băng lãnh. Diệp Mãng nghe nói về sau nhẹ gật đầu, thân hình bỗng nhiên bay ra, Chu Nông bọn người giật mình, chung quanh binh sĩ cũng là đưa lên trường thương, dự định đem Diệp Mãng ám sát ở đây. Nhưng hàn quang lóe lên, xoát xoát mấy kiếm liền tại chớp mắt hoàn thành, lại nhìn quân sĩ trưởng thường trong tay, lại đồng loạt bị chặt đứt, mà Diệp Mãng càng là không hề dừng lại, tiến lên liền dự định đem Chu Nông bắt. Chu Nông hơi giật mình vừa định rút kiếm, động tác của hắn không phải vị không vui, thật là bội kiếm vừa mới rút ra một thước, được liền lại bị Diệp Mãng đảo một chút, lập tức liền tiết chân khí, sách không lên khí lực, không đợi Chu Nông kịp phản ứng, Diệp Mãng liền bắt lấy Chu Nông cổ vào trong quăng ra, không cách nào động đậy, Chu Nông liền dạng này rắn rắn chắc chắc ngã ở Diệp Trường Thiên trước mặt. Diệp Kỳ rút ra trường kiếm, nghiêng tại Chu Nông vừa mới nâng lên trên bờ bay. Chung quanh quân sĩ thấy thế nhao nhao lui lại, trong lúc nhất thời không còn dám tiến lên một phần. Khu cụ, thiên giai cao thủ. Chu Nông trong lòng thở dài một tiếng, đây là chuyện gì xảy ra, thế nào lại gặp những này biến thái? Thiên giai cao thủ à, mong muốn giết chính mình, liền cái này vài trăm người thật đúng là ngăn không được a. Ta đi, Chu tiểu tứ a, Chu tiểu tứ, ngươi đến cùng đắc tội với ai a? Chính mình dù sao cũng là địa giai đỉnh phong, nhưng ở trong tay đối phương nhưng căn bản liền không có mảy may sức hoàn thủ, đối phương tốc độ xuất thủ cực nhanh, trong tay binh khí cũng là thần binh, liền xem như trấn thủ đích thân đến, cũng khó có thể thủ thắng a, lúc nào thời điểm thiên giai cao thủ làm hộ vệ. Diệp Mãng xách theo sớm đã là dọa đến phát run Chu tiểu tứ, ném vào Chu Nông một bên. Chu Nông hận đến răng vang cốt két, ra hỏa này, hại chết chính mình a. Chu bà tổng trắng trợn cướp đoạt dân nữ, trước mặt mọi người hành hung. Ngươi bất quá hỏi đúng sai, liền tung binh bắt người, ha ha, cái này Giang Thiên phủ quân luật cũng là như thế không chịu nổi sao? Diệp Trường Tiên đứng dậy, nhìn bên cạnh có chút sợ ngây người thiếu nữ, không khỏi thở dài một tiếng, nếu không phải là nhóm người mình đi ngang qua, sợ sớm đã chết thảm. Ngươi quên ngươi một câu, ta chính là Giang Thiên phủ tham tướng, ta mặc kệ ngươi thân phận gì, ngươi bây giờ chết chắc. Chu Nông cắn răng nói rằng, dù sao mình cũng là một cái đang tam phẩm đại quan, thủ hạ binh lính cũng có hơn 3 vạn người, như thế bị người ta tóm lấy, quả nhiên là có chút xấu hổ. Yêu, tới lúc này còn mạnh miệng. Diệp Trường Tiên vui vẻ, nhìn về phía một bên run lẩy bẩy dân nữ hỏi, người này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Kia dân nữ tuyệt đối không ngờ rằng cái này khiêm khiêm công tử lại biết hỏi thăm chính mình, nhìn bên cạnh mấy cái nữ tử, nhìn lại một chút vị công tử này, sau đó ánh mắt dừng lại ở Chu tiểu tứ cùng Chu Nông trên thân, thấy hai người hung thần ác sát đồng dạng, không khỏi vào trong rụt, lắc đầu, không nói gì. Ha ha, ngươi nói Chu tiểu tứ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ai có thể làm chứng? Vị cô nương này, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, vị này là Chu tiểu tứ, Chu bà tổng, ngươi xác định ý đồ bị ổi trắng trợn cướp đoạt người, là hắn. Chu Nông ngồi dậy, chỉ vào kia dân nữ lớn tiếng quát hỏi, trong giọng nói uy hiếp cho dù ai đều có thể nghe ra. Ta nữ tử kia thấy Chu Nông uy hiếp, càng không dám xác nhận,
Ngươi xem một chút, chính nàng cũng không dám thừa nhận, nhưng ngươi dám vu hãm một vị quản lý, ngươi làm thật sự là thật to gan. Tuy là bắt ta, các ngươi có thể chạy thoát được sao? Tiểu tử, các ngươi thật sự là không nên xen vào việc của người khác. Ngươi có lẽ có điểm quan hệ, giữ được tính mệnh, xong việc về sau rời đi. Hắc hắc, nhưng nàng lại nhưng là muốn chịu khổ. Chu Mông thấy đối phương không nói gì, tưởng rằng đối phương kết đảm, không khỏi uy hiếp nói: "Ngươi biết không, trên đời rất có nữ tử đều như ngươi như vậy, vì người nhà ủy khúc cầu toàn, lo lắng liên lụy người nhà, không thể dũng cảm đứng ra xác nhận ác nhân. Có thể ngươi có nghĩ tới không, đều là bởi vì không người nào dám xác nhận, bọn hắn mới phách lối như vậy ương ngạnh, khả năng nhiều lần đạt được. Sao Nguyệt, gặp phải loại chuyện này, ngươi cũng là thế nào làm?" Diệp Trường Tiên sau khi nói xong hỏi hướng Sao Nguyệt: "Công tử, loại này ác nhân tốt nhất là một kiếm giết xong việc, miễn cho dơ bẩn cái này thanh bạch thế giới." La Sao Nguyệt trong lòng vẫn hận không thôi, lấy chính mình suy ra người khác, nếu là mình bị đối phương như thế vũ nhục trà đạp, cái kia còn có sống sót suy nghĩ. "Ngươi dám?" Chu Nông đứng lên nóng nảy hô, Diệp Kỳ một cước liền đem hắn lần nữa đá ngã trên mặt đất. "Ha ha, nữ hải tử ra vẫn là nói ít chém chém giết giết, lời này làm cho nam nhân mà nói à." Diệp Trường Tiên tiến lên một bước nói rằng, Sao Nguyệt nhìn xem Diệp Trường Tiên có chút cười. "Ngươi, tới." "Đúng, chính là ngươi." Diệp Trường Tiên đem ngón tay hướng cách đó không xa cái kia thương hộ, cái kia thương hộ thấy Diệp Trường Tiên gọi mình, không khỏi chân đều run rẩy, không biết như thế nào cho phải, ở bên ngoài liên tục quát tay, ra hiệu Diệp Trường Tiên tha chính mình à, loại chuyện này chính mình sao có thể lẫn vào đâu. Nhưng Diệp Mãng cũng mặc kệ nhiều như vậy, đi thẳng về phía trước, binh lính trung quanh lập tức nhường ra thông đạo, cũng không khỏi đối phương phản đối, liền đem nó nâng đến Diệp Trường Tiên trước mặt. "Vị thiếu gia này a, ngài tha cho ta đi, ta cái gì cũng không làm a." Thương hộ sắc mặt đại biến, còn kém dập đầu cầu xin tha thứ. "Không biết các hạ cao tính đại danh, là làm chuyện làm ăn gì?" Diệp Trường Tiên hỏi. Kia thương hộ sắc mặt hồ nghi nhìn xem Diệp Trường Tiên, không biết rõ đối phương vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật khai báo, chính mình tên là Thẩm Tam Tiên, là làm đồ cổ tranh chữ mua bán. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Thẩm Tam Tiên, vừa rồi ngươi nhiều phiên nhắc nhở cho ta, nhìn ngươi cũng là gia đình lương thiện. Đã ngươi ta hữu duyên, không bằng liền cùng ta lăn lộn a." Thẩm Tam Tiên ánh mắt trợn thật lớn, lắc đầu liên tục. "Mình nói như thế nào cũng là có một cái cửa hàng phú hộ người ta, sao có thể khuất tại nhân chi hạ, huống chi đối phương trẻ tuổi như vậy, mặc dù nhìn xem có vẻ như có chút thế lực, nhưng dưới mắt đắc tội tham tướng chuyện thật là tuyệt đối không thể làm dọn. Đi theo hắn lăn lộn, có thể lăn lộn thành dạng gì, còn không bằng chính mình trang điểm đồ cổ đâu." "Ha ha, không cần vội vã cự tuyệt. Như vậy đi, cho ngươi một chén trà thời gian cân nhắc. Đây chính là một cái châu ngã ba, là thông hướng thiên huy hoàng, vẫn là tiếp tục ở nhân gian phụ phục, liền tại ngươi một ý niệm." Diệp Trường Tiên sau khi nói xong, cũng lờ đi Thẩm Tam Tiên, liền lớn tiếng đối binh lính chung quanh cùng quần chúng nói rằng: "Ta mặc kệ các ngươi là ai, thân phận là gì, phía sau lớn bao nhiêu chỗ dựa. Phàm là có trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lừa bán dụ dỗ ấu đồng người, Minh Nguyệt lâu chắc chắn đem nó chém giết, không có chút nào chỗ thương lượng. Các vị nhất định phải nhớ rõ ràng, miễn cho đến lúc đó chết tại trong tay ai, đều thật không minh bạch. Nếu là có người muốn hôn thân nếm thử một phen, đều có thể đến đây, ta Minh Nguyệt lâu toàn bộ đón lấy. Chu tiểu tứ đúng không? Ngươi rất đáng ngưỡng, bởi vì tên của ngươi sẽ hoàn toàn bị tòa thành thị này nhớ kỹ. Dù sao, xem như chết tại chúng ta Minh Nguyệt lâu đệ nhất nhân, ngươi đáng giá kiêu ngạo." Diệp Trường Thiên lạnh lùng nói: "Không, không cần. Biểu tỷ phu, cứu ta, mau cứu ta." Chu tiểu tứ hoảng sợ hô: "Dừng tay. Đối phương thật là quản lý, là vì quốc chinh chiến tướng sĩ, há có thể bị ngươi sát hại? Quốc có quốc pháp, quân có quân quy, hắn phạm vào cái gì sai, tự sẽ có triều đình đến phán, ngươi còn muốn vận dụng tử hình không thành?" Chu Nông la lớn: "Ha ha, ngươi thật giống như không có nghe rõ lời ta nói. Động thủ đi, ở chỗ này chậm trễ thời gian không ít." Diệp Trường Tiên đối Diệp Mãng nói rằng, Diệp Mãng nhanh chân hướng về phía trước, sau đó đảo mắt một vòng về sau, tay đệ trường kiếm liền dự định giết người. Đúng lúc này, hai tiếng mang theo một tia sợ hãi thanh âm truyền đến, vội vàng hô lấy: "Không thể, tuyệt đối không thể." Trung quanh bách tính cùng binh sĩ nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy là Địch Nguyên Châu cùng Hứa Chấn Quốc, hai người đi ngang qua nơi đây, thấy có binh sĩ bách tính vây xem, liền đi tới nhìn, mới phát hiện đúng là vừa mới trên tiểu lâu công tử dự định giết một sĩ binh, vội vàng chạy tới. "Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Hứa Chấn thủ, Địch chi phủ, chính là tiểu tử này, hắn vu hãm Chu tiểu tứ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn đả thương sĩ tốt, lại vẫn dự định dùng linh tinh tư hình, mời chi phủ đại nhân, Chấn thủ đại nhân là ta làm chủ a." Chu Mông vội vàng hô. Hứa Chấn Quốc nhìn lại, chỉ cảm thấy thanh âm rất quen, nhìn kỹ, đây không phải chính mình tham tướng Chu Mông sao? "Ta đi, cái này dáng vẻ chật vật, chuyện gì xảy ra?" Địch Nguyên Châu cũng là giật nảy cả mình, nghe nói Chu Mông nhiều như vậy tội trạng chụp tới Diệp Trường Thiên trên đầu, liền biết nhất định là có vấn đề, đối phương 89 phần 10 chính là tu tiên người à, sẽ vu hãm các ngươi. "Ngươi là cái thá gì a?" Chương 232, an bài cùng rời đi, 1, chương 232, an bài cùng rời đi, 1, sao động cùng bất an, chỉ là nhô ra cái nào đó thời điểm, cuối cùng sẽ bình phục, trở về đến bình ổn cùng an bình. Nhìn xem cực kỳ phách lối Chu Mông, Hứa Chấn Quốc không chút khách khí, một cước liền đem nó đá ra cách xa hơn một trượng. Chu Mông vội vội vàng vàng, không biết làm sao bỏ qua đến, vì lệ tại Hứa Chấn Quốc trước người run lẩy bẩy. Cái này Hứa Chấn thủ hành vi, không chỉ có ngoài Chu Mông đón trước, càng ngoài chung quanh binh sĩ cùng quần chúng đón trước. Lúc này, Hứa Chấn Quốc cùng Địch Nguyên Châu liếc nhau một cái, cảm giác được một ngày này thật không thuận lợi. Đầu tiên là La Sa Nguyệt, sau là cái này Chu Mông Chu tiểu tứ, đây đều là sự tình gì? Hai người gấp đi hai bước, miễn cưỡng cười làm lành. Hứa Chấn Quốc nói rằng: "Công tử, cái này Chu Mông cùng Chu Tiểu Tứ lại là thủ hạ của ta, chỗ nào làm không đúng, ngài nói cho ta, ta lập tức xử trí bọn hắn. Nghe nói lời nói này, quỳ trên mặt đất Chu Mông, Chu Tiểu Tứ cùng một bên Thẩm Tam Thiên cũng không khỏi trừng lớn mắt, chỉ có điều Chu Mông, Chu Tiểu Tứ thuộc về cực độ chấn kinh cùng thấp thỏm lo âu, Thẩm Tam Thiên lại là rung động, thiếu niên này đến cùng là thân phận gì, lại nhường chấn thủ như thế đối đãi, chính là đối triều đình tới đặc sứ, cũng chưa từng có như thế định nọt tiến hành a. Còn có cái này địch chi phủ cũng là vẻ mặt vẻ cầu khẩn. Diệp Trường Thiên vô thanh vô tức, nhường Thẩm Tam Thiên đem chuyện ngọn nguồn nói một lần. Cái này Thẩm Tam Thiên nhìn là chi phủ cùng chấn thủ, liền đành phải tình hình thực tế nói. Nghe nói chuyện đã xảy ra về sau, Địch Nguyên Châu cùng Hứa Chấn Quốc đều là phẫn nộ dị thường. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng lại thật đúng là Địch Nguyên Châu chức trách bên trong. Có thể phạm án người thân phận đặc thù, nhưng lại là Hứa Chấn Quốc thủ hạ, còn liên lụy đến một cái tham tướng, cái này lại nhường Hứa Chấn Quốc đầu đầy mồ hôi. Công tử, đã cái này Chu Tiểu Tứ như thế làm ác, ta liền giết hắn, gian đe. Hứa Chấn Quốc nói, liền lớn cất bước đi hướng Chu Tiểu Tứ, từ một bên binh sĩ bên hông rút ra một thanh đại đao, xoay tròn liền hướng Chu Tiểu Tứ cổ chém tới. Chu Tiểu Tứ tuyệt đối không ngờ rằng, Hứa Chấn thủ lại sẽ đích thân động thủ giết mình, dọa đến căn bản là không có cách động đậy. Lúc này Chu Mông cũng hoàn toàn động, nhìn Hứa Chấn Quốc đối vị thiếu niên này thái độ, quả thực so sánh hoàng đế còn tôn trọng a. Thiếu niên này đến cùng là ai? Muốn thỉnh cầu a, đã không còn kịp rồi. Trường đao xoay tròn mang theo phong thanh chém liền xuống dưới, làm, đốt, hai tiếng truyền ra. Lại nhìn Hứa Chấn Quốc nói chúng trường đao, đã đứt thành hai đoạn, một đoạn rơi trên mặt đất, phát ra đình đình tiếng vang. Mà một bên Diệp Mãng đã xem trường kiếm thu vào. Hứa Chấn Quốc giật nảy cả mình, không biết rõ Diệp Mãng là có ý gì. Diệp Mãng tiến về phía trước một bước nói rằng, công tử nói, hắn chính là chết tại Minh Nguyệt lâu phía dưới đệ nhất nhân. Nói một cách khác, mệnh của hắn chỉ có thể từ chúng ta Minh Nguyệt lâu tới lấy. Diệp Mãng nói xong, tay khẽ run lên, kiếm quang lóe lên, Chu Tiểu Tứ đầu người liền đã bay ra ngoài, một vệt máu phun quét mà ra, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Diệp Mãng lớn tiếng nói, công tử nói, mặc kệ các ngươi là ai, thân phận là gì, phía sau lớn bao nhiêu chỗ dựa. Phàm là có trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lừa bán dụ dỗ ấu đồng người, Minh Nguyệt lâu chắc chắn đem nó chém giết, không có chút nào chỗ thương lượng. Cái này Chu Tiểu Tứ chính là đệ nhất nhân. Hy vọng các ngươi quản tốt chính mình, chớ có chết được không minh bạch. Cái này Minh Nguyệt lâu đến cùng là cái gì thế lực, mà ngay cả chấn thủ mặt mũi cũng không cho. Không biết do a, cũng chưa hề nghe nói qua. Đây chính là quản lý a, cứ như vậy giết chết. Người cặn bã như vậy chết cũng tốt. Trung quanh quần chúng không khỏi nghị luận ầm ĩ, Hứa Chấn Quốc ai thán một tiếng, ném tàn đao, không nghĩ tới đối phương cường thế như vậy. Nếu là mình động thủ, có lẽ còn có thể giải thích một phen, nhưng đối phương độc thủ, chính mình lại không thể đem đối phương trói lại, dạng này thế nào đối quan hệ ngoại giao đại. Xem ra chính mình trước con này, cũng sợ là chấm dứt. Hứa Chấn thủ, cái này Chu Mông thật là Chu Tiểu Tứ chỗ dựa à, nối giao cho giặc, chỗ phạm sự tình đều bị thứ nhất một bao che chở. Ngươi xem coi thế nào xử trí. Diệp Trường Thiên lạnh lùng nói. Hứa Chấn Quốc nghe nói về sau toàn thân rung động, đội vàng dò hỏi, công tử nhìn xử trí như thế nào phù hợp. Liền giao cho ngươi xử trí a, ta cũng không có rảnh rỗi để ý nhiều chuyện như vậy. Thế nào, Thẩm Tam Thiên, đã nghĩ kỹ chưa? Diệp Trường Thiên quay người hỏi hướng Thẩm Tam Thiên, lúc này Thẩm Tam Thiên trên mặt do dự mấy lần về sau, nhìn một chút Địch Nguyên Châu cùng Từ Chấn Thủ về sau, rốt cuộc quyết định, nói rằng, ta Thẩm Tam Thiên nghe theo công tử phân công, tuyệt không phản bội. Ha ha, tốt. Sao Nguyệt, chúng ta đi thôi, Hứa Chấn Thủ, ngươi không cần lo lắng, Minh Nguyệt lâu danh hảo sẽ vang vọng toàn bộ Viễn Minh Đế quốc, không, là toàn bộ thế tục giới. Địch chi phủ, hai vị ngày sau nếu là lẫn vào không tốt, có thể đi tìm Thẩm Tam Thiên, đến chúng ta Minh Nguyệt lâu làm hộ pháp, làm việc vặt gì đó, dù sao cũng so các ngươi phá quan mạnh hơn nhiều. Lời nói xong, Diệp Trường Tiên liền dẫn Sao Nguyệt bọn người rời khỏi nơi này. Hứa Chấn Quốc cùng Địch Nguyên Châu nhìn xem mấy người thản nhiên rời đi, trong lòng không khỏi có chút phát khổ, làm việc vặt so chi phủ còn mạnh. Nói đùa cái gì, nhưng nghĩ lại, nếu là tại tiên nhân thủ hạng, có lẽ thật đúng là so chi phủ mạnh đâu. Hứa Chấn Quốc tại chỗ hạ lệnh, Chu Tiểu Tứ làm hại một phương, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đã bị tru sát. Chu Nông bao che tội phạm, tùy ý tung binh, không quân coi giữ pháp, nên xử trảm, nghiệm quân công, đem nó biếm thành thập phụ trưởng. Phát đến tiền tuyến, lập công chỗ tội, nếu là lại có tội ác, cách chức điều tra. Tại cái này trong bóng đêm, quần chúng gieo họ bên trong rơi xuống màn tre. Chương 232, an bài cùng rời đi, 2, chương 232, an bài cùng rời đi, 2, tại dịch trạm bên trong, đám người sẽ cùng về sau, liền đem Thẩm Tam Thiên cùng Thai Nghệ giới thiệu cho đại gia, cái này Thai Nghệ, lại là kia dân nữ danh tự. Thẩm Tam Thiên, ngươi ngày mai liền đi tìm địch chi phủ, cùng nó thương nghị Minh Nguyệt lâu động thổ vấn đề, làm tốt giai đoạn trước dỡ bỏ cùng công tác chuẩn bị. Đợi đến phủ châu thành người tới về sau, hết thể quy về ngươi phân phối, nói một cách khác, ngươi chính là cái này phân bộ đại trưởng quỹ. Về phần tổng bộ đại trưởng quỹ thì là La Sa Nguyệt, tất cả nghe theo chỉ thị của nàng. Thai Nghệ, ngươi có thể đem người nhà tiếp đến trong khách sạn, đợi cho Minh Nguyệt lâu xây thành, các ngươi liền chuyển nhập trong đó, ngươi đến hiệp trợ Thẩm Tam Tiên đến quản lý sự vụ ngày thường. Cụ thể công việc, về sau liền sẽ có tin tức thông chi. Một khi có cái gì nguy hiểm, các ngươi có thể tìm Hứa Chấn Quốc cùng Địch Nguyên Châu đến giải quyết. Đinh Sơn, Đinh Tể, các ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này, phụ trách cân đối các phương quan hệ, thu nạp thế lực ngầm. Một khi chuyện yên ổn tốt, các ngươi liền đi kinh thành tìm Sa Nguyệt, về sau ở kinh thành dàn xếp lại. Diệp Trường Tiên dặn dò nói, giao cho hai người một chút đan dược, hai người gật đầu bằng lòng. Tại lưu lại nhất định ngân lượng cùng mấy cái nho nhỏ Huyền Dương Ngọc phối sức về sau, liền tại Thẩm Tam Thiên cùng Thai Nghệ cực độ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đàng không mà lên, mang theo La Sao Nguyệt bọn người bay về phía trong bầu trời đêm. Tại Diệp Trường Thiên bọn người đi về sau hồi lâu, Thẩm Tam Thiên mới thở nổi. Hắn rốt cục nghĩ tới, mấy ngày trước đây lưu truyền phủ Châu Thành xuất hiện tu tiên người đại chiến tin tức, vốn cho rằng là bịa đặt, nhưng không có nghĩ đến, chính mình lại thật gặp được thần tiên, hơn nữa, còn đi theo thần tiên bên người làm việc. Thai Nghệ càng là cảm kích và phần. Hai người không có nghĩ tới là, nhiều năm về sau, Thẩm Tam Thiên cùng Thai Nghệ hai cái danh tự này cũng sẽ trở thành toàn bộ thế tục giới bên trong như sấm bên tai tồn tại. Trong bầu trời đêm, đám người một đường bay đến. Nguyên bản đều có chút mệt nhọc La Sao Nguyệt bọn người, tại đeo lên Huyền Dương Ngọc phối sức về sau, tinh thần tốt rất nhiều, càng là không còn dã rời. Theo Giang Tiên phủ đến Biện Châu Thuận Tiên thành chừng hơn 4000 dặm, trải qua 2 canh giờ nhanh chóng phi hành, mọi người tại thần hy thời điểm, liền đã đến Thuận Tiên thành bên ngoài. Từ trên cao đến xem, toàn bộ Thuận Tiên thành giống như một cái hình tứ phương, phía ngoài nhất chính là ngoại thành, phương viên đạt hơn 60 dặm, thành hào sông hộ thành lại có hơn 10 trượng rộng, chiến hào trong ngoài đều trồng dương liễu cây. Vào trong nhìn thì là nội thành, tại vào trong thì là kiến trúc huy hoàng vô cùng dãy cung điện, không cần phải nói, nơi đó chính là hoàng thành, tức cái gọi là cung đình đại nội. Thiếu chủ, cái này Thuận Thiên thành quả nhiên to lớn, chúng ta phủ Châu thành bất quá chỉ là nhị trọng, nơi này lại có tam trọng. Cái này diện tích cũng so phủ Châu thành lớn hơn nhiều lắm a, cái nhà này một cái sắt bên một cái, lâu vũ thành đàn, cái này cần ở nhiều ít người a. Diệp Mãng cảm thán nói, nơi này là một nước chi đô, 10 năm trước, số người ở nơi đây liền nhiều đến hơn 200 vạn, tăng thêm trong những năm này bề ngoài đối an ổn, thương nghiệp phồn vinh, số người ở nơi đây đoán chừng vượt ra khỏi 250 vạn. Sao Nguyệt nhìn xem cái này cách đó không xa thành thị, cảm giác được thật sâu rung động, hơn 2 triệu nhân khẩu thành thị, tại toàn bộ Viễn Minh Đế quốc chỉ có cái này một tòa. Chúng ta đi xuống đi, thật tốt thể nghiệm một phen thành thị này hương vị. Diệp Trường Thiên nói, liền cùng đám người theo chỗ cao rơi vào một chỗ trong rừng rậm. Lâm Kinh Nguyệt bọn người đổi một thân quần áo mới chậm rãi đi tới. Diệp Trường Thiên nhìn xem Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Vũ Ngưng ba người, ánh mắt đều nhanh nhìn ngây người. Thời gian nhoáng một cái đã qua hơn nửa năm, Lâm Kinh Nguyệt cùng Linh Tiểu Tuyết cũng trổ mã càng phát ra xinh đẹp, cũng nhiều thêm một tia mỹ cảm thành thủ. Lâm Kinh Nguyệt màu trắng bên trên nu phía trên nhàn nhạt thêu lên mấy đóa hoa sắc, hạ thân là màu hồng váy dài, thật dài màu lam dây lụa thắt ở eo thon ở giữa, đầu đội bộ dao, nhất cử nhất động đều là tuyệt vời như thế. Linh Tiểu Tuyết thì đổi một thân bạch phấn giao nhau đai lưng đủ ngực bánh ngắn, nhỏ nhắn mềm mại dáng vẻ phối hợp kia ánh mắt sáng ngời, đen nhánh trên mái tóc đeo mấy cánh hoa, nhìn kỹ, đúng là theo Diệp Trường Tiên trong tay đòi hỏi đi qua tứ giai linh thảo tử lan lá. Vũ Ngưng cách ăn mặc cũng cực kỳ đẹp mắt, thân trên áo đỏ, trên mặt quần áo thêu lên mấy cái nho nhỏ màu trắng thiên hạt, hạ thân tím nhạt váy dài, mái tóc hai sợi rũ xuống trước ngực, gió nhẹ thổi, động nhân tâm hồn. La Sa Nguyệt, Hàn Tiếu cùng anh Đào mặc dù cũng ăn mặc nhìn rất đẹp, nhưng không có ba người các nàng linh khí cùng tự nhiên. Về phần Diệp Mãng, Diệp Kỳ 10 tên hộ vệ đều đã đổi thành 10 phần ổn trọng xám xanh quần áo, chỉ là kia câu ngoan lệ khí thế, nhìn xem đều 10 phần đáng sợ. Đám người dần dần đi hướng kia hùng vĩ cao lớn thành trì. Thần hy bên trong Thuận Thiên thành kỳ thật đã sớm tiến vào đến sinh động bên trong, rất không giống là bình thường thành thị, tại lúc tờ mở sáng mới thức tỉnh. Trên đường có vô số trải qua nhật ký hành trình phiến, chọn mỗi gánh, khẽ hát đi lại, hai bên đường càng là có đến không hết quầy hàng, đều là làm buôn bán nhỏ buôn bán. Cũng có một số người, đội vàng con lửa phía trên chở đi chính là lương thực túi, vải vóc, châu ngọc, trà xanh, hương thuốc, bút giấy các loại hàng hóa, thiên nam hải bắc địa chạy tới. Ngoài thành rộng lớn trên mặt sông, càng là thả neo đông đảo thuyền. Đường sông bận rộn một mảnh, thuyền tiết đà, mái chèo đập nện dòng nước phát ra thanh âm cùng trên đường hành thương thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, nhiễu loạn bên bờ ngủ say thị dân thanh ngộ. Thuyền phía trên hàng hóa chủ yếu là lương thực, cũng có địa phương khác đặc sản, có hỏa kế liền mặc ngắn tay, hơi a hướng bên bờ vận chuyển lương thực túi, những này lương thực sẽ mang đến Thuận Thiên thành bên trong các nơi tiệm lương thực. Rộn rộn ràng ràng đường đi, xen lẫn thành một mảnh bận rộn tranh phong cảnh. Chương 233, kinh sư thị cảnh, canh thứ hai. Chương 233, kinh sư thị cảnh, canh thứ hai. Mọi người các loại dáng vẻ, tạo thành tinh thần phấn chấn 10 phần sinh hoạt. Nhìn sông kia trên đường người chèo thuyền ngay tại hô hào phòng giam chèo thuyền, một bên bốn người thân thể hướng về phía trước nghiêng về, một bên bốn người hướng về sau nghiêng về, ngẩng đầu cùng túi đầu ở giữa, đều có khác thần thái, đám người đồng lòng, bắt nước mà đi, để cho người ta nhìn xem, cũng có thể cảm giác được một loại sinh hoạt sinh cơ bừng bừng. Theo bận rộn đường sông nhìn về phía bên bờ, tại một chút đường tắt miệng vị trí, vây quanh từng bầy muôn hình muôn vẻ người, bọn hắn sở trường sống lại là khác biệt, có chút là quân bác, có chút thì là gạch ngói thợ gạch ngói, có chút thì là người có nghề, thậm chí còn có một ít thiếu đạo sĩ tăng nhân xen lẫn ở trong đó. Những người này đều đứng thẳng dáng người, nâng cao cổ chờ đợi cái gì. Diệp Trường Tiên một đoàn người tới nơi đây, liền đưa tới mấy người chú ý trong đám người, có một cái gần 1m8 đầu đội gấp lại khăn, áo ngắn quần dài đại hắn ngay tại kia nói gì đó, vị người bên cạnh chỉ bên ngoài, nhìn lại về sau liền lập tức thu dọn một chút quần áo. Sau đó đối người bên cạnh nói rằng, các minh đệ, ca ca ta trước hết đi lăn lộn phần cơm, nếu như được chỗ tốt, đêm nay liền đi Thanh Phong lâu thật tốt uống một chén. Nói, liền từ bên hông gỡ xuống quạt xếp, sau đó cắm ở cái cổ đằng sau, nghiêng một chút ở bên ngoài, sau đó bước nhanh đi hướng Diệp Trường Thiên bọn người phía trước. Diệp Mãng thấy có người chạy tới, lập tức cất bước tiến lên, đại hán kia thấy Diệp Mãng như thế bi mãnh, quần áo nhan sắc mặc dù bình thường, nhưng trên thân còn mang theo mấy cái phối sức, mỗi một cái phối sức nhìn xem đều là có giá trị không nhỏ, thấy này, âm thầm tâm hỉ, xem ra hôm nay thu hoạch không ít. Vị đại gia này, vị thiếu gia này, các vị tiểu thư xin dừng bước. Đại hán chắp tay nói rằng, Diệp Trường Tiên quan sát tỉ mỉ một phen, Lâm Kinh Nguyệt mấy người cũng có chút không hiểu thấu nhìn đối phương, chẳng biết tại sao muốn ngăn cản chính mình. tiểu sinh họ Vạn tên một, sinh trưởng ở địa phương kinh thành nhân sĩ. Các vị là lần đầu tới kinh sư à? Cái này kinh sư không phải so những thành thị khác, không chỉ có phạm vi cực lớn, lại các loại nghề nghiệp vô số, các đi các làm, cũng chừng 430 dư loại. Nếu là không có người dẫn đạo, sợ là dễ dàng bỏ lỡ cái này trong kinh thành tốt nhất sự tình. Liên lấy chỗ này mà nói, hướng về phía trước năm dặm chính là một tòa xa hoa trang viên, có thể cung cấp du khách chơi đùa, trong vườn trăm hoa đua nở, cực kỳ mỹ lệ. Nếu là từ nơi này gây hướng tây bắc, thì là núi sư tử, trên núi có tòa thiền chùa, nghe nói nơi đó thiền sư đạo pháp cao thâm, cũng là hiếm có nơi đến tốt đẹp. Nếu là từ đây dọc theo sông mà đi, thì sẽ thấy vô số quán rượu cùng hồng lâu, cũng là nhân gian cực lạc chi địa. Không biết chư vị, cũng phải cần tiểu tử đến dẫn đường, ăn ở, thấp trung cao các loại ngăn vị, vạn nhất đều có thể nói là rõ như lòng bàn tay, một ngày chỉ cần 300 văn. Vạn nhất thuộc như lòng bàn tay đồng dạng tự giới thiệu mang. Lâm Kinh Nguyệt, Ninh Tiểu Tuyết cùng Vũ Ngưng càng là liên tục gật đầu, đoạn đường này đi tới, ba người này giống như mới vừa từ nông thôn vào thành tiểu cô nương đồng dạng, cái này muốn nhìn, cái kia muốn nếm thử, đang lo không biết nơi nào là tốt nhất, lại có người đưa tới cửa, há có thể không vui. Đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn chúng ta đi đi thôi, giới thiệu một chút cái này kinh sư. Khinh Nguyệt, các ngươi muốn đi nơi nào? À, không cần hỏi, ngươi trước mang bọn ta nhấm nháp hạ bên này mỹ thực à. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, Vạn Nhất lập tức trên mặt vui mừng, nhìn thiếu gia này tiểu thư, nhất định là quan lại gia hoặc gia đình phú quý, nữ tử từng cái đều xinh đẹp thiên tiên, sau lưng hộ vệ càng là khôi vĩ hung ác, tốt như vậy người mua thật là khó tìm. Được rồi, thiếu gia, tiểu thư, muốn nói tới cái này kinh sư ẩm thực, thật là hoa văn trồng chất, liền lấy bánh bột mà nói, liền có muối sắc mặt, đồng bên ngoài, mềm dây mặt, cám thịt mặt, tam tiên mặt, hồ điệp mặt, tới tô mặt. Bánh nướng loại càng nhiều, có ngàn tầng bánh, bánh trung thu, kim hoa bánh, phụ dung bánh, thịt chín bánh, hoa mai bánh, hồ bánh, đồ ăn bánh, đường bánh. Muốn nói tới cái này bánh ngọt, liền có đường bánh ngọt, mật bánh ngọt, trùng dương bánh ngọt, nhỏ nồi đất bánh ngọt, hạt đậu bánh ngọt, màu bánh ngọt, kem, ong đường bánh ngọt. Vạn Nhất thật không hổ là nơi này kinh sư người, nói đến đạo lý rõ ràng. Trường Thiên, chúng ta đi ăn chút bánh bột cùng bánh ngọt ra. Vạn Nhất, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi, ngươi nói như thế cũng không thể thiếu. Thích ăn đồ ngọt Lâm Khinh Nguyệt lập tức dặn dò nói. Vạn Nhất một tiếng tuân lệnh, liền dẫn đại gia xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ, đi vào đến một đầu rộng lớn rộn rộn ràng ràng đường đi. Thiếu gia, tiểu thư, trong kinh thành nhân khẩu đông đảo, đồ ăn vô số, nhưng bàn luận tới bánh ngọt nhất tuyệt, vẫn là tại cái này ngựa con phố. Các vị mời nhìn, nhà này chính là Vương gia bánh ngọt trại. Vạn Nhất dẫn đại gia liền đến cửa hàng miệng vị trí, hô, Vương gia nương tử, có khách quý tới, đem sở trường bánh ngọt đều bưng ra. Lâm Khinh Nguyệt bọn người nghe cái này trong không khí tỏ khắp thơm ngọt hương vị, xen lẫn bột mì mùi thơm ngát, mười phần chờ mong, đám người tiến vào cửa hàng điểm ba bàn mới ngồi xuống, cái này khiến Vương gia nương tử thập phần vui vẻ, cái này mới vừa buổi sáng liền có nhiều như vậy khách hàng, xem ra hôm nay có thể nhiều kiếm lấy mấy văn tiền. Khách quan chờ một chút. Một vị ba mươi mấy tuổi phụ nhân ôn nhu nói, hỏi các vị muốn ăn loại nào bánh ngọt về sau, liền đi chuẩn bị. Thời gian không dài, cái này Vương gia nương tử liền nâng khay phía trên có 10 cái trắng loãng nhỏ bàn, trong mâm đặt vào các loại bánh ngọt, sau đó từng cái bưng đến trên bàn, mời các vị nhấm nháp. Ân, Trường Thiên, ngươi nếm thử, đây là mật bánh ngọt, có thể ngọt. Lâm Kinh Nguyệt thấy bánh ngọt bộ dáng khác nhau, thậm chí còn điêu khắc một chút hoa văn, mười phần nữa thích, liền cầm lấy một cái ngọt ngào bánh ngọt nhẹ nhàng thưởng thức. Hương vị quả thật không tệ đâu. Linh Tiểu Tuyết cũng tán thán nói, loại này bánh ngọt so chúng ta bên kia hương vị tốt hơn, nhìn hoa này dạng đều khó mà tưởng tượng. Trường Quý, gói lại cho ta một chút, không, không được đầy đủ muốn, liền phải loại này ong đường bánh ngọt, cầm 20 cái. Vũ Ngưng lại cũng là ăn hàng. Diệp Trường Thiên im lặng nhìn xem Vũ Ngưng, còn chưa nói cái gì, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cũng muốn cầu mang một chút, ngay cả Sao Nguyệt, Hàng Tiếu cùng anh Đào đều mười phần ưa thích, mong muốn đóng gói một chút nhưng lại không tiện ý tứ nói. Diệp Trường Thiên thở dài một tiếng, nữ tử cứ như vậy thích ăn bánh ngọt đi, nhìn xem Diệp Mãng bọn người, chỉ là ăn một chút liền để xuống. Tốt ta, theo các ngươi, trưởng quỹ, không cần phiền thoái, mỗi một dạng đều mang 20 cái. Vương gia nương tử vẻ mặt tươi cười đem bánh ngọt đặt ở một chỗ trong hộp cơm trải chính là 10 phần sạch sẽ khăn, xem ra cửa hàng này cũng thường xuyên có người lốt. Khách quan, bánh ngọt 3 văn tiền một cái, tổng cộng là Vương gia nương tử còn tại tính toán, Diệp Trường Thiên bắn ra, một khối bạc vụn liền đã bay tới Vương gia nương tử trong tay. Vương gia nương tử nhìn thấy cái này bạc vụn, sợ là có 3 lượng, không khỏi liên tục khoát tay nói, khách quan, nhiều lắm, nhiều lắm. Không sao, coi như là đối tay nghề của ngươi tán thành. Ha ha, đi. Diệp Trường Tiên cười lớn, thừa dịp bọn hắn đều đang giật mình thời điểm liền đã xem bánh ngọt thu nhập đến chiếc nhẫn không gian bên trong. Vạn Nhất thấy này, trong lòng cũng là thật to hâm mộ. Chơi ạ, 3 lượng bạc, 3 quan tiền, 3.000 văn à, ta nếu là biểu hiện tốt đi một chút, vậy có phải hay không cũng có thể. Kết quả là, càng phát cung kính, biểu hiện cũng càng ra sức. Vạn Nhất, cái này kinh sư bên trong, khu vực nhất là phồn hoa, người giàu có ở lại nhiều nhất khu vực, lại là ở đâu? Diệp Trường Tiên vừa đi vừa nhìn, sau đó hỏi. Thiếu gia, khu vực tốt nhất thuộc về 10 dặm ngự đường phố, nơi đó cùng hoàng thành đụng vào nhau, trung quanh càng là quan lớn hiển quý, phú thương tụ tập. Có thể nói là kinh thành phồn hoa nhất địa phương, bất luận là quán rượu, khách để, nhà ngói câu lan, trà phường tiệc cơm, thanh lâu ca kỹ, học viện, cảnh quan, các loại thị trường đều là đứng đầu nhất. Vạn Nhất trong ánh mắt cũng dâng lên một tia hâm mộ chi tình, loại kia khu vực chính mình đã từng dẫn người đi qua không ít lần, chỉ là kia một tòa tên là Tiếp Thiên lâu quán rượu, liền hấp dẫn vô số hành giả, kia trong đó cảnh trí, quả nhiên là để cho người ta lưu luyến, chỉ là, ai, chính mình lại là không thể thừa nhận. A, bên kia qua bên kia xem một chút đi. Diệp Trường Tiên dặn dò nói, vạn nhất ánh mắt phát sáng lên, đi theo vị thiếu gia này lại đi một lần, cũng là không tệ. Đám người dạo bước tại cái này cổ kính trong đường phố, các nơi nghề nghiệp sớm đã tiến vào đến lửa nóng thời điểm. Thợ mộc cầm ống mực ngay tại vật liệu gỗ phía trên bắn ra dây mực, thợ rèn ngay tại đinh đinh đang gõ đồ sắt. Con đường bên trong càng là có bán cháo, bán cá cơm, bán hương liệu, dệt dây cỏ, làm rắn hàng thuốc. Sai lệch quá nhiều nghề nghiệp, mỗi cái đều bận rộn như vậy. Mọi người thấy, đường phố này hai bên lại đều là các loại thương tứ, xâm nhập đường phố bên trong, các loại cửa hàng săn sát, tạo thành một cái khổng lồ thương nghiệp mạng lưới. Nhìn kỹ cửa hàng này, lại cũng đều là mười phần phong phú, cái gì giấy chắc trải, khăn chùm đầu trải, thất bảo trải, tiệm thuốc, tiêu tiệm vàng, cây quạt trải, đóa hoa trải, giày trải, dây lụa trải, vàng bạc trải, cửa hàng sách. Các nơi nghề, các nơi tiểu thương đều tụ tập nơi này, bán buôn mua bán hàng hóa, náo nhiệt vô cùng. Đoạn đường này đi đến, lại là chậm rãi ung dung, gần một canh giờ, còn chưa đi ra ba dặm đường. Cái này một hồi, kia Lâm Kinh Nguyệt nhìn chúng một chút khăn lụa, kia một hồi, Linh Tiểu Tuyết muốn thử một chút các loại kiểu dáng chấm tử, lại nhìn Vũ Ngưng, lại là đang chọn tuyển một chút quạt xếp. Sao Nguyệt, Hàm Tiếu cùng anh Đào cũng bung ra, bốn phía hi hi cười cười, cùng mọi người chơi trò chơi chọn lựa. Diệp Trường Tiên cũng thu hoạch không ít, chủ yếu là mua một chút cái này thế tục giới thư tịch, lý do rất đơn giản, biết một chút thế tục cùng thi từ ca phú luôn luôn tốt, dù cho không dùng được, dùng để hống nữ hải tử cũng hầu như là tốt. A tỷ như nói ngươi thấy chim én bay tới bay lui, trách trách hô hô nói hồi lâu chim én, còn không bằng đến một câu hoa rơi người độc lập, hơi Vũ Yến Sophie. Vạn nhất ở phía trước dẫn đường, đám người vừa đi vừa nghỉ, rốt cục tại giữa trưa lúc đi vào đến nội thành, chuyển mấy cái góc đường, liền đến 10 dặm ngự đường phố trước đó. Vừa đi vào giao lộ, liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Thiếu gia, đây cũng là 10 dặm ngự đường phố, cũng là thông hướng hoàng thành chủ yếu con đường. Cái này ngự đường phố chiều rộng 200 bước, trước kia nơi này là không được làm mua bán, con đường bên trong còn trưng bày hắc khởi sắt chặn đường cây châm. Nhưng ở 20 năm trước, nơi này liền bung ra nghề nghiệp, cũng càng phát ra náo nhiệt phồn hoa. Vạn nhất giảng thuật cái này 10 dặm ngự đường phố bên trong phát sinh chuyện lý thú, dẫn tới Lâm Kinh Nguyệt mấy người cũng là cười một tiếng. Con đường 10 phần rộng rãi, tại hai bên đường bố trí có khe nước. Khe nước đều là dùng gạch đá xây thành, tại trong khe nước trồng sen hà, bên bờ hai nơi thì trồng cây đào, cây hạnh, cây lê chở. Lúc này còn mở đủ loại đóa hoa, ganh đua sắc đẹp, nhìn rất đẹp. Chương 234, Hùng Vĩ Tiếp Thiên Lâu. Chương 234, Hùng Vĩ Tiếp Thiên Lâu phồn bình tĩnh cảnh, trong lịch sử tồn tại có bao nhiêu? Âm thầm phỏng đoán, nhiều đã là đau buồn kim cổ. Con đường giao thoa tung hành, dân cư kiến trúc cùng cao lầu càng là san sát nối tiếp nhau, cửa hàng trăm tứ toàn bộ đầy đủ, quán rượu ca quán khắp nơi đều có, chiêu bài cờ mạn trướng đầy đường đón gió khẽ nhúc nhích, thương khách tụ tập, ngựa xe như nước. Đây cũng là Viễn Minh Đế quốc phồn bình cảnh tượng. Mười dặm ngự đường phố mặc dù treo 10 dặm danh hiệu, nhưng trải qua cải tạo cùng kéo dài, chiều dài đã đạt đến 15 dặm trường. Đám người tiến vào đến ngự đường phố bên trong, chung quanh người đi đường không ngừng, qua lại như thoi đường, có chậm rãi mà đi thiếu nữ, có ôn tồn lễ độ công tử ca, có dẫn ngựa đi từ từ vũ phu, cũng có khiêu chiến gánh khắp nơi đi khắp gạo to hành hương. Địa phương khác nhau, thu cư lấy khác biệt nghề nghiệp. Gánh xiếc thuyết thư, bánh ngấp mùi rượu, thanh lâu phía trên càng là rêu rao lấy không ít cô nương xinh đẹp, đong đưa trong tay khăn lụa kêu gọi qua đường người đi đường. Vạn nhất trong nhà người còn có mấy người, mỗi tháng nhưng phải nhiều ít thu nhập. Diệp Trường Tiên nhìn phía xa cao cao quán rượu hỏi, hắc, thiếu gia thật là nói đùa, ta thân không sở trường, tay nghề càng là đồng đạo. Tương tại trong tiểu lâu nhân viên cũng đã làm một đoạn thời gian thợ mộc, đằng sau muốn đi một chút phụ đệ làm xuống người, nhưng lại lo lắng mại thân khế sẽ ảnh hưởng hài tử về sau tiền đồ, cho nên chỉ có thể mỗi ngày tại bên cạnh thành gặp phải ngài dạng này vừa tới kinh sư người kiếm miếng cơm ăn. Trong nhà còn có lão mẫu, thê tử cùng một trai một gái, mỗi tháng vận khí tốt nhưng phải 4-5 con tiền, vận khí không tốt sợ đành phải 1-2 sâu. Vạn nhất có chút thương cảm, tại thành thị này bên trong, muốn sinh tồn dễ dàng, nhưng giống sinh tồn tốt, lại là không dễ dàng. Ân, ta nhìn ngươi làm việc cũng khá. Vừa vặn ta hiện tại thiếu người, ngươi có nguyện ý hay không đi theo bên cạnh ta làm chút chuyện? Ân, mỗi tháng cho ngươi những này như thế nào? Diệp Trường Tiên không để lại dấu vết mà hỏi. A, 5 con tiền. Vạn nhất chưa từng có yêu cầu xa vời qua tại cái thiếu gia này bên người làm việc, mặc dù không biết rõ lai lịch của đối phương, nhưng cái này nửa ngày nhìn mặt mà nói chuyện, cũng làm cho hắn hết sức rõ ràng, vị thiếu gia này sợ là không đơn giản, không chỉ có ra tay xa xỉ, còn mười phần có phẩm vị. Bây giờ bỗng nhiên nghe nói đối phương nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nhìn kia thiếu gia năm ngón tay, Vạn Nhất cắn răng, năm quan tiền à, đây chính là chính mình tốt nhất thời điểm thu nhập, nếu như mỗi tháng an an ổn ổn có thể tranh tới năm quan tiền, cái kia còn có cái gì không hài lòng. Thiếu gia, ta bằng lòng, ta bằng lòng. Chỉ là thiếu gia, có thể hay không chỉ ký ta một người mại thân khế, không liên lụy vợ con. Vạn Nhất khẩn thỉnh nói, Vạn Nhất nghĩ thầm, đối phương nhất định là quan lại gia, mà quan lại gia mời chào người hầu, lại phần lớn là cần mại thân khế. Mà loại này mại thân khế lại nhiều cần vợ con làm chết, một khi nô bộc tự mình chạy trốn hoặc phạm sai lầm, có thể sẽ liên lụy đến người nhà. Không giống các loại cửa hàng mời chào hòa kế, chỉ cần thương nghị tốt tiền lương giá tiền, mỗi tháng phục cho, rời đi tự do. Nếu không phải là sinh hoạt bức bách, ai nguyện ý tiến vào đến quan gia làm xuống người đâu? Diệp Trường Tiên khẽ lắc đầu, Vạn Nhất trong lòng ảm đạm thở dài, xem ra thiếu gia này là sẽ không đồng ý. Ngay tại Vạn Nhất trong lòng lo lắng lúc, Diệp Trường Tiên vô Vạn Nhất bả vai nói rằng, chúng ta không cần những vật kia, ngươi nếu là cảm thấy không tốt, tùy thời có thể rời đi. Bất quá sợ ngươi sẽ không muốn rời đi. Còn có, không phải 5 quan tiền, là 50 quan tiền, cũng chính là 50 lượng bạc. đi thôi, mang bọn ta đi chiếm diện tích lớn nhất quán rượu. Vạn Nhất nghe nói là 50 lượng bạc, toàn thân khẽ run rẩy, trời ạ, cái này 50 sâu. Một tháng 50 sâu. Thiếu gia này đến cùng là thân phận gì? Hắn chẳng lẽ không biết, đối với nhà năm người, ba quan tiền liền có thể thư thư phục phục vượt qua một tháng. Kia 50 sâu, cái này thật có thể sao? Lâm Kinh Nguyệt bọn người theo Vạn Nhất bên người lúc đi qua, hắn còn tại ngốc ngốc là người. Diệp Mãng vô vô bả vai của đối phương, mới bỗng nhiên tỉnh lại. "Hảo tiểu tử, ngươi vận khí không tệ. Thật tốt nghe thiếu chủ lời nói, về sau có chỗ tốt của ngươi." Diệp Mãng tán thưởng nói, Vạn Nhất liên tục gật đầu, liền nhanh chóng chạy tới phía trước, mười phần kính cẩn cho Diệp Trường Thiên bọn người dẫn đường. Tại đi 7-8 dặm về sau, đám người liền nhìn đến đây quán rượu san sát, theo cờ rêu dao. Nhẹ nhàng vừa nghe, đều có thể ngửi được trong tiểu lâu bay ra mùi rượu. "Thiếu gia, cái này trong kinh thành, nếu bàn về chuyện làm ăn tốt nhất, không gian lớn nhất, nhất khí phái, hoành vị nhất quán rượu đang cửa hàng, thuộc về cái này Tiếp Thiên lâu." Ngài có thể nhìn cái hướng kia, tại Tiếp Thiên lâu phía tây cách đó không xa, chính là Câu Lan nhà ngói chỗ, mặt phía bắc thì là dọc theo sông 13 Hồng lâu, phía đông cách đó không xa thì là Quá Học phủ, bên kia cũng là quan lại cùng phú thương ở lại chỗ. Tiểu lâu này vừa vặn ở vào 10 dặm ngự đường phố vị trí trung ương, phàm là hành thương hoặc du khách đến tận đây, đều hy vọng tiến vào cô một bầu rượu. Vạn Nhất đứng tại Tiếp Thiên lâu bên ngoài, cảm thán nói: "Cái gì là chính cửa hàng?" Vũ Ngưng có chút không hiểu hỏi: "Tiểu thư, cái này kinh sư bên trong quán rượu vô số, nhưng chủ yếu chia làm hai loại, một loại là đang cửa hàng, chỉ là quy mô khá lớn, có cất rượu quyền cỡ lớn quán rượu. Một loại khác thì là chân cửa hàng, chỉ là bình thường quán rượu, loại rượu này lâu là không có cất rượu quyền, rượu phẩm cũng phải cần theo đăng cửa hàng bên trong mua sắm. Chân cửa hàng số lượng rất nhiều, khó mà đếm kỹ. Nhưng cái này đăng cửa hàng lại là chỉ có 72 nhà. Mà trong đó, lợi dụng cái này Tiếp Thiên lâu cầm đầu." Vạn Nhất cẩn thận giới thiệu: "Khinh Nguyệt tỷ, ngươi xem một chút khách sạn này chung quanh nhưng cũng là mười phần náo nhiệt. Tuy là một chút quan gia, cũng lại đến nơi này. Xe ngựa, cố kiệu cũng là không ít, nhìn xem nhân khí, sợ một ngày lui tới liền cũng có mấy ngàn người nhiều." Linh Tiểu Tuyết vừa cười vừa nói: "Đúng vậy à, nhìn cái này Tiếp Thiên lâu, lại có 5 tầng chi cao, lại còn có phi tiểu cửa hạng, sáng tối tương thông, cái này nội bộ cảnh tượng cũng là hết sức phồn hoa. Trường Thiên, chúng ta liền tuyển nơi này sao?" Lâm Kinh Nguyệt hết sức hài lòng mà hỏi. "Ha ha, lời này cần hỏi Sa Nguyệt, Sa Nguyệt, ngươi nhìn nơi này khu vực như thế nào? Ngươi thật là ta nhóm Minh Nguyệt lâu tổng bộ đại trưởng quỹ, chủ ý này ngươi tới bắt, dù sao, ngươi về sau nhưng là muốn ở chỗ này làm việc." Diệp Trường Thiên đem ánh mắt nhìn về phía La Sa Nguyệt. La Sa Nguyệt nhìn xem chung quanh rầm rộ, nhìn trước mắt cao lớn to lớn quán rượu, chuyện làm ăn như lửa, thấy thế nào đều không giống như là người ta sẽ mua bán bộ dáng. Bất quá nghĩ đến Diệp Trường Thiên thân phận, liền cũng không lo lắng. "Chỉ là nơi này như thế phồn hoa, quả nhiên là chuẩn bị cho ta sao? Ta có thể nắm giữ to lớn như thế một cái quán rượu. Nơi này đúng là không tệ, không chỉ có ở vào dòng người phải qua chỗ, hơn nữa còn là phồn hoa khu vực, càng thêm chung quanh cư dân hộ gia đình vô cùng nhiều." Sa Nguyệt là hết sức hài lòng. "Tất cả còn cần nghe công tử định đoạt." La Sa Nguyệt rung động trong lòng, nhưng cũng hết sức hài lòng. Mặc dù không rõ ràng Diệp Trường Thiên dự định làm cái gì mua bán, nhưng lại hết sức rõ ràng, nếu là ở chỗ này mở tiệm, lại là lựa chọn tốt nhất. "Vậy thì tuyển ở chỗ này." Diệp Trường Thiên cười ha ha một tiếng, liền dẫn người đi vào đến Tiếp Thiên lâu bên trong. Vạn Nhất nghe được vừa rồi đối thoại, trong lòng càng là rung động không thôi, đây chính là kinh thành tốt nhất tiểu lâu, nói một ngày thu đấu vàng không chút gì quá đáng, làm sao lại bị bán ra, tuy là cấp cho thiên kim và kim, sợ cũng sẽ không ra bán. Trải qua màu lâu vui mừng cửa, liền đã cảm giác được một loại lộng lẫy cảm giác. Lâu một trong đại sảnh, chủ yếu là cung ứng hành giả hành thương người sử dụng, cổng đứng vững mấy cái hòa kế, đối với người nho nhã lễ độ, chắp tay đủ ngực, túi đầu cung eo hiến lấy ân cần. Mà tiến vào đến bên trong tiểu lâu, thì có thể nói là mười phần trắng lệ. Trong lâu trang trí không chỉ có đồ xuất ung dung hoa lệ, hơn nữa còn có lâm viên đình biện hóa phong cách. Nhìn kia hoa trúc xun xuê chỗ, đã có không ít tuấn tài thiếu niên tại thành phẩm uống một phen. Cỏ thơm phủ kín bậc thang, hai bên còn mang theo một chút lồng chim bên trong chim chóc thanh thúy kêu to. Đối lập lầu một giản lược mà nói, lầu hai càng tinh xảo hơn. Đi lầu hai, chính là 5 bước một phòng, 10 bước một cắt, hoa dại thơm nước, giai một tủ ấm, 10 phần hài lòng. Nói tiểu lâu này, lại giống như một chỗ hưởng lạc tiên cảnh. Trong tiểu lâu thuê không ít ca kỹ đại khách, đứng tại hành lang một bên, hoặc ngồi tại chủ hành lang bên trong, mỉm cười đón tới khách nhân, chờ đợi khách nhân kêu gọi. Mà bán rượu nữ tử, chính là trong kinh thành xinh đẹp ca kỹ Tô Tiểu Tiểu. Đương nhiên, nơi này ca kỹ đa số chỉ là bồi hát bồi tiểu, cũng không bán mình. Nhìn xem Diệp Trường Tiên mỹ nhân bên người, những này ca kỹ lại đều không có can đảm tiến lên. Có một xinh xắn nữ tử ở phía trước dẫn đám người lên lầu 3, tuyển một chỗ hai gian nhà gian, nhờ Diệp Mãng cùng Vạn Nhất bọn người đi điểm vài thứ, Diệp Trường Thiên cùng Lâm Kinh Nguyệt, Sao Nguyệt bọn người thì tiến vào nhã gian bên trong. Đang ngồi vào chỗ của mình về sau, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, Vũ Ngưng cùng Sao Nguyệt bọn người càng là không khách khí, mỗi người đều điểm mình thích ăn đồ vật, nữ tử kia thì cầm trong tay giấy bút ghi xuống, mỗi người chỗ gọi khác biệt, nhưng cũng bị nữ tử này toàn bộ ghi xuống. Sau đó không lâu, liền có đi đồ ăn người tới, tay trái phía trên gấp lại lấy 3 đĩa đồ ăn, cánh tay phải tự tay đến vai lại chồng 18-19 chén. Không chút nào bùng, vương đến kịch liệt. Bộ đồ ăn càng là hết thảy bằng bạc thành phẩm, cực đoan xa hoa. Thưởng thức một chút rượu ngon về sau, Diệp Trường Thiên thần thức đã bao phủ đến toàn bộ trong tiểu lâu. Quán rượu tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ 3 đa số một chút sĩ tử, tầng thứ 4 thì làm một chút quan to hiền quý, tầng thứ 5 cũng không đối ngoại mở ra, chỉ là chủ quán cư trú chỗ. Tại một gian rộng rãi trong phòng, một cái ngoài 50 tuổi trung niên nhân nằm ở trên giường, ốm đau bên trong ho khan, bên người chỉ có một cái tuổi nhỏ nữ tử làm bạn ở bên người chăm sóc. Nhưng ở căn phòng cách vách, lại là có ba cái phụ nữ trung niên cùng 8-20-30 tuổi người trao đổi cái gì. Tại càng xa xôi một chỗ, thì có một cái 17-18 tuổi nha hoàn, đang cầm một cái đại phu mở thuốc đông y chuẩn bị xuống lầu sắc thuốc. Trường Tiên, thế nào? Lâm Kinh Nguyệt buông xuống trong tay chén rượu hỏi. Không có gì, đợi chút nữa chúng ta đi nói chuyện, luôn luôn cần một cái cư trú chỗ. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, nếu như đối phương thật bằng lòng ra tay, giúp hắn một chút cũng chưa hẳn không thể. Nghĩ tới đây, liền lắc lắc trong phòng một sợi dây thừng, sau đó không lâu liền có gã sai vặt chạy tới, thu thập bát trà, sau đó lại có người đưa tới hoa quả cùng nước trà. Tiểu nhị, nhà các ngươi đại trưởng quỹ là ai? Diệp Trường Tiên hỏi. Tiểu nhị kia nghe nói về sau, ánh mắt bên trong có chút lo lắng hỏi, khách quan, phải chăng có cái gì không hài lòng? Ngài chỉ còn nói, tiểu tử đi cho ngài làm thỏa đáng, không cần làm phiền trưởng quỹ. Diệp Trường Tiên cười ha ha một tiếng, liền giải thích nói, ta hết sức hài lòng, chỉ là có việc cần cùng cái này trưởng quỹ thương nghị, còn mời ngài mời tới đây một chút, như thế nào? Đang nói chuyện, một cái bạc vụn liền ném vào tiểu nhị trong ngực, tiểu nhị vội vàng tiếp được, đầy mặt nụ cười nói rằng, được rồi, ngài chờ một chút. Bước chân đi xa, một thời đại mới, bắt đầu từ thanh âm này bắt đầu. Chương 235, Trưởng Tôn Yên Nhiên, canh 4. Chương 235, Trưởng Tôn Yên Nhiên, canh 4. Sinh lão bệnh tử, lại là nhân gian trạng thái bình thường. Thảo một khô binh, ai chân chính thương tiếc. Hỏa kế cũng không có giống Diệp Trường Tiên tưởng tượng như vậy chạy tới lầu 5, mà là đi lầu 3. Không lâu sau đó, một cái phú quý ung dung nhưng lại giữa lông mày ưu sầu trung niên nhân liền xuất hiện ở Diệp Trường Thiên trô nhã gian bên trong, nhìn thấy những cô gái này cũng không nhịn được có chút thất thần, không nghĩ tới, nhân gian còn có tự nhiên như thế tinh khiết nữ tử. Một nhà nào đó trưởng Tôn An, phụ trách cái này tiếp thiên lâu lâu mua bán. Không biết vị công tử này gọi ta đến, không biết có chuyện gì. Nam tử trung niên dù sao cũng là gặp qua không ít việc đời, thất thần chỉ là dừng lại một sát. Diệp Trường Thiên khẽ lắc đầu, vừa định nói muốn tìm quán rượu đông ra, nhưng nghĩ lại, không bằng trực tiếp đi lên lầu nhìn xem. Liên mở miệng nói rằng, thứ không dám dâu dếm, ta là nghe nói vương gia tiệm thuốc đại phu nói, nơi đây đông ra ôm việc gì, tiểu tử tuy là tuổi nhỏ, nhưng cũng tại Phủ Châu Thành đi theo sư phụ học qua mấy năm y thuật, liền dự định nhìn xem, phải chăng có thể rút một tay. Công tử quả nhiên là đại phu. Trường Tôn An có chút hồ nghi, không có cái hồng thuốc, không có công cụ, chính mình chưa bao giờ thấy qua như thế tuổi nhỏ lại kỳ quái thầy thuốc. Ca ca của mình Trường Tôn Tấn chứng bệnh đã là bệnh bất trị, đông đảo đại phu đều thúc thủ vô sách, ngay cả trong cung đình ngự y đều mời, đều chưa từng thấy hiệu, thậm chí thủ tịch ngự y còn rõ ràng chẩn bệnh, nói Trường Tôn Tấn còn một tháng nữa thời gian, bây giờ chị dâu của mình cùng đại ca bọn nhỏ ngay tại kịch liệt tranh luận di sản chuyện, đã đối Trường Tôn Tấn sinh tử cũng không coi trọng. Bên người chỉ có chính mình tiểu nữ nhi Trường Tôn Yên Nhiên tại chăm sóc, vâng đến 10 phần đau khổ. Trường Tôn An thở dài một tiếng nói rằng, đa tạ công tử đại nghĩa, chỉ là đông gia đã bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa, chỉ có thể phó thác cho trời. Nhớ tới 30 năm trước, chính mình vẫn chỉ là một cái 8-9 tuổi hải tử, cùng mười mấy tuổi đại ca Trưởng Tôn Tấn cùng một chỗ tới cái này kinh sư, hai người chỉ có thể xem như nhân viên bị người đến kêu đi hết. Nhưng mình đại ca cũng là hiếu học người, tại học tập cất rượu kỹ thuật về sau càng là tăng thêm một chút công nghệ, nhường rượu càng thêm hương thuần. Hai người chính là dựa vào tay người này, tại có nhất định tích xúc về sau liền mở cửa hàng của mình, về sau càng là một đường hát vang, không đến 20 năm, liền chế tạo cái này kinh sư bên trong nổi danh tiếp thiên lâu. Thật là đằng sau 10 năm, chuyện làm ăn khá hơn, nhưng ca ca thân thể lại càng phát ra gầy gò, cũng nhiều có chứng bệnh. Tới hôm nay, lại diễn biến thành bệnh nan y đi sự tình có trùng hợp, ta chuyên công chính là nghi nan tạp chứng. Phải biết cái này đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Diệp Trường Thiên ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trưởng Tôn An, Trưởng Tôn An nghe nói về sau, hơi thêm suy tư, liền gật đầu, nói rằng, đã như vậy, vậy liền mời công tử đi theo ta a. Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, nhường mọi người tại trong phòng chờ đợi, một người đi theo Trưởng Tôn An lên lầu 4, theo lầu 3 cùng lầu 4 hành lang chỗ còn có mấy cái chăm sóc nhân viên cùng gã sai vặt, thấy là Trưởng Tôn An liền cũng không ngăn cản. Hai người trên đường đi tầng thứ 5 lâu. Trưởng Tôn An gõ cửa một cái. Trong môn truyền đến một tiếng thanh thúy mệt mỏi ôn nhu, kéo cửa ra, thấy là Trưởng Tôn An, thở dài một hơi nói rằng, "Phụ thân, ngài không phải vừa xuống dưới nghỉ ngơi, tại sao lại tới? Ta ở chỗ này nhìn xem đại bá liền tốt." Trưởng Tôn An thở dài một tiếng, sau đó quay người đối sau lưng Diệp Trường Thiên giới thiệu nói, "Vị này là tiểu nữ Trưởng Tôn Yên Nhiên, vị này là đại phu, đến cấp ngươi đại bá nhìn xem bệnh." "Đúng rồi, còn chưa xin hỏi công tử tính danh." "A, ta họ Diệp." "Diệp công tử, mời vào bên trong." Trưởng Tôn An đem Diệp Trường Thiên dẫn đến trong phòng. Gian phòng bên trong tỏ khắp lấy một cỗ mùi thuốc cùng một loại khó người hương vị, cửa sổ đóng chặt, phía ngoài ồn ào náo động cùng lầu dưới náo nhiệt, lại đều không có chuyển đến bên này. Gian phòng bố trí 10 phần đơn giản, vòng qua sơn thủy bình phòng, liền đến phòng trong. Trưởng Tôn Yên Nhiên đánh giá cái này cùng mình niên cấp tương tự thiếu niên, chưa từng nghĩ đối phương đúng là một cái đại phu, thấy thế nào đều không giống như là đâu, cũng không biết phụ thân là từ nơi nào tìm đến. Diệp Trường Thiên đi đến giường bệnh trước đó, nhìn kỹ hướng nằm ở trên giường Trưởng Tôn Tấn, xem ra đối phương đã từng xác nhận có chút phúc hậu, bây giờ lại có chút gầy gò, một chút làn da đều có chút nhíu lại. Ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng nước mắt, còn đang không ngừng ho khan. Giường một bên có cái ống nổ, còn có một cái mang theo vết máu khăn lụa. Bệnh như vậy chứng không cần nhìn nhiều, liền trên cơ bản có thể phán đoán là ho lao. Loại bệnh tật này tại thế tục giới có rất nhiều kinh khủng xưng hô, như thi chú, cực khổ chú, trùng chú, độc chú, quỷ chú, chuyến thi chờ, chỉ nghe bệnh này chứng tên, liền đủ để cho người biết bệnh này trô đáng sợ. Có lẽ là nghe nói tới động tĩnh, Trưởng Tôn Tấn nghiêng đầu lại nhìn về phía Diệp Trường Thiên, sau đó đưa mắt nhìn sang Trưởng Tôn An. Trưởng Tôn An thấy thế, vội vàng giải thích một phen, Trưởng Tôn Tấn chỉ là lắc lắc khô gầy tay, có chút ho khan, dùng khan giọng cùng thanh âm trầm thấp nói rằng, "Không cần, ta sợ là không có mấy ngày tốt sống. Sau khi ta chết, ngươi tới tiếp quản tiểu lâu này, chớ có thua ở con của ta trong tay." "Đại ca, vạn vạn không nên nói như vậy, ngươi nhất định có thể vượt qua cửa này." Trưởng Tôn An khỏe mắt ướt át. Đúng lúc này, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, đi tới mấy người. Còn chưa tới giường bệnh trước đó, liền đã truyền đến tiếng la, "Tiên Nhiên cô nàng, ngươi lại tại nơi này hiến cái gì ân cần?" Chuyển qua bình phong, nhìn thấy Trưởng Tôn An cùng Diệp Trường Thiên, không khỏi có chút sững sờ, nhưng vẫn là lập tức đi hướng bên giường, nhìn xem Trưởng Tôn Tân có chút ân cần hỏi han, "Phụ thân, ngươi cảm giác thế nào?" Ngự Y Hoa Thánh đã đến dưới lầu, ngay tại tới, ngài nhịn thêm một chút, tin tưởng có thể trị hết ngài. Nói xong, quay đầu, có chút không thân thiện nhìn xem Trưởng Tôn An, hỏi, "Thúc thúc không phải nghỉ ngơi sao? Vị này là người nào, vì cái gì xuất hiện ở đây?" "Vị này là Diệp công tử, cũng là một vị đại phu." Trưởng Tôn An có chút lúng túng nói, "Ha ha, thúc thúc, đây là đại phu. Ngài không phải là hoa mắt a, cái nào đại phu không phải mấy chục năm mới có thành tựu, như thế tuổi còn trẻ, không phải là lừa đảo a, vẫn là thúc thúc mời tới sát thủ." Trung niên nhân kia có chút địch ý mà hỏi, "Trưởng Tôn Kiến, đây là ta đại ca, ta làm sao lại hại ta đại ca?" Trưởng Tôn An mặt trầm xuống, quắc, "Thúc thúc, ta chỉ nói là nói mà thôi, chỉ đùa một chút. Ta dù sao cũng là Trưởng Tôn gia lão đại, hỏi nhiều hạ luôn luôn không sai a." Trưởng Tôn Kiến có chút đắc ý nói, "Không được nói bậy." Khu khu cụ. Trưởng Tôn Tấn nói, nhưng lại đã dẫn phát một hồi ho khan. Trưởng Tôn An kềm chế lửa giận của mình, thứ một tiếng không nói nữa. Cái này Trưởng Tôn Kiến lại là Trưởng Tôn Tấn đại nhi tử, cũng là chính mình đại chất tử, sinh ở phú quý lúc, chỉ biết là ăn chơi đàng điếm, tiêu xài lên không chút do dự, trước kia Trưởng Tôn Tấn còn có thể trông coi, bây giờ bị bệnh về sau, lại khó có người quan tâm đến nó làm gì. "Đại ca, Hoa Thánh Ngự Y tới." Trưởng Tôn Tấn nhị nhi tử Trưởng Tôn Thiện. Mấy cái tiếng bước chân cùng một chỗ đã tới, một cái trưởng sam lão giả đi tới, sau lưng còn đi theo hai cái dẫn dắt mà đến nữ tử, lại là Trưởng Tôn Tấn hai cái nữ nhi, Trưởng Tôn Mạn Như cùng Trưởng Tôn Đức. Hoa Thánh Ngự Y tại cùng mọi người hàn huyên vài câu về sau, liền đưa tay khoác lên Trưởng Tôn Tấn tay mặt chỗ, cẩn thận cảm giác một hồi, mới vẻ mặt có chút ảm nhiên thu tay về. Thấy Trưởng Tôn Tấn lôi kéo chính mình, liền để cho mình nói ra tình huống chân thật, đừng lại giấu giếm chính mình. Hoa Thánh thấy này, liền ai thán một tiếng nói rằng, "Phổi trống rỗng, đã khó trị. Mấy ngày nữa, hô hấp khó kế, sợ là ai. Các ngươi hay là chuẩn bị hậu sự a?" Hoa Thánh nói xong, Trưởng Tôn An lung la lung lay, mặc dù biết cái này đã là kết cục đã định, nhưng lần nữa nghe nói, vẫn là như là kinh lôi. Cũng là Trưởng Tôn Tấn, trên mặt lại nổi lên một tia vẻ nhẹ nhàng, sợ là trong khoảng thời gian này thống khổ cùng cha tấn, nhường hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống sót. Đây cũng là ngự y sao? Ý gì thuật không gì hơn cái này. Một cái thanh âm nhẹ nhàng rơi vào trong tai mọi người, riêng phần mình phản ứng lại là đặc sắc. Trưởng Tôn Tấn nhìn Diệp Trường Thiên một cái, cũng không nói chuyện, Trưởng Tôn Kiến giận dữ, Trưởng Tôn Thiện có chút hồ nghi, Trưởng Tôn Mạn Như cùng Trưởng Tôn Đức thì là ánh mắt bất thiện, Trưởng Tôn Yên Nhiên nhìn xem Diệp Trường Thiên trưởng thành anh đào miệng nhỏ, kia Hoa Thánh nghe nói, ngây ngẩn cả người, không khỏi nhìn về phía Diệp Trường Thiên, khuôn mặt bên trong có chút tức giận. "Ngươi là ai, lại chất vấn ý thuật của ta?" Hoa Thánh đè nén nộ khí hỏi. "Thúc thúc, ngươi xem một chút ngươi tìm đều là người nào?" Hoa Thánh ngự ý há lại một đứa bé có thể nghi ngờ. "Nhỏ Thiện, bắt hắn cho ta ném ra." Trưởng Tôn Kiến lớn tiếng nói. Trưởng Tôn Thiện thấy này liền dự định tiến lên, Trưởng Tôn An lúc này liền tụ quát tay nói rằng, "Ai, tốt, ta cái này mang Diệp công tử rời đi. Tiên Nhiên, ở chỗ này xem thật kỹ hộ bà bá." Trưởng Tôn An lôi kéo Diệp Trường Thiên chuẩn bị rời đi, nhưng Diệp Trường Thiên lại chặn Trưởng Tôn An tay, sau đó đi hướng một bên cửa sổ, đưa tay đem cửa sổ đẩy ra, bên ngoài thanh lương phong dũng đập tới, trong phòng khó ngửi khí tức lập tức ít đi rất nhiều, sau đó mới chậm ung dung đi về tới, ngồi giường một bên, đối trên giường Trưởng Tôn Tấn nói rằng, "Cho ngươi 20 năm, tiểu lâu này bán cho ta, như thế nào?" Đám người nghe nói lời này, không khỏi ngốc ngốc sử sốt. Nhất là Trưởng Tôn Kiến, càng là lên cơn giận dữ, phụ thân của mình đều trở thành bộ dạng này, gia hỏa này lại vẫn dám đánh cha mình quán rượu chủ ý, phải biết tiểu lâu này thật là cha mình cả đời tâm huyết. Đặc biệt là, một khi phụ thân đi, đó chính là chính mình di sản a, mặc dù muốn cùng cái khác mấy cái huynh đệ tỷ muội chia cắt, nhưng dù sao đầu to là chính mình, đến lúc đó, chính mình liền có thể ngồi núi vàng phía trên vui chơi giải trí, bốn phía chơi trò chơi. Cái này nho nhỏ con nít, lại dám đánh tiểu lâu này chủ ý, quả nhiên là không biết sống chết. Trường Tôn Thiện, Trường Tôn Mạn Như cùng Trường Tôn Đức cũng nhìn xem Diệp Trường Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy bất thiện. Không nói trước đối phương không thể trị tốt chính mình phụ thân, liền nói mục đích, lại là như thế trần trụi, còn muốn đoạt lấy nhà mình quán rượu. Trường Tôn An cùng Trường Tôn Yên Nhiên cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, đối phương không phải một cái đại phu sao? Nói thế nào lên tiểu lâu này tới? Ngự Y Hoa Thánh vẻ mặt xem thường, còn 20 năm, tuy là 20 ngày đều không thể sống qua đi người, thật sự là thiếu niên của luôn. Trường Tôn Tấn nhìn chằm chằm Diệp Trường Thiên, nhìn xem Diệp Trường Thiên không giống làm bộ ánh mắt cùng biểu lộ. Trong lòng vậy mà thăng lên một loại suy nghĩ, hắn có thể tin tưởng, hắn có thể để cho ta sống sót. Chương 236, Thông Thiên Y Thuật, canh 5, cầu phiếu, 1, chương 236, Thông Thiên Y Thuật, canh 5, cầu phiếu, 1, chúng sinh, bận rộn, rộn rộn rằng rằng, lại chỉ là hai chữ, tổ tụ. Tiếp Thiên lâu 5 tầng trong một cái phòng, đám người lâm vào đến ngắn ngủi trong an tĩnh. Diệp Trường Thiên vỗ vỗ Trưởng Tôn Tấn khô gầy cánh tay, cười hỏi, "Thành giao?" Trưởng Tôn Tấn trên mặt nổi lên một tia nhẹ nhõm, cũng không biết là nhận mệnh vẫn là buông tay nhất bác, trầm thấp lại đứt quãng nói rằng, nếu thật có thể có 20 năm, không, dù là 10 năm, tiểu lâu này, đưa cho công tử lại như thế nào? Ha ha, sảng khoái. Diệp Trường Tiên thấy trưởng tôn Tấn nói như thế, trong lòng cũng buông xuống một phen tâm sự. Diệp Trường Tiên nhìn về phía trưởng tôn An cùng trưởng tôn Yên Nhiên nói rằng, Yên Nhiên đúng không, đi chuẩn bị một chút nước nóng, ở chỗ này thả một cái thùng tắm, ấm áp liền có thể, mặt khác lại cho hắn chuẩn bị một bộ sạch sẽ quần áo. Trưởng tôn An, ngươi đi dưới lầu chuẩn bị hai bầu rượu một bàn đồ ăn, đúng rồi, ngươi biết hắn thích ăn cái gì à, biết liền tốt, chuẩn bị một bàn, không không, ngay tại lầu ba tùy tiện tuyển nhã gian liền có thể. Về phần các ngươi, đi ra ngoài trước a. Ngươi, ta không thể đi, nếu như ngươi làm hại phụ thân ta làm sao bây giờ? Trưởng tôn Kiến lớn tiếng nói. Ra ngoài. Thanh âm này lại không phải là Diệp Trường Tiên nói tới, mà là trưởng tôn Tấn nói tới. Trưởng tôn Kiến bọn người thấy thế, đành phải hận hận nhìn một chút cũng Diệp Trường Tiên đi ra ngoài, nhưng cũng không đi xa, ngay tại ngoài cửa chờ lấy. Hoa Thánh cũng không đi, tại cửa ra vào lo lắng đi tới, hắn chưa từng tin tưởng một cái màn cuối ho lao người còn có bất kỳ cứu chữa hy vọng. Trưởng tôn An có chút hồ nghi, lúc này là lúc nào rồi, còn dự định nhậu nhẹ không thành. Đại ca của mình thân thể này như thế gầy yếu, tuy là trị liệu, sợ cũng cần tính dưỡng thời gian mấy năm à, sao có thể ăn uống thả cửa đâu. Nhưng Diệp Trường Tiên nói, nhưng lại không thể không đi chuẩn bị. Trưởng tôn Yên Nhiên liền nhu thuận nhiều, ra khỏi phòng liền đi tìm nha hoàn Thúy Trúc, sau đó liền có hạ nhân đưa tới thùng tắm, đem ấm áp nước đổ vào trong đó. Tại mọi thứ đều sau khi hết bận, trong phòng liền chỉ có trưởng tôn Tấn cùng Diệp Trường Tiên. Công tử coi là thật có biện pháp chữa khỏi ta. Trưởng tôn Tấn ho khan nói rằng, trong lòng bàn tay lại hiện ra một vệt máu. Kia là tự nhiên, bản thiếu ra tay, tự nhiên là tay tới bệnh trừ. Về phần sự tình khác, chờ ngươi tốt về sau rồi nói sau. Ăn cái này đan dược, một khắc đồng hồ sau thật tốt tắm rửa. Diệp Trường Tiên nói, liền đưa lên một quả thối cốt đan. Trường Tôn Tấn thấy thế cũng không do dự, trực tiếp nuốt vào dược hoàn. Nếu như đối phương thật muốn hại chính mình, cũng là dễ dàng. Huống chi chính mình bây giờ dạng này, căn bản cũng không có làm hại chỗ trống, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, chính mình cũng liền sẽ chết bởi không thể thở nổi. Diệp Trường Tiên cũng lờ đi đối phương, đi một mình hướng bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu rộn rộn ràng ràng đám người, nhìn xem vài dặm bên ngoài hoàn thành, nơi đó chính mình vẫn là cần phải đi một chuyến, La ra sự tình nhất định phải sớm một chút giải quyết. Nhưng cái này tiếp thiên lâu, mặc dù đã xem như cao, nhưng lại không thể nói là tối cao kiến trúc. Tỷ như kia hoàng cung đại điện, liền cao hơn cái này tiếp thiên lâu gần 5 trượng, xa xa tháp cao, cũng so với cao rất nhiều, xem ra vẫn là cần thêm cao một chút, thế nào dọn, cũng phải là cái này Viễn Minh đế quốc bên trong kiến trúc cao nhất mới được, bằng không sao có thể xứng với Minh Nguyệt lâu xưng hô. Ngay tại Diệp Trường Thiên suy nghĩ đồng thời, trưởng tôn Tấn đã lâm vào đến vô hạn trong rung động, vốn cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng hắn, ngạc nhiên phát hiện đan dược nhập thể về sau, lại hóa thành một cỗ nguyên khí khổng lồ đồng dạng, thổi soát lấy ngũ tạng lục phủ của mình, nguyên bản hỏa thiêu phổi, đột nhiên thanh lương xuống dưới, tiếng nói cũng không tái phát nữa, khí tức cũng thông suốt rất nhiều. Nhưng cái này cũng chưa hết, da của mình nhan sắc lại theo khô héo chuyển biến làm một tia hồng nhuận. Không bao lâu, xương cốt bên trong chuyển đến một tia cờ rốt thanh âm, làn da phía trên bắt đầu hiện ra chất lỏng màu đen, còn tản ra một chút khó người hương vị. Trường Tôn Tấn cảm xúc lấy thân thể biến hóa, liền từ trên giường ngồi dậy, đợi cho một khắc đồng hồ sau, có chút ghét bỏ nhìn xem chính mình, cởi y phục xuống liền nhảy vào đến trong thùng tắm. Trường Tôn Tấn ngửa mặt lên trời khóc ròng, chính mình lại vẫn thật có tốt thời điểm. Thân thể so sánh với trước đó trẻ lại rất nhiều, mà nước này bên trong dường như có một tia linh khí không ngừng thẩm thấu đến Trường Tôn Tấn trong thân thể. Sau gần nửa canh giờ, Trường Tôn Tấn đổi một thân sạch sẽ quần áo đi tới, đối với Diệp Trường Thiên chính là quỳ xuống bái đi. Diệp Trường Thiên liền vội vàng kéo Trường Tôn Tấn, nhìn thấy Trường Tôn Tấn kia mặt mũi tràn đầy nước mắt, liền cũng mười phần hiểu rõ tâm tình của đối phương. Dù sao, đối phương thật là bị đông đảo ngự y cùng kinh thành các lộ thần y phán đoán là không thể trị bệnh nan y, bây giờ nhưng từ quỷ môn quan bên trong đi tới, liền càng chân quý cùng cảm động. Đa tạ công tử. Trường Tôn Tấn nghẹn ngào nói, không cần như thế, đây chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Diệp Trường Thiên đem Trường Tôn Tấn kéo lên, sau đó nhường ngồi xếp bằng hạng, một nguyên tố dò xét một phen. Phát hiện thối cốt đan hiệu quả tuy là không tệ, nhưng còn không có hoàn toàn chữa trị tổn hại nghiêm trọng phổi, dù cho là trong nước tăng thêm một chút linh dịch, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Một nguyên tố phát động, mấy cái hô hấp về sau, Trường Tôn Tấn liền cảm giác lá phổi của mình càng phát ra khá hơn, mặt cũng hồng nhuận, ngay cả nói chuyện đều lực lượng mười phần. Chương 236, Thông Thiên Y Thuật, canh 5, cầu phiếu 2, chương 236, Thông Thiên Y Thuật, canh 5, cầu phiếu 2. Diệp Trường Thiên kéo cửa ra, nhìn xem hai bên đứng đấy Trưởng Tôn An, Trưởng Tôn Yên Nhiên, Trưởng Tôn Kiến cùng Hoa Thánh bọn người. Trưởng Tôn An vội vàng truy vấn như thế nào? Diệp Trường Thiên lắc đầu, liền đi xuống hành lang. Trưởng Tôn An bọn người mặt xám như cho, lập tức vào, lại kém chút đụng phải vừa muốn đi ra Trưởng Tôn Tấn. Đám người đồng loạt há to miệng, trước mắt bên trên Trưởng Tôn Tấn chỗ nào giống như là một bệnh nhân. Quả thực khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt kiên định, ngay cả một chút phát nhíu làn da, lại cũng biến trượt nộn không ít. Không có bệnh trạng bên trong giá rời, thống khổ cùng tuyệt vọng, như là trọng sinh đồng dạng. Đại ca, đại ca. Trưởng Tôn An một phát bắt được Trưởng Tôn Tấn tay, cẩn thận chu đáo lấy, không thể tin được, cái này quả nhiên là chính mình, cái kia trước đây không lâu còn vùng vây dây chết bên trong đại ca. Ha ha, Tiểu An A, trong khoảng thời gian này ngươi mệt mỏi. Tiên nhiên, cũng cảm ơn ngươi ở bên cạnh ta dốc lòng chăm sóc. Trưởng Tôn Tấn cởi mở mà cười cười, sau đó đối đi tới mấy cái nhi nữ vừa trừng mắt, nói rằng, các ngươi thật làm cho ta rất thương tâm a. Trường Tôn Kiến, Trường Tôn Tiện bọn người còn không có theo trong lúc khiếp sợ đi tới, liền nghe nói tới như thế lạnh lùng một câu. Ngay cả mới vừa đi ra tới Trường Tôn Tấn một chút tiểu thiếp, nhìn thấy Trường Tôn Tấn như thế cũng nhao nhao lộ ra nụ cười, nhưng loại nụ cười này lại là có chút khó phân thật giả. Hoa Thánh không dám tin vào hai mắt của mình, nắm lấy Trường Tôn Tấn tay chẩn đoạn về sau, càng là vô cùng kinh ngạc, vừa mới vẫn là mạch lạc lỗ mãng, hỏa khí vô cùng trọng, phổi trống rỗng. Bây giờ mạch tựa bốn bề yên tĩnh, khí tức bình thản, kia phổi càng lại cũng không có loại kia trống rỗng cảm giác. Cái này sao có thể? Hoa Thánh không dám tin vào hai mắt của mình, ngay cả Trường Tôn An cùng Trường Tôn Yên Nhiên cũng còn dừng lại tại khó có thể tưởng tượng bên trong. Cái này, Trường Tôn Tấn tiên sinh, đây là như thế nào chỉ tốt? Hoa Thánh có chút nóng nảy mà hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Diệp công tử chỉ là cho ta ăn một hạt dược hoàn liền đã khỏi, quả nhiên là có chút khó tin, khó mà tin được. Trường Tôn Tấn cảm thán nói rằng, một hạt dược hoàn liền có thể chữa trị. Hoa Thánh giật nảy cả mình, đến cùng là dạng gì dược hoàn có như thế thần hiệu, đây cũng quá nhanh hơn à. Trường Tôn An cùng Trường Tôn Yên Nhiên đều hết sức ngạc nhiên. Việc này không nói trước, Tiểu An, nâng cốc lâu tất cả quản sự cùng lớn nhỏ trưởng quỹ toàn bộ kêu lên đến, các ngươi cũng cùng một chỗ, ta muốn thông chi đại gia một chuyện. Mặt khác, phái người đi nha môn mời Vương phán quan tới một chuyến. Hoa Thánh ngự ý đi, xin sau, chờ ta thương nghị xong việc tình về sau, chúng ta cùng một chỗ tìm Diệp công tử như thế nào? Trường Tôn Tấn sau khi phân phó xong, liền hỏi hướng Hoa Thánh ngự ý đi. Hoa Thánh nhẹ gật đầu, như thế thời điểm lại là không thể rời đi, nói thế nào, thủ đoạn của đối phương cũng quá mức kinh thiên, chính mình lại là nhất định phải hỏi một chút. Không lâu sau đó, tại một chỗ trong gian phòng lớn, Trường Tôn Tấn đem tất cả mọi người tiếp thiên lâu lớn nhỏ trưởng quỹ, quản sự, đầu mục cùng trong nhà thành viên chủ yếu triệu tập đến cùng một chỗ. Mọi người thấy sắc mặt hưởng luận, lực lượng 10 phần Trường Tôn Tấn đều hết sức kinh ngạc, cũng 10 phần vui vẻ, đây đều là đi theo Trường Tôn Tấn nhiều năm láo hòa kế. Đại gia cũng tin tưởng, ta đã ốm đau không dậy nổi một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này đại gia cần cù chăm chỉ, duy trì lấy tiếp thiên lâu rầm rộ, Tấn 10 phần cảm kích, cũng đa tạ các vị to lớn nỗ lực. Hôm nay triệu đại gia đến đây, chính là có một việc muốn tuyên bố. Trường Tôn Tấn trầm ổn nói rằng, đại trưởng quỹ, ngài cứ việc phân phó. Một cái quản sự đáp lại nói, những người khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Chỉ có Trưởng Tôn Kiến, Trưởng Tôn Tiện bọn người trong lòng bất an, biết mình phụ thân muốn làm gì, quả nhiên, ta vốn đã không có mấy ngày quan cảnh, nhưng may nhờ Diệp công tử cứu rút, mới sống tiếp được. Vì biểu lòng cảm kích, Tấn liền đem cái này tiếp thiên lâu lấy một văn tiền giá tiền chuyển nhượng cho Diệp công tử. Trưởng Tôn Tấn nói nghiêm túc, cái gì? Chuyển nhượng tiếp thiên lâu? Một văn tiền? Đại trưởng quỹ, vì cái gì a? Không thể a, đại trưởng quỹ, chúng ta chính là dựa vào tiểu lâu này sinh kế, nếu là không có quán rượu, chúng ta sống thế nào? Nguyên một đám trưởng quỹ cùng quản sự nghe nói tin tức này, không khỏi lo lắng. Phụ thân, đối phương mặc dù chữa khỏi thân thể của ngài, nhưng đối phương nói tới lại là 20 năm. Bây giờ ngài chỉ là khá hơn, 20 năm lại khó mà xác định, hơn nữa cũng không biết đối phương dùng phương pháp gì, vạn nhất ngày khác tái phát, nhưng lại như thế nào. Như thế liền đem rượu lâu đưa cho đối phương, đại gia sợ đều sẽ thất vọng đau khổ a. Trưởng Tôn Kiến đứng lên nói rằng, đúng vậy a, phụ thân, đại ca nói đúng. Tuy là Diệp công tử đối với chúng ta có ẩn, chúng ta liền quy ra là ngân lượng đưa cho hắn chẳng phải có thể, làm gì cho đối phương quán rượu, đây chính là phụ thân cả đời tâm huyết. Trưởng Tôn Thiện cũng phản đối nói. Trưởng Tôn Tấn nhìn xem xảo xảo nháo nháo đám người, liền trầm giọng hỏi, Dương Hoán, ngươi xem như tiếp thiên lâu đại quản sự, ngươi cho là thế nào? Dương Hoán đứng lên, nhìn quanh một vòng bốn phía mới ôm quyền nói rằng, Tấn đại ca, ta đi theo ngài cũng có 15 năm, đại ca thường thường dạy bảo chúng ta nên biết ân báo đáp, chớ có trục lợi quyền gốc. Tấn đại ca bệnh tình các vị đang ngồi đều là hết sức rõ ràng, dù cho là ngự y cùng kinh thành các đại thần y đều thúc thủ vô sách, mà đối phương lại có thể khiến cho Tấn đại ca khôi phục như lúc ban đầu, chỉ một điểm này mà nói, liền đủ để chứng kiến đối phương y thuật. Nói một cách khác, đối phương có như thế thông thiên y thuật, mong muốn đổi lấy vinh hoa phú quý, sợ không đáng kể. Nếu là đối phương làm sơ thủ đoạn, cái này tiếp thiên lâu đối phương chưa hẳn không thể thông qua những phương thức khác đến thu hoạch được. Như đến lúc đó, ha ha, các vị lại làm cảm tưởng gì? Đám người nghe nói về sau, cẩn thận phẩm vị một phen, Dương Hoán lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Như thật có như thế thông thiên y thuật, chỉ cần chữa khỏi mấy cái quan lại quyền quý, hơi hơi nói lại, những người kia sợ cũng sẽ giúp đạt tới mục đích. Nghĩ tới đây, đám người đã mang bộ mặt sầu thảm. Chương 237, chức vụ phân phối. Một, chương 237, chức vụ phân phối, một, trong bóng tối tiềm hành, đợi đến cuối cùng là quan minh. Cãi lộn bên trong nghị luận, nhường Trưởng Tôn Tấn trong lòng có chút bất mãn, nhất là chính mình mấy đứa bé, lại đồng loạt phản đối chính mình, cái này khiến chính mình có chút hối hận, khuyết thiếu đối hải tử giáo dục, mới có thể mang đến như thế cảnh tượng. Phụ thân, đối phương bất quá là mới tới đến kinh sư, nghĩ đến chỉ là bình thường con em thế gia. Không bằng liền cho chút tiền tài bang giúp đỡ tìm cái khác lương chỗ an thân, cũng coi là có cái bằng giao, như đối phương khăng khăng muốn thực hiện, chúng ta cũng có thể nói 20 năm chưa tới, như thế nào có thể thực hiện. Trường Tôn Kiến còn tại kia rông dài lấy. Đều im ngay. Ta tâm ý đã quyết. Trường Tôn An, đem tiếp tiên lâu khế đất cùng quan phủ báo cáo chuẩn bị văn thư đều lấy ra, từ vương phán quan làm chứng, hôm nay liền hoàn thành giao nhận. Về phần quán rượu tương lai tiền cảnh, ta sẽ cùng với đối phương thương nghị, dự trở lại 10 ngày. Các vị mời không nên quên, chúng ta tiếp tiên lâu có thể ở kinh sư đặt chân liền trở thành lớn nhất đang cửa hàng, sát lại cũng không phải là tiếp tiên lâu cái này một cái chiêu bài, mà là sát lại là chính chúng ta. Cho dù không có cái này tiếp tiên lâu, chúng ta liền không thể lại chế tạo một cái mới quán rượu sao? Vương ký, chỉ có điều 10 năm, ngươi khi đó kia chịu khổ cứng cỏi liền làm hao mòn sạch sẽ sao?
Trưởng tôn Tấn Vô Bản đứng dậy quát, đại trưởng quỹ, chỉ cần ngài có hùng tâm Đông Sơn tái khởi, cho dù ta là làm một cái hòa kế, ta cũng nguyện đi theo ngươi trái phải.
Vương Ký đứng lên nói rằng, lúc này chuyện đã định, nếu không nói tốt hơn nghe, chén cơm của mình sợ đều là giữ không được.
Tốt, mấy người các ngươi, hết thảy cho ta tại gian phòng ở lại, ta không có trở về trước đó ai dám ra ngoài, đem chân cắt ngang.
Trưởng tôn Tấn chỉ mình mấy đứa bé tức giận nói, sau đó mang theo trưởng tôn An, Dương Hoán, Vương Phán Quan cùng bên ngoài chờ lâu Hoa Thánh Ngự Ý cùng một chỗ đi xuống lầu. Diệp Trường Thiên đem mọi người tập trung ở một cái nhã gian bên trong, còn tốt nhã gian diện tích rất lớn, tuy là lại thêm 10 người cũng không hiện trên chút. Đại gia vừa nói vừa cười đàm luận hôm nay kinh sư bên trong kiến thức. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ứng thanh mà vào chính là trưởng tôn Tấn bọn người. Đầu tiên là đủ tiểu cảm tạ, sau đó mới nghiêm mặt ngồi xuống.
Diệp công tử, vị này là nha môn Vương Phán Quan, nơi này là Tiếp Thiên lâu khế đất, báo cáo chuẩn bị văn thư, hết thảy đều đã làm xong, chỉ cần ngài ở phía trên ký tên, cái này Tiếp Thiên lâu lợi dụng một văn tiền giá tiền chuyển nhượng cho công tử.
Trưởng tôn Tấn thật sự nói lấy, sau đó đưa lên bút lông.
Một văn tiền.
Diệp Trường Thiên nghe nói về sau cũng đúng trưởng tôn Tấn có chút lau mắt mà nhìn, tiểu lâu này chuyện làm ăn như thế lửa, mỗi ngày doanh thu ít ra cũng có ngàn lượng bạch ngân, hàng năm trừ bỏ chi phí cùng các loại tiêu xài, lợi nhuận tối thiểu cũng có 20 vạn bạch ngân. Ngay cả một bên Vương Phán Quan cũng lấy làm kinh hãi, tại trưởng tôn Tấn bệnh nặng thời điểm, từng có thương gia bằng lòng ra 100 vạn bạch ngân ý đồ mua xuống tiểu lâu này đều không thành công, cái này vậy mà tặng không cho người khác, vẫn là một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên.
Liên một văn tiền, Diệp công tử ký tên liền có thể có hiệu lực.
Trưởng tôn Tấn nói lần nữa.
Ha ha, Sao Nguyệt, ngươi đến ký tên a. Cái này về sau quán rượu chính là ngươi. Đã ngươi lấy một văn tiền chuyển nhượng tại chúng ta, vậy liền để ngươi chiếm cái tiện nghi à, liền lấy một phần nhập cổ phần, hàng năm rút ra 1% chia hoa hồng, chuyện cứ như vậy định rồi.
Diệp Trường Tiên nói xong, liền đem văn thư giao cho La Sao Nguyệt. La Sao Nguyệt nhìn kỹ Diệp Trường Tiên bọn người, thấy đối phương cũng không có nói đùa, lời ghi chép hạ tên của mình.
Vạn nhất lúc này đã nhìn ngây người, ăn một bữa cơm quán cảnh, tiểu lâu này liền thay người, còn trở thành vị tiểu cô nương này.
Không đúng, trở thành nhà mình quán rượu.
Đây trong đầu nghi vấn tại Vạn Nhất trong óc xoay quanh.
Trường Tôn Tấn, Trưởng Tôn An, Dương Hoán cùng Vương Phán Quan nghe nói Diệp Trường Thiên lời nói, cũng khẽ cười cười, chỉ là lại có vẻ mười phần ngỡ ép.
Thiếu niên này cũng là, một văn tiền lấy đi tiểu lâu này, lại vẫn nói là chính mình chiếm phần lớn tiện nghi đồng dạng.
Chuyện giao nhận hoàn tất, Vương Phán Quan cẩn thận hiệu đính về sau, mền con dấu, sau đó liền từ biệt các vị.
Diệp công tử, La trưởng quỹ, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể cho ra 10 ngày thời gian, để cho ta chờ cùng người khác hòa kế rời xa cũng thay đường ra, ngài thấy thế nào?
Trưởng Tôn Tấn tỉnh cầu nói.
Nói đến đây, ta cũng có một vấn đề.
Diệp Trường Thiên suy nghĩ một phen nói rằng,
Diệp công tử thỉnh giảng, ngươi có bằng lòng hay không làm việc cho ta?
Diệp Trường Thiên trực tiếp ngả bài hỏi,
là công tử làm việc.
Trường Tôn Tấn bọn người vẻ mặt tròn váng, không biết rõ trả lời thế nào.
Hồi lâu sau mới hỏi, không biết công tử dự định làm cái gì nghề nghiệp? Ngươi cảm thấy đấu giá loại đan dược này sẽ như thế nào?
Diệp Trường Thiên xuất ra một cái đan dược, tại Trường Tôn Tấn trước mắt lung lay nói rằng,
Trường Tôn Tấn giật nảy cả mình, vội vàng nói, công tử, ta bằng lòng, chỉ cầu công tử có thể đa phần mấy hạt đan dược tại ta.
Trường Tôn Tấn mắt đều đỏ lên. Loại này thần đan diệu dược, quả thực chính là một cái mạng a.
Tại tính mệnh cùng vàng bạc trước mặt, Trưởng Tôn Tấn hiểu được lấy hay bỏ.
Trưởng Tôn An, Dương Hoán cùng Hoa Thánh Ngự Ý đều giật mình.
Chính là loại này thần đan, cứu được Trưởng Tôn Tấn sao?
Vị công tử này, còn mời để cho ta nhìn xem thần đan như thế nào.
Hoa Thánh Ngự Ý liền vội vàng tiến lên khẩn tình nói.
Diệp Trường Tiên tiện tay bung lên, đan dược liền rơi vào Hoa Thánh trong tay. Hoa Thánh cẩn thận quan sát lấy cái này mai tiểu xảo đan dược, thật sự là không cách nào tưởng tượng có thần hiệu như thế, thấy thế nào đều chẳng qua là một cái bình thường dược hoàn mà thôi. Chỉ có điều dược hoàn phía trên mơ hồ linh quang cùng màu sắc, hiện lộ rõ ràng đan dược chỗ khác biệt.
Chương 237, chức vụ phân phối 2, chương 237, chức vụ phân phối 2, loại đan dược này tên là Thối Cốt Đan, tên như ý nghĩa, nó có thể rèn luyện gân cốt, khứ trừ thể nội tạp chất, cường hóa thể phách, cũng có thể chữa trị thể nội bên trong một chút thương tích, tẩm bổ kinh mạch. Nếu không phải tiên thiên tật bệnh hoặc bị thương nghiêm trọng, loại đan dược này lại có thể thuốc đến bệnh trừ.
Trường Tôn Tấn, ngươi xem như thương gia, cho rằng viên thuốc này trị nhiều ít?
Diệp Trường Thiên mỉm cười hỏi.
Diệp công tử, đây là vô giới chi bảo a, không cách nào dùng giá tiền để cân nhắc, nếu là thật sự cho ra giá cả, ít ra cũng là mấy chục vạn bạch ngân, nếu là công khai cạnh đoạn, sợ là giá trên trời chi vật.
Trường Tôn Tấn có chút hoảng hốt, loại này thần đan tác dụng chính mình là có bản thân thể nghiệm, nếu là có thể giữ lại bên trên một chút, đây chẳng phải là tương đương với bảo vệ một cái mạng, cho dù không vì mình, vẫn còn có thể vì những cái kia bất tranh khí hải tử chuẩn bị một chút.
Ân, ngươi hỏi ta cái gì nghề nghiệp, bây giờ biết được a ngươi có bằng lòng hay không tại sao nguyện thủ hạ, thay ta làm việc.
Công tử coi trọng, Trường Tôn Tấn bằng lòng.
Trường Tôn An bằng lòng.
Dương Hoán bằng lòng.
Cái này, như đan dược này có như thế thần kỳ, lão hủ cũng bằng lòng tại công tử thủ hạ làm việc.
Hoa Thánh Ngự Y có chút hổ thẹn nói.
Ha ha, nếu là ngươi chân tâm nghĩ đến, vậy cái này đan dược liền cho ngươi cảm thụ một phen.
Chỉ hy vọng các ngươi ngày sau cần cù làm việc liền có thể.
Diệp Trường Tiên thoải mái nói rằng, mặc dù cái này Ngự Y lớn tuổi một chút, nhưng dù sao tại kiến thức rộng rãi, mặc dù không có tiên gia thần kỳ, nhưng cũng coi là thế tục y thuật đỉnh phong, lung lạc một cái Ngự Y cũng tốt, có cái bệnh nhẹ nhõm hay, cái này Minh Nguyệt lâu người cũng có cái chuyên gia không phải.
Tại quyết định những này về sau,
Diệp Trường Thiên nhìn chung quanh đại gia một vòng về sau nói rằng, sau 3 ngày, Tiếp Thiên lâu đổi tên là Minh Nguyệt lâu. La Sa Nguyệt, mặc cho Minh Nguyệt lâu đại trưởng quỹ, toàn quyền phụ trách tất cả công việc, Hàm Thiếu, anh đào phụ trách hiệp trợ Sa Nguyệt. Diệp Mãng chờ 5 người, phụ trách Minh Nguyệt lâu người cùng vật an toàn, phàm là có bất kỳ khó giải quyết vấn đề, các ngươi xuất mã giải quyết. Trưởng Tôn Tấn, trưởng Tôn An, phụ trách Minh Nguyệt lâu rượu, đang dược, kỳ chân dị bảo, tài vụ các phương diện công tác. Dương Hoán phụ trách nguyên Tiếp Thiên lâu tất cả rượu ăn uống chuyện làm ăn, nhưng cần toàn bộ an bài tại thứ nhất đến tầng thứ 3. Vạn nhất mặc cho đại quản sự phụ trách cùng các đại gia tộc, hoàng tộc, thương gia ở giữa liên lạc, đồng thời thiết trí mạng lưới tình báo của mình lạc, ngươi có thể đem chính mình những huynh đệ kia kéo qua, ta muốn ngươi tin tưởng trong kinh thành nhất cử nhất động. Đợi cho thời cơ chín muồi, ngươi còn muốn thiết trí trải rộng cả nước thậm chí tất cả quốc gia mạng lưới tình báo. Diệp Kỳ chờ 5 người phụ trách hiệp trợ vạn nhất, có thể trước thu phục kinh thành địa đầu xà. Hoa Thánh, trong kinh thành bệnh hoạn quan lớn phú thương cũng không ít ta, cho ngươi năm mai tối cốt đan. Mặc kệ ngươi dùng mấy cái, ta chỉ cần ngươi đánh ra chúng ta Minh Nguyệt lâu thanh danh. Hiện tại, mỗi người đều tin tưởng nhiệm vụ của mình sao? Tin tưởng. Đám người cùng kêu lên nói rằng, La Sao Nguyệt ánh mắt lóe sáng, chính mình cuối cùng là phải làm một kiện đại sự, đây là hắn giao cho ta thứ nhất đại sự, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của hắn. Hàm Thiếu, anh đào 10 phần vui vẻ, rốt cục có một cái an ổn cư trú chỗ, không cần tiếp qua đau khổ mà sợ hãi thời gian. Diệp Mãng Diệp Kỳ chờ Diệp ra tử đệ đối với Diệp Trường Tiên an bài tất nhiên là 10 phần tuân theo, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Trường Tôn Tấn, Trường Tôn An cùng Dương Hoán ba người thì lộ ra 10 phần chấn kinh, thiếu niên này muốn làm đến chuyện, sợ viễn siêu chính mình tưởng tượng. Mà bạn nhất thì 10 phần lay động, trái tim cơ hồ chịu không được, chuyện ra sao, ta trở thành đại quản sự. Ta đi, thật hay giả. Tương lai ta còn là một cái trưởng quản cả nước động thái tình báo đầu lĩnh. Hoa Thánh cũng thập phần vui vẻ, trở về liền từ cái này ngự y đi. Ngự y tuy tốt, nhưng cũng không dễ làm à, hầu hạ hoàng đế cùng nương nương, các phi tử, lại là không an ổn, lục đục với nhau đã thấy nhiều, rơi vào đi không nhất định có thể đi ra, còn không bằng sớm một chút cáo lão, đổi một loại cách sống. Ta còn cần nói nhiều một câu, Minh Nguyệt lâu đệ nhất lâu đến thứ ba lâu như thường lệ vận hành, về phần những cái kia bọn tiểu nhị, toàn bộ lưu lại cũng có thể. Nếu là có người muốn rời đi, tự không cần ngăn cản. Tầng thứ tư, có thể thuộc cho các ngươi thân thuộc ở lại hoặc nghỉ ngơi chỗ. Nhưng tầng thứ năm trở lên mấy tầng, chưa đại trưởng quỹ cho phép, không được đi vào. Nói một cách khác, ta mời chào chính là bọn ngươi, không bao gồm các ngươi thân thuộc, hiểu không? Diệp Trường Thiên cảnh cáo nói. Trường Tôn Tấn bọn người tin tưởng, đây là Diệp Trường Thiên đối với mình trực tiếp cảnh cáo, dù sao, chính mình hài tử những cái kia biểu hiện, rét lạnh không chỉ là lòng của mình. Minh Bạch, thật là thiếu gia, tiểu lâu này không phải chỉ có 5 tầng sao? Vạn nhất có chút hổ nghi nói rằng, ha ha, việc này ngươi cũng không cần lo lắng. Thả ra tin tức, liền nói sau 3 ngày Minh Nguyệt lâu gầy dự. Khinh Nguyệt, Tiểu Tuyết, Vũ Ngưng, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, bắt đầu từ ngày mai một người một cái phiến khu như thế nào? Diệp Trường Thiên nói xong, trừng mắt nhìn. Vậy ta đi phía đông. Lâm Khinh Nguyệt vui vẻ nói rằng. Vậy ta liền đi mặt phía bắc. Linh Tiểu Tuyết nói khẽ. Ta đi phía tây. Vũ Ngưng ôn nhu nói. Vậy ta đành phải là mặt phía nam. Diệp Trường Thiên bất đắc dĩ nói. Sở dĩ bất đắc dĩ, là bởi vì đám người là theo mặt phía nam vào thành, từ nhỏ một chút mới mẻ. Tốt, chuyện cứ như vậy định rồi. À, đúng rồi, hôm nay kinh doanh thời gian đến giờ dậu, cũng chính là đang lúc hoàng hôn, toàn bộ nhân viên nghỉ 3 ngày, không giữ tiền công. Các ngươi lưu lại một số người, đi mua phần này danh sách bên trong đồ vật. Tiếp Thiên lâu ngừng kinh doanh tin tức ngay đầu tiên liền tán phát ra ngoài, đưa tới vô số cô rượu, làm vui người thương thế. Mỗi khi gặp có người hỏi, liền sẽ có người cáo chi đối phương. Tiếp Thiên lâu lúc đầu đại trưởng quỹ trưởng Tôn Tấn được bệnh bất trị, bị Minh Nguyệt lâu công tử bàn cho thần đan theo tử thần trong tay cứu được trở về, bây giờ nghỉ ngơi mấy ngày, chuyên môn chiêu đãi khách quý. Chương 238, hạnh phúc bạn nhất. Chương 238, hạnh phúc bạn nhất. Đời người giao lộ, mỗi một cái phương hướng kết cục đều không giống nhau. Chúng ta không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy dưới chân. Lúc này bạn nhất có thể nói được là tiên ý nộ mã, lúc ra cửa vẫn là một thân cũ quần áo, trở về thời điểm đã là đổi một thân ăn mặc, thậm chí bên người còn có hai cái gã sai vặt hầu hạ. Vạn nhất nhà bên ngoài thành một chỗ khu dân cư bên trong, người nơi này đều là kiếm ăn thị dân, có đi bến tàu xuất lực, cũng có đi trong thành thị làm chút làm công nhật, cũng giống như vạn nhất như vậy, mỗi ngày chờ tại cùng loại với nhân lực thị trường địa phương, chờ đợi quan lại quyền quý hoặc phú thương triệu hoán, mỗi ngày kiếm lấy mấy trăm văn kiếm miếng cơm ăn. Ngày thường vạn nhất về nhà lúc, đều đã là trời tối về sau, nhưng hôm nay đi đổi đến sớm, mặt trời còn lao cao thời điểm, liền chạy về trong nhà. Gõ lấy trong nhà kia có chút tàn phá cửa gỗ, bên trong truyền đến một hồi nu nu tiếng la, ai nha. Vạn nhất cách lấy cánh cửa liền hưng phấn la lớn, Vân Lương, là ta. Ta trở về. Cửa mở ra, Vạn Nhất một thanh liền ôm lấy trước mắt dịu dàng nữ tử, nữ tử có chút ngượng ngùng đánh một phen, mới tránh thoát nói, chớ có hồ nháo, hai tử đều ở nhà đâu. Hôm nay sao về đến như thế chi sớm? Đúng rồi, mẫu thân cục tật lại phàm bảo, ta buổi sáng đi hồi xuân đường nợ một chút thuốc đông y đi. Vạn Nhất vừa mới hưng phấn lên biểu lộ, nghe nói mẫu thân bệnh phàm bảo, lập tức liền đã tìm đến phòng trong bên trong xem xét. Vân Nương lúc này theo tới, mang bộ mặt xấu thảm, nhỏ giọng đối Vạn Nhất nói rằng, Vạn Nhất ca, mẫu thân phục thuốc đã nghỉ ngơi. Chỉ là hồi xuân đường nói, chúng ta nợ không ít. Để chúng ta sớm một chút trả hết, bằng không, về sau liền không nợ cho chúng ta. Vân Nương, chúng ta không cần ký sổ, trả sổ sách về sau, chúng ta liền dọn nhà, không ở chỗ này. Vạn Nhất thấy lao mậu không có trở ngại, liền lại hưng phấn lên. Vân Nương nhìn xem Vạn Nhất, đưa tay đặt ở Vạn Nhất trên trán, cảm giác mới lên tiếng, Vạn Nhất ca, ngươi sẽ không phát sốt đi. Chúng ta thật vất vả ở chỗ này dàn xếp lại, bây giờ lại muốn chuyển đến chỗ nào? Vạn Nhất bắt lấy Vân Nương tay, sau đó có chút lui về phía sau một bước, nói rằng, Vân Nương, ngươi nhìn. Vân Nương lúc này mới chú ý tới Vạn Nhất đổi một thân quần áo, chỉ cái này một thân quần áo vải vóc cùng kiểu dáng, đều như con nhà giàu đồng dạng. Vân Nương cũng đã làm theo thừa, tiếp nhận một chút may vá mua bán, biết cái này thân quần áo, ít ra cũng đáng 2 quan tiền. Chỉ là chính mình Vạn Nhất ca ca làm sao lại có như thế nhiều tiền mua quần áo đâu? Chẳng lẽ nói, Vạn Nhất ca ca, ngươi không phải là đánh cướp cái nào đó nơi khác thương nhân? Tuyệt đối không thể, chúng ta mặc dù trôi qua nghèo khó, nhưng cũng không thể làm táng tâm sự tình. Vân Nương sắc mặt trắng bệch lên, còn tranh thủ thời gian chào hỏi Vạn Nhất tranh thủ thời gian khởi, lập tức đưa trở về cho người ta chịu nhận lỗi, bất an nhìn hướng ra phía ngoài, dường như có động tĩnh. Quả nhiên, lúc này chuyển đến tiếng đập cửa. Vân Nương nghe xong dọa đến khẽ run rẩy, nước mắt liền cột cột rơi xuống, vội vàng lôi kéo Vạn Nhất nóng nảy nói rằng, ngươi nhanh lên từ phía sau chạy trốn, ta đi cản một hồi, tuyệt đối không nên bị quan sai bắt. Vạn Nhất dùng hữu lực cánh tay ôm lấy trước mắt được người Vân Nương, liền buông lòng nói rằng, Vân Nương, ngươi cùng ta cũng có hơn 10 năm, ta một mực không có cho ngươi được sống cuộc sống tốt, hôm nay chúng ta gặp quý nhân, chúng ta không cần ở chỗ này, cả nhà đều đem đến ngự đường phố đi ở lại. Vạn Nhất nói, liền lôi kéo Vân Nương tới đỉnh viện bên trong, sau đó mở cửa, ngoài cửa hai cái gã sai vặt, hai chiếc xa hoa xe ngựa ở ngoài cửa ngừng lại, gã sai vặt rất có ánh mắt tiến lên nói rằng, đại quản sự, đây cũng là chị dâu à, chị dâu, ta là Tiểu Ngũ, hắn là Tiểu Lục. Ở chỗ này cho chị dâu lễ ra mắt. Nhìn trước mắt hai cái quần áo thanh sam, 10 phần thể diện lưu loát gã sai vặt cho mình hành lễ, Vân Nương có chút như lọt vào trong sương ngủ, không biết làm sao trốn ở Vạn Nhất sau lưng. Vạn Nhất cười ha ha một tiếng, sau đó đối Tiểu Ngũ nói rằng, Tiểu Ngũ, làm phiền ngươi đi một chuyến sắt vách trên đường hồi xuân đường, trả hết Vạn Nhất nợ sổ sách khoản, tổng cộng tiền nợ phải có 3 quan tiền, nơi này là 5 quan tiền, coi như là cảm tạ tiệm thuốc lão bản nhân hậu. Tiểu Ngũ tiếp nhận bạc vụn, bằng lòng một tiếng liền quay người rời đi. Tiểu Lục thì vào cửa đến, trợ giúp Vạn Nhất thu dọn nhà bên trong đồ vật. Vạn Nhất nữ nhi chỉ có 11 tuổi, nhi tử cũng chỉ có 9 tuổi, cũng không biết mâu thân ở đằng kia vừa khóc lại cười thế nào. Nhưng nhìn xem một tên, ngay tại chuyển trong nhà mình đồ vật, không khỏi đều đi ra. Vạn Nhất vuốt ve nhi tử Vạn Thuyền cùng nữ nhi Vạn Vi tóc, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, mới phát hiện hôm nay bầu trời là như thế sáng lạ. Vân Nương cuối cùng là tin tưởng Vạn Nhất ca nói lời, bắt đầu thu dọn nhà bên trong tế nhuyễn. Một chút cũ nát đồ dùng trong nhà còn muốn mang theo, nhưng lại bị Vạn Nhất ngăn cản. Những này không mang theo, làm sao chúng ta nấu cơm ăn? Vân Nương cố chấp mong muốn dọn đi. Ai, Vân Nương, ngươi còn nhớ rõ Tiếp Thiên lâu? Đúng, chính là cái kia vừa cao vừa lớn lại rộng rãi Tiếp Thiên lâu. Chúng ta kết hôn thời điểm còn cố ý đi đánh vài hũ rượu, ngươi còn đoán trách ta nửa tháng. Vạn Nhất nghĩ đến trước kia chuyện Lý Thú liền chọc cười nói. Biết à, chúng ta là dọn nhà, ngươi xách quán rượu làm gì? Vân Nương dọn dẹp quần áo, hỏi. Vân Nương, ta hiện tại là Tiếp Thiên lâu đại quản sự, về sau Tiếp Thiên lâu chính là nhà của chúng ta, đồ ăn tự sẽ có người đưa, chúng ta không cần mang những vật này. Huống chi công tử nói, hiện tại thân phận ta thay đổi, về sau mỗi tháng có thể nhận lấy 100 lượng bạc. Về sau chúng ta rốt cuộc không cần vì tiền giàu gì. Vạn Nhất kiêu ngạo nói. 100 lượng? Làm sao có thể? Ngươi lại không có bất kỳ kinh nghiệm, làm sao lại tuyển ngươi làm lớn chủ sự? Ngươi chẳng lẽ gạt ta à? Vân Nương thả ra trong tay đồ vật, có chút không dám tin tưởng hỏi. Ai, Vân Nương, ta cả đời này có thể từng nói nửa câu nói láo? Trước thu thập đồ đạc, ta đi chào hỏi hạ sát vách minh đệ, nếu là bọn họ bằng lòng, ta có thể làm chủ, để bọn hắn cùng đi. Vạn Nhất nói, liền đi ra ra môn. Vân Nương sững sờ ngồi bên giường, còn có chút không chân thực, trong hoảng hốt thấy được đã qua, thấy được hiện tại, chính là không có đoán trước tương lai. Đến cùng thật như Vạn Nhất ca nói như vậy sao? Vân Nương không thể tin được, nhưng ngoài cửa xe ngựa, hai cái gã sai vặt lại là tại ra vào hỗ trợ. Sau nửa canh giờ, Vạn Nhất mang theo 10 cái tuổi tác tương tự trung niên nhân hò hét ầm ĩ tiến vào đỉnh viện bên trong. Vạn Nhất đại ca, ngươi nói thật là thật. Coi là thật có như thế tốt việc phải làm. Dương Tử, ca ca chưa hề nói qua khoác lác, ga tin hay không, chính các ngươi nhìn xem xử lý, lại nói, từ nơi này đi ngự đường phố cũng bất quá là nửa canh giờ cấp trình, ngươi không tin có thể trở lại đi. Bất quá cảnh cáo trước nói đến trước, huynh đệ ta cũng là thay công tử cùng tiểu thư bán mạng, ta có thể mang các ngươi đã qua, nhưng có thu hay không các ngươi, vẫn là cần công tử bọn hắn gật đầu. Coi như công tử đồng ý, các ngươi cũng phải toàn bộ nghe công tử, mà không phải nghe ta, phải nhớ kỹ điểm này. Vạn Nhất nghiêm túc nói. A Vạn Nhất đại ca, chúng ta chẳng lẽ là đi bán mình sao? Kia công tử, là ai a? Dương Tử không hiểu hỏi. Ha ha, công tử nói, không cần bán mình, nghĩ tới nghĩ lui tự do tùy tâm. Nhưng tiến bảo, lại là không người có thể muốn đi ra ngoài a, đợi đến về sau, sợ là muốn tiến bảo cũng khó khăn. Bây giờ công tử thủ hạ thiếu khuyết nhân thủ, mới có thể tiện nghi chúng ta, nếu không phải như thế, làm sao lại đến phiên chúng ta khổ cấp các người? Công tử là ai ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết, hắn 10 phần thần bí thần kỳ, các ngươi không biết rõ. Chúng ta hôm nay tiến trình, ngay tại Tiếp Thiên lâu ăn một bữa cơm công phu, kia Tiếp Thiên lâu lợi dụng 1 văn tiền giá cả chuyển nhượng cho công tử, ngay cả Tiếp Thiên lâu đại trưởng quỹ đều thay công tử bán mạng. Vạn Nhất kiêu ngạo nói. À, như thế như vậy, vậy chúng ta nhất định phải đi nhìn xem, có được hay không, đều muốn liều một phen a. Đúng rồi, Vạn Nhất đại ca, kia Minh Nguyệt lâu rốt cuộc là ý gì? Dương Tử nói rằng. Ta cũng không biết, công tử nói, cái này Minh Nguyệt lâu chính là toàn bộ nhân gian cao quý nhất lâu. Như coi là thật như thế, ta chính là chết cũng đáng. Vạn Nhất nói, lại không ngại Vân Nương đi tới, bị miệng lại phi 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 vài tiếng, không cho hắn nói mê sảng. Đông Tây Đô thu thập thỏa, chỉ có mẫu thân còn tại nghỉ ngơi, phải chăng? Vân Nương có chút lo lắng hỏi.
Điểm này không sao cả, Tiểu Lục, chúng ta đi đem lão thái thái nhấc đến trong xe ngựa.
Đại quản sự, công tử biết trong nhà ngài có lao nhân, cố ý nhường tiểu tử mua một chiếc bên trong sức bình mềm xe ngựa.
Tiểu Ngũ nói, liền cùng Tiểu Lục nhẹ nhàng đem lão thái thái chuyển đến lập tức trên xe, lão thái thái lại vẫn không có tỉnh lại, xem ra dược vật này bên trong còn có chút an thần thành phần.
Tại thu thập thỏa đáng về sau, Vạn Nhất đem trong nhà khóa cửa bên trên. Sau đó cảm tạ chung quanh hàng xóm, hàn huyên vài câu về sau, hàng xóm đều hết sức cao hứng mà cười cười, sau đó một nhóm mười mấy người hấp tấp chạy tới ngựa đường phố.
Vân Lương ôm hài tử, vén rèm lên, xe ngựa cộc cộc thanh âm, bên ngoài người đi đường qua lại, đều thuyết minh chính mình càng ngày càng tiếp cận nội thành.
Thời gian, thật muốn cải biến sao?
Vân Lương trên mặt nổi lên vẻ mong đợi cùng khẩn trương.
Trong kinh thành thành, một tòa đại trạch viện bên trong, một đám thầy thuốc ngay tại bận rộn, đi một chút hồi hồi, trên mặt ưu sầu như nước thủy triều.
Nô thái phó như thế nào?
Một cái mang theo mũ quan trung niên nhân ngăn cản một cái thái úy hỏi.
Ai, thái phó đây là được trọng phong hàn, cộng thêm đầu tật tái phát, cả hai tăng theo cấp số cộng, là ai đều khó mà chịu được à, ngay tại lửa nóng đan sen bên trong.
Hiện tại các thái y còn tại hội trận.
Một cái thái y nói xong liền vội vàng đi ra.
Phải làm sao mới ở đây?
Đầu tật vốn sẽ phải mệnh, cái này trọng phong hàn tăng theo cấp số cộng, ai?
Vương Tả Thị Lang, ngươi nói phải làm như thế nào cho phải?
Ai, hoàng thượng thư đừng nội, tin tưởng các thái y sẽ có biện pháp.
Biện pháp?
Bọn hắn đều sẽ xem bệnh một canh giờ, còn không có xuất ra một cái phương pháp.
Ngay cả hoàng đế đều tự mình hỏi tới ba phen, thái phó cả đời vì nước, vất vả không ngớt, lúc này mới sẽ dẫn phát phong hàn, ai?
Hoàng thượng thư có chút thở dài nói.
Đúng lúc này, có một người bước chân vội vã chạy tới, la lớn, hoàng thượng thư, Vương Tả Thị Lang, ta nghe nói tới một tin tức, cái này kinh sư bên trong ra một loại thần dược, chỉ được bách bệnh bệnh nan y y, ngay cả bệnh nặng hấp hối ho lao người, một thời ba khắc cũng đã nhảy nhót tư mừng, chúc khí mười phần.
Chương 239, danh tiếng vang xa, canh ba.
Câu phiếu, chương 239, danh tiếng vang xa, canh ba.
Câu phiếu, tin tức luôn luôn điên truyền, chân thực cùng hư giả, chỉ nhìn như thế nào đối đãi.
Dương cấp sự chung, loại này tin đồn, ngài cũng tin tưởng.
Hoàng thượng thư vừa trừng mắt quát.
Ai, hai vị hãy nghe ta nói hết a, cái này Tiếp Thiên lâu chúng ta đều là đi qua, hôm nay việc này bắt đầu từ Tiếp Thiên lâu bên trong truyền ra, còn nói cùng Hoa Thánh ngự ý đi.
Dương cấp sự chung liền đem chuyện này thì ra sách vợ nói một lần.
Minh Nguyệt lâu, khẩu khí thật lớn.
Bất quá, việc này coi là thật sao?
Kia Hoa Thánh ngự ý ở nơi nào?
Mau mau phái người đi mời a.
Vương Tả Thị Lang nóng nảy nói rằng,
việc này liền kỳ quái ở chỗ này.
Vừa mới trong cung truyền đến tin tức, Hoa Thánh từ khi Tiếp Thiên lâu sau khi quay về liền đã đưa đơn xin từ chức, đạt được phê chuẩn.
Bây giờ đã xuất cung, hiện tại hành tung bất định, a ta đã phái người đi tìm, chỉ là còn không có tìm tới.
Dương cấp sự trung buồn bực nói.
Ha ha, nhất định là nghe nhầm đồn bậy, vì để tránh cho danh dự bị hao tổn, cái này Hoa Thánh lựa chọn tư cách.
Hoàng thượng thư nhưng không tin trên đời có như thế thần đan.
Tìm tới, tìm tới.
Hoa Thánh ngự y tới một thanh âm cao giọng nói, quả nhiên, theo ngoài cửa đi tới, đây chẳng phải là Hoa Thánh ngự y địa chỉ là, cái này Hoa Thánh ngự y không phải đã 70 sao?
Hai tháng trước gặp nhau lúc, còn đầy mặt tăng thương, khuôn mặt tiểu thụy, bây giờ sao lại đổi một người dường như, không chỉ cho phép nhan tỏa sáng, hơn nữa bước chân nhẹ kiện, giống như tráng niên đồng dạng.
Lão hủ đã không phải ngự y địa, tiểu dân gặp qua thượng thư, Tả Thị Lang, cấp sự trung.
Hoa Thánh vui vẻ thi lễ.
Hoa Thánh tại từ chức về sau dứt khoát ăn vào thối cốt đan, không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, liền cảm thấy toàn thân sinh cơ, dần dần già đi dáng vẻ không còn tồn tại, bước chân nhẹ kiện, tuổi trẻ tuế nguyệt lần nữa trở về đồng dạng, ngay cả kia mái tóc màu trắng cũng đã có một chút màu xám đen.
Tại vô hạn cảm thán thối cốt đan thần kỳ về sau, Hoa Thánh kiên định hơn tại Diệp Trường Tiên thủ hạ làm việc, chỉ viên thuốc này liền đủ để cho chính mình đi theo tại hai bên.
Ngươi làm thật sự là Hoa Thánh?
Mấy người đều là biết Hoa Thánh, xem như kinh thành quá lớn, là hưởng thụ có ngự ý đãi ngộ.
Ha ha, hoàng thượng thương, đoạn thời gian trước ta trả lại ngài Trần đoạn tật chân, thế nào nhanh như vậy liền quên đi?
Hoa Thánh thoải mái nói.
Có thể ngươi thế nào trẻ ra nhiều như thế?
Dương cấp sự trung hơi kinh ngạc mà hỏi.
Ha ha, đây đều là Minh Nguyệt lâu công tử ban ân.
Những này tạm thời không nói, chờ ta trước chuẩn bệnh xong thái phó bàn lại như thế nào.
Hoa Thánh nói xong, mới phát hiện ngữ khí của mình đã không có trước kia kính cẩn cùng hèn mọn, mà là nhiều hơn một phần bình đẳng.
Đúng vậy, bình đẳng.
Hoàng thượng thư, Vương Tả Thị Lang cùng Dương cấp sự trung theo sát Hoa Thánh đi trong hậu viện, chuẩn bị tận mắt nhìn Hoa Thánh đến cùng là thế nào chữa trị.
Hoa Thánh sau khi đến, đám người nhao nhao tránh ra, cái này Hoa Thánh tại Thái Y viện bên trong cũng coi là lao tiền bối, chịu đám người tôn sùng rất nhiều.
Mặc dù đối phương lúc này đã rời đi Thái Y viện, thân mang một mạc quần áo, vẫn như cũng là y thuật vi tôn.
Hoa Thánh cùng Ngô Thái Phó ra thuộc hàn huyên vài câu về sau liền chẩn đoán một phen, thấy Ngô Thái Phó đã đau đớn không chịu nổi, trong mắt tơ máu vô số, tiếp tục như vậy, thế tất sẽ dẫn đến máu hướng lên rót, cuối cùng gây nên trong đầu máu chảy quá nhiều, gây nên trúng gió hoặc cái khác nghiêm trọng hơn tật bệnh.
Ai, bệnh này đồng dạng dược vật lại là khó mà trị liệu, có thể nói là vô lực hồi thiên.
Nhưng không khéo chính là, lão hủ mặt dày tại Minh Nguyệt lâu bên trong đòi hỏi một cái thần đan, hôm nay gặp Thái Phó bệnh nặng, liền xuất ra một cái thần đan, hy vọng Thái Phó thân thể an khang, lại vì ta Viễn Minh Đế quốc bảy mưu tinh kế.
Hoa Thánh nói xong, liền từ trong ngực chân quý xuất ra một cái hộp gỗ sao, trong hộp gỗ có một quả nho nhỏ tử sắc dược hoàn.
Đây là đan dược gì?
Thật có thể trị bệnh này mắc sao?
có chút thái ý dò hỏi. Ngay cả thái phó người nhà cũng nhiều có lo nghĩ, không nắm chắc được chủ ý tất cả mọi người rất rõ ràng. Lúc này thái phó đã là thống khổ không chịu nổi, đám người lại thúc thủ vô sách. Thời gian lại mang xuống, thái phó sợ muốn một mực nằm tại giường bệnh phía trên. Nếu là không ai có thượng sách, không ngại thử một chút cái này Minh Nguyệt lâu thần đan. Tại hạ thật là tận mắt thấy một cái ho lao người, chỉ nửa canh giờ liền đã hoàn toàn khôi phục. Ha ha, nói câu không dễ nghe lời nói, vì cái này thần đan, lão hủ đã xem mệnh đưa cho Minh Nguyệt lâu, thậm chí có người ra mấy chục vạn bạch ngân mua, đều chưa từng đến. Nếu không phải là thái phó yêu quốc yêu dân, lão hủ thật đúng là không muốn dùng cái này thần đan. Hoa Thánh thấy có người hoài nghi, liền dự định đem cái này thần đan thu lại. Nô thái phó người nhà lập tức gọi lại, nô thái phó tuy là đầu đau muốn nức, nhưng lại còn nghe được rõ ràng, cắn răng gào thét nói, chị, xảy ra vấn đề cũng không trách ngươi. Hoa Thánh nhẹ gật đầu, liền phân phó hạ nhân đi chuẩn bị thùng tắm cùng quần áo, sau đó nhường nô thái phó ăn vào thối cốt đan. Sau một canh giờ, ở ngoài cửa lâu hầu mọi người thấy làm cho người kinh ngạc vô cùng một màn. Nô thái phó vốn đã tuổi gần thất tuần, bây giờ lại giống như 60 ra mặt, khí vũ hiên ngang, lực lượng 10 phần đi ra, đầu tật không còn đau đớn, ngay cả kia chán ghét phong hàn cũng hoàn toàn tiêu trừ. Cái này sao có thể? Đám người lộn xộn trong gió. Hoa Thánh bước chân cũng không có dừng lại, tại chữa trị xong nô thái phó, phú thương tiền mãn viên về sau, càng là bên đường chữa trị xong một cái cuốn cùng nửa cô gái mù hài về sau, Minh Nguyệt lâu thanh danh liền hoàn toàn ở kinh thành dẫn nổ. Bất luận là quan lớn hiển quý, vẫn là nhà giàu thương nhân, hoặc là bình thường thị dân, đều đúng chưa xuất thế Minh Nguyệt lâu tràn đầy vô hạn chờ mong, kia thần đan xuất hiện, giống như cho người 10 năm 20 năm tuổi thọ đồng dạng, lại có thể trị đông đảo tật bệnh, chuyện này đối với tất cả mọi người là rất có lực hấp dẫn. Trong hoàng cung, Vương Việt bên trên vội vàng hướng đi Thái Cực Điện, đang chờ đợi hoàng đế Triệu Thắng phê duyệt xong tấu chương về sau, lập tức đem trong kinh thành tin tức cáo tri hoàng đế. Minh Nguyệt lâu, khẩu khí không nhỏ. Chỉ là Vương Việt, kia thần đan coi là thật thần kỳ như thế sao? Triệu Thắng khó mà tin được. Bệ hạ, việc này đã đạt được xác nhận, nô thái phó ngài là biết đến, vốn dĩ là cổ hy lão giả, bây giờ lại giống như vừa mới đi vào 60 người, bước chân nhẹ kiện, khuôn mặt hồng nhuận, cái khác thái y chẩn bệnh về sau đều nói nô thái phó thân thể an khang lạ thường. Ngay cả kia phu thương tiền mãn viên cũng là như thế, chỉ là tiền mãn viên lại hao tốn 30 vạn bạch ngân mới mua cái này thần đan, hiện cũng đã tra ra, thần đan tác dụng lại như truyền ngôn như vậy. Vương Việt tính cần nói: "A, đã như vậy, kia Minh Nguyệt lâu ở nơi nào? Thế nào mới có thể đạt được cái này thần đan?" Hoàng đế có chút cấp bách, như thật có như thế tác dụng, đây chẳng phải là chính mình cũng có thể đạt được một chút thần đan, đến lúc đó, chính mình liền có thể tại vị càng dài một chút, lấy hoàn thành chính mình to lớn đại nghiệp. Vậy hạ, truyền ngôn bên trong Minh Nguyệt lâu chính là tiếp tiên lâu, chỉ là lời nói sau 3 ngày gây dựng. Về phần hiện tại, còn không có cái khác tin tức truyền ra. Âm thầm phái một nhóm người đi dò xét, một cái cũng không trở về nữa, mời bệ hạ thứ tội. Vương Việt dập đầu sợ hãi nói: "Ha ha, có tội gì? Có như thế thần đan, nếu là không có một chút thế lực, là ai cũng sẽ không tin tưởng. Về sau làm việc muốn giải tâm nhãn, loại này thế lực vẫn là không nên treo cho tốt, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là phủ Châu thành người tới A Vương Việt, nói cho quốc sư, Minh Nguyệt lâu xuất thế, nhường hắn đi chiếu cô à, nhất định phải biết rõ ràng đối phương chân thực ý đồ, nếu không, chớ không phải yên tâm một cái quái vật khổng lồ ở bên người a." Triệu Thắng dặn dò nói, Vương Việt rời khỏi đại điện liền đi hướng một chỗ bí ẩn thông đạo. Ngoài hoàng thành phía tây nào đó chỗ trong trạch viện, Nhạc Hào ngay tại thưởng thức ô mai, nghe nói lấy trong kinh thành động thái. "Đại đô đốc, chuyện chính là dạng này, không có ba canh giờ, Mãnh Hổ bang, Tứ Hải bang, Phủ Đầu bang các vùng hạ mấy cái bang phái, toàn bộ bị người thần bí thu nạp cùng một chỗ, ba cái bang phái minh chủ tu vi cũng nhiều tại hậu thiên trung kỳ thậm chí hậu thiên hậu kỳ, cho dù như thế, như cũng bại bởi đối phương, thậm chí quy thuận đối phương. Bây giờ trong kinh thành thế lực ngầm đã xảy ra kỳ biến, ngoại trừ cường đại nhất Long Hổ sát, Mai Hoa Sơn trang bên ngoài, có thể nói cái này vừa mới hưng khởi Minh Nguyệt lâu chính là thế lực lớn nhất. Chúng ta phải trang động thủ, hy vọng đại đô đốc chỉ rõ." Triệu Hoan có chút nghĩ mà sợ nói, những thế lực này lại ngắn ngủi mấy canh giờ lại toàn bộ bị đánh bại, thậm chí toàn bộ thu nạp ở cùng nhau, đây cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng lại thật sự rõ ràng đã xảy ra. "Ha ha, Triệu Hoan, ngươi cũng nghe nói Minh Nguyệt lâu sự tích đi. Chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có chỗ suy đoán, đến cùng là ai tại quấy kinh thành phong vân, ta chỉ có thể nói cho ngươi, việc này chúng ta không thể tham dự, cũng không cần tham dự, đối phương mong muốn cũng không phải là phiến thiên địa này, mà là vùng thế giới kia." Nhạc Hào chỉ trên đỉnh đầu bầu trời, Triệu Hoan mánh kinh, sau đó đông nhiên buông lòng xuống. Hóa ra là bọn hắn. Vậy tại hạ liền ước thúc thủ hạ, nhất định không cần xông ra loạn gì đến. "Đúng rồi, đại đô đốc, nghe nói người ở đó đều là có thần đan, kia truyền ngôn cũng là thật." Triệu Hoan hỏi. Nhạc Hào nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, sau đó đối Triệu Hoan nói rằng, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi, thần đan có, hơn nữa không ngừng ba loại. Nếu là có thể, đợi đến cái này Minh Nguyệt lâu gầy dựng lúc, ngươi cũng có thể đi xem một chút. Nếu là có thể không ngại đập đến mấy cái thần đan, đối ngươi võ học có tác dụng cực lớn." Tại Triệu Hoan rời đi về sau, Nhạc Hào lần nữa lấy ra đệ mình Nhạc Vân viết tin, tiên đan vô số, cao thủ bất tận. Đây là Nhạc Vân đối Diệp gia lập tức miêu tả. Mà tại thư tín một bên trong hộp, còn đặt vào 9 cái đan dược, 3 cái thối cốt đan, 3 cái thông mạch đan, 3 cái hồn nguyên đan, trong hộp còn an tĩnh nằm Triệu Vô Nhận đơn giản thư tín, "Ta đã theo tiên đạo mà đi, nhìn đệ khá bảo trọng. Dâng tặng tiên đan 9 cái, các bên trong kỹ càng có thể hỏi người tới. Ngày khác cơ duyên đến lúc đó, lại cùng ngươi nâng cốc luôn hoan." Nhạc Hào tại hôm qua đã nhận được những đan dược này cùng thư tín, mà đưa tới những này, đúng là quốc sư. Cái này khiến Nhạc Hào đối Diệp gia tiên nhân cũng tràn đầy chờ mong. Bây giờ, Minh Nguyệt lâu xuất thế tin tức cũng làm cho Nhạc Hào an ổn xuống tới. Chỉ cần không nguy hiểm cho đế quốc, Nhạc Hào cũng không để ý một cái siêu nhiên thế lực tồn tại. Trở lại trong tiểu lâu Diệp Mãng, Diệp Kỳ bọn người có chút hưng phấn, từ khi Diệp Trường Thiên ban cho vô cực đan về sau, 10 người lần nữa đột phá, theo thiên giai hậu kỳ tu vi phi thăng đến hậu thiên trung kỳ, nương tựa theo thông mạch đan tác dụng, đám người mạnh mẽ cùng thiên giai hậu kỳ cao thủ chiến thống khoái, đằng sau càng là dùng Diệp Trường Thiên dạy thụ võ học, đánh bại đối phương, làm cho đối phương tâm duyệt thành phục quy thuận. Ngắn ngủi không đến nửa ngày, liền đã thu nhập 4 cái dưới mặt đất bang phái, thủ hạ số lượng càng là đạt đến gần 1000 người, bây giờ những người này đã toàn bộ tán trong kinh thành, nắm giữ lấy trong kinh thành động tĩnh. Chương 240, truyền ngôn phiên bản. Cảnh 4. Chương 240, truyền ngôn phiên bản. Cảnh 4. Minh Nguyệt vốn vô tình, hữu tình chính là nhìn nguyện chi người. Vân Nương nhìn xem rộng rãi gian phòng, xinh đẹp tinh xảo bố trí, mỏng như cánh ve bắt trà, thượng đẳng nam mục làm thành cái bàn, chạm giống trang trí cực đẹp giường lớn, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, giống như là đi tới quý tộc trong nhà làm khách đồng dạng, câu nệ không còn hình dáng. Vạn Nhất đẩy cửa lúc tiến vào, Vân Nương còn tại kia ngốc đứng đấy. Vân Nương, thế nào? Vì cái gì giữa lông mày không vui? Có phải hay không thích nơi này? Vạn Nhất có chút tỉ mỉ hỏi. Vạn Nhất ca, ta không có không vui, chỉ là cảm giác cái này có chút không chân thực. Nơi này chính là 10 dặm ngự đường phố tiếp tiên lâu, chúng ta ở chỗ này, thật có thể chứ? Vân Nương nhẹ nhàng mở ra tủ quần áo, phát hiện bên trong còn chuẩn bị mấy chục kiện xinh đẹp tinh xảo quần áo, mỗi một kiện nhìn xem đều là lộng lẫy, trang liêm bên trong các loại đồ trang sức đều là tinh xảo độc đáo, nhất là một bên hai khối ngọc bội, thấy thế nào đều là có giá trị không nhỏ. Vân Nương, nơi này chính là nhà của chúng ta, mẫu thân tỉnh lại về sau lại vui vẻ không biết vì sao, cực kỳ giống hài tử. Ha ha, Vân Nương, ngươi trước thay đổi quần áo, đợi chút nữa chúng ta cùng đi gặp công tử. Vạn Nhất nói, liền tại trong tủ quần áo chọn lựa. Vân Nương thấy thế cũng chỉ đành theo hắn, đang đổi mấy lần về sau, Vạn Nhất vẫn là không có bị đổi đi. Tại thay quần áo thời điểm, nhìn thấy Vân Nương nguyện chuyển dịu dáng dáng người, Vạn Nhất càng là nóng đội nào tới. Sau nửa canh giờ, hai người tắm rửa một phen mới đổi quần áo đi ra khỏi phòng. Vân Nương đầy mặt màu hồng, Vạn Nhất thì hắc hắc cười không ngừng. Là đêm, toàn bộ trong tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tại lầu 4 bên trong, Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt, Ninh Tiểu Tuyết, Vũ Ngừng, La Sa Nguyệt, Hàm Thiếu, Anh Đào nhao nhao vào chỗ, Trưởng Tôn Tấn, Trưởng Tôn An, Dương Hoán, Hoa Thánh, Vạn Nhất chờ cũng nhao nhao đến đây, riêng phần mình mang theo một gã thân thuộc. Diệp Mãng, Diệp Kỳ mấy người cũng đứng tại hai bên, xung làm nhân viên phục vụ. Tại lẫn nhau hàn huyên cùng giới thiệu một phen về sau, Sa Nguyệt tại Diệp Trường Thiên cổ vũ phía dưới nâng chén nói rằng, đầu tiên, hoan nghênh các vị gia nhập Minh Nguyệt lâu, trong tương lai mấy chục năm bên trong, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ làm việc, hy vọng hợp tác vui vẻ, cộng đồng cố gắng, đem Minh Nguyệt lâu kiến thiết là dưới gầm trời này cao nhất, lực lượng cường đại nhất. Công tử nói qua, chúng ta không truy cầu bá quyền, không truy cầu quyền quý, không truy cầu lợi ích, chỉ truy cầu tồn tại. Sa Nguyệt là không rõ ý của công tử, nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Công tử muốn làm chuyện rất lớn, rất nhiều, chúng ta xem như công tử thủ hạ, tự sẽ dốc hết toàn lực, làm tốt công tử yêu cầu chuyện. Công tử hôm nay định ra một chút điều lệ, đại gia cũng tới nghe một chút. Sa Nguyệt lấy ra một chút trang giấy, giao cho bên người Hàm Thiếu, Hàm Thiếu đứng dậy đem trang giấy phân phát xuống dưới. Công tử nói, không quy củ không thành phân biên, chúng ta Minh Nguyệt lâu cũng là cần nhất định điều lệ. Đại gia nhìn cho kỹ rồi chứ, bất luận là bằng hữu hay là chí thân gia thuộc, đều không được xúc phạm, nếu không, lần thứ nhất đuổi ra Minh Nguyệt lâu, lần thứ hai liền sẽ theo quy củ làm việc. Trong lòng mọi người giật mình, đội vàng nhìn về phía trong trang giấy nội dung, chỉ thấy trên đó viết hơn 10 điều nội dung. Thứ nhất, phàm nhập Minh Nguyệt lâu người, ứng do lý lẽ, phân biệt hắc bạch, lộ ra lương tri, hiểu cảm ơn, tổn hiếu đế. Như trở lên tùy ý một đầu người không đủ người, không được đi vào lâu. Thứ hai, phàm nhập Minh Nguyệt lâu người, không được ỷ thế hiếp người, chưa đại trưởng quý cùng đại quản sự cho phép, không được tự mình hành động. Thứ ba, phàm nhập Minh Nguyệt lâu người, không được trộm đoạt nuốt riêng tài vật, huynh đệ tương tàn, không thể không tuân thượng cấp, không phục căn bài. Thứ 10, phàm nhập Minh Nguyệt lâu người, không được phản bội, như hại, ước hiếp trong lâu huynh đệ cùng gia thuộc, ứng cứ thế thân đối đãi. Thứ 11, phàm nhập Minh Nguyệt lâu người, cần ghi khắc mấy đầu thiết luật, phàm có trộm đoạt đấu đồng người, giết. Có ép buộc gian dâm người, giết. Có đầu hàng địch kẻ phản bội, giết. Đám người sau khi xem xong, đều dài thở phào nhẹ nhõm. Những nội dung này, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng lại mười phần tự nhiên, lại đều là bình thường đều biết điều khoản, cũng không có cái mới tăng cái gì nội dung, chỉ là một đầu cuối cùng tam sát, lại làm cho đám người có nghi ngờ trong lòng, đây chính là quan phụ chuyện, chúng ta đi quá giới hạn làm việc, coi là thật có thể chứ. Ân. Đại gia cũng nhìn minh bạch, nhớ lấy những nội dung này. Còn có cái gì nghi vấn sao? Sa Nguyệt vẫn nhìn người chung quanh nói rằng. Đám người lắc đầu, cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Rất tốt. Phía trước đoạn thời gian, trong kinh thành truyền ngôn Giang Thiên Phụ xuất hiện tiên nhân chuyện, các ngươi nghe nói qua sao? La Sa Nguyệt ngồi xuống, nhẹ nhõm hỏi. Chuyện này tin tưởng mọi người đều nghe nói qua, bất quá để cho ta nói, cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi, không đủ để tin. Vạn Nhất cuộc cũng nói, là có chút không thể tin. Bất quá cũng không thể hoàn toàn không tin, tỉ như nói kia tiên môn, giống như thật rất có thực lực dường như, Phụ Châu thành hoàng gia cùng chấn thủ cùng nhau cấu kết, cứ như vậy thế lực khổng lồ, cũng còn hoàn toàn sụp đổ, không thể không nói là kỳ tích. Trưởng Tôn An thản nhiên nói rằng, ta cũng đã nghe nói qua, hẳn là Triệu Vô Nhận công lao à, nếu không phải là Triệu Vô Nhận mang binh đem hoàng gia người toàn bộ bắt lại, kia Diệp gia sợ cũng hủy diện. Dương Hoán cũng xen vào một câu. Đúng vậy, ai truyền ngôn bên trong tiên môn môn chủ là Diệp gia tử đệ, cũng không biết tu luyện mấy trăm năm, đột nhiên xuất hiện ở Diệp gia,
tiện tay vung lên liền đả thương hoàng gia cao thủ đâu. Vạn Nhất cảm thán nói. Khủ. Diệp Trường Thiên kém chút sắp chết, liền vội vàng hỏi, kia thiên môn môn chủ tu luyện mấy trăm năm, chẳng lẽ là lao đầu tử? Thiếu gia ngươi còn đừng không tin, tiên nhân đi, luôn luôn khác với chúng ta, bọn hắn đều có phản lão hoàn đồng bản sự. Nhìn xem hơn 10 tuổi, trên thực tế đã sớm mấy trăm tuổi, bằng không tu tiên là dễ dàng như vậy chuyện. Các ngươi nói đúng a? Vạn Nhất nói, những người khác lại vẫn phụ họa. Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Vũ Ngưng dứt khoát đều cười đến gặp cả người đến, nguyên một đám che miệng, còn không dám cười to. Ta cũng đã được nghe nói, thiên môn môn chủ thân cao 5 trượng, toàn thân màu đất, có 3 đầu 6 tay, trong truyền thuyết hắn sử một chiêu phi long tại thiên, sau đó trưởng tôn Yên Nhiên cũng nói ra chính mình phiên bản. Ta đi, là ai đang ôm ta? Diệp Trường Tiên vô bàn một cái tức giận, chính mình dù sao cũng là một cái anh tuấn thiếu niên, lúc nào biến thành mấy trăm năm lao đầu tử, còn 3 đầu 6 tay, thân cao 5 trượng, nha, cái này đều cái gì cùng cái gì à? Ha ha, ha ha, Lâm Khinh Nguyệt bọn người cũng nhịn không được nữa, không để ý hình tượng cười ha ha. Trường Tôn Tấn, Trường Tôn An, Dương Hoán, Hoa Thánh, Vạn Nhất cùng nó người nhà nghe nói câu nói này, hoàn toàn mắt tròn váng, hai mắt nhìn nhau một cái, tựa như là suy nghĩ minh bạch cái gì, nhưng cũng không thể tin được. Thiếu, 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 thiếu gia. Ngài, ngài là nói kia Vạn Nhất đầu lưỡi cũng sẽ không nói chuyện. Hắn gọi Diệp Trường Tiên, cũng chính là trong miệng các ngươi cái kia mấy trăm tuổi lão đầu tử, ha ha, đúng, thân cao 5 trượng, toàn thân màu đất ra hỏa. Không sai, chính là hắn, chuyện luôn làm thật thú vị a. Linh Tiểu Tuyết cười ôm bụng nói rằng, ta đi, ta kết, ta ít Trưởng Tôn Tấn, Trưởng Tôn An, Dương Hoán, Hoa Thánh, Vạn Nhất cùng nó người nhà lần nữa hóa đá, cả đám đều không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này chính là trong truyền thuyết tiên nhân? Cái này, chính mình cùng tiên nhân cùng nhau ăn cơm, uống rượu. Tiên nhân chiêu mộ chính mình. Khúc, vị này chính là trong truyền thuyết thiên môn môn chủ, chỉ là, không, có già như vậy, cũng không 3 đầu 6 tay, trên cánh tay cũng không thể phi ngựa, một chân cũng không thể đoạn sông sao nguyệt giới thiệu. Diệp Trường Thiên sắc mặt càng phát ra khó coi, nha, còn không bằng ngươi không giới thiệu đâu. Trải qua một phen giày vò về sau, đám người ánh mắt chi trung đô lộ ra cực lớn khát vọng cùng hưng phấn. Các ngươi bằng lòng tại Minh Nguyệt lâu làm việc, là các ngươi cùng ta cơ duyên. Đã đến nơi này, ta cũng sẽ không để các ngươi bạch bạch làm việc cho ta. Như vậy đi, đang ngồi mỗi người có 10 cái danh ngạch, ta có thể giúp các ngươi cùng người nhà điều trị hạ thân thể, kéo dài tuổi thọ, coi như là đưa cho các ngươi một phần lễ gặp mặt ta. Diệp Trường Thiên nói xong, đám người càng là hưng phấn lên. Hoa Thánh càng là ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn xem chính mình tuổi gần 20 tuổi nữ, 10 phần cưng chiều cười. Bởi vì Vạn Nhất cùng Vân Nương người nhà đa số đều không có ở đây, cho nên danh ngạch sẽ trống ra không ít. Kết quả Trưởng Tôn Tấn, Trưởng Tôn An, Dương Hoán chợt đều không khách khí muốn ra giá cao mua đi Vạn Nhất danh ngạch, Vạn Nhất rơi vào đường cùng, bị người đoạt đi một nửa danh ngạch. Tại lúc nửa đêm, đám người toàn bộ đi ra quán rượu, chung quanh cũng không có giữ lại người. Chỉ có Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Vũ Ngưng chờ tại trong tiểu lâu. Đám người mặc dù không rõ đến cùng thế nào, nhưng Diệp Trường Thiên lại yêu cầu mọi người tại bên ngoài chờ đợi một canh giờ. Mọi người ở đây không biết vì sao, chuẩn bị hỏi thăm sao nguyệt thời điểm, liền cảm giác toàn bộ Tiếp Thiên lâu chấn động mạnh một cái, dưới mặt đất truyền đến ầm ầm động tĩnh. Diệp Trường Thiên tại trong tiểu lâu, phát động một chi lực, tại quán rượu dưới đáy tăng lên 10 cái chèo chống gỗ sang căn, sau đó toàn bộ tầng cao nhất tung bay, vô số thanh mục tiên đẳng, thanh viên mục, nam mục bốn phía bay múa, xoay quanh, cuốn quanh, tăng lên, tại những này chân quý gỗ bay lên đồng thời, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, Vũ Ngưng càng là mỗi người khống chế khác biệt phi kiếm hoặc cái khác công cụ, những công cụ này đều là Diệp Trường Thiên chuyên môn luyện chế pháp khí. Chẳng qua là một chút gọt chặt, điều khác cùng chạm rông chờ công cụ. Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, Vũ Ngưng đang nhìn qua Diệp Trường Thiên vẽ sơ đồ phát thảo về sau, cũng đúng cái này Minh Nguyệt lâu tráng lệ chỗ tán thưởng, càng là phối hợp với Diệp Trường Thiên động tác, không ngừng đem sơ đồ phát thảo bên trong nội dung biến thành rõ ràng tồn tại. Nguyên bản Tiếp Thiên lâu chẳng qua là 5 tầng, nhưng đây cũng là kinh sư bên trong rất cao kiến trúc. Nhưng lúc này, Tiếp Thiên lâu giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng, không ngừng hướng lên kéo dài, mà vô số phi kiếm hoặc công cụ càng là lấy người khó có thể tưởng tượng tốc độ, độ chính xác sẽ qua, tạo thành cực kỳ xinh đẹp tinh xảo giường cột chạm trổ. Phiến phiến tinh xảo cửa sổ trong nháy mắt liền đã hiện hiện, nội bộ càng là lấy âm dương bắt quái phương thức đến bố trí cảnh tượng, bắt quái tròn ở giữa là trống không nơi trốn, chung quanh mới là các loại gian phòng. Thậm chí trong phòng còn kết nối lấy sàn nhà, trực tiếp sinh trưởng ra chiếc ghế, bàn gỗ chờ. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9. Tiếp Thiên lâu lại ngắn ngủi không đến nửa canh giờ trong thời gian, trực trùng vân tiêu. Mà đúng lúc này, dưới lầu xa xa đám người càng nhìn tới dưới đáy tầng thứ nhất, tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 lại đã xảy ra cải biến, độ cao cất cao rất nhiều, bây giờ một tầng lầu độ cao cơ hồ đạt đến 2 trượng chi cao. Nội bộ treo chống dây leo trụ cũng tại Diệp Trường Thiên không chế hạ thay đổi xuống dưới. Một tòa to lớn cao lớn kinh thành đệ nhất lâu, liền tại cái này trong bóng đêm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm chỉ trời cao. Chương 241, quốc sư tới chơi, canh năm, cầu phiếu, chương 241, quốc sư tới chơi, canh năm, cầu phiếu, thạch tử rơi vào trong hồ, đánh thức vô số trong lúc ngủ mơ con cá. Con cá du đãng, nhưng lại khơi dậy càng nhiều gợn sóng. Đối với phồn hoa kinh sư 10 dặm ngự đường phố mà nói, nơi này nghề nghiệp rất nhiều đều là thâu đêm suốt sáng, nhất là quán rượu chỗ, cho dù là đêm khuya cũng biết truyền ra ồn ào thanh âm. Tương tại trong thâm cung hoàng đế, nửa đêm bừng tỉnh về sau đi trí thất bên ngoài, nghe nói nơi xa truyền ra tiếng huyên náo, 10 phần hâm mộ, trong thâm cung lãnh tịch cùng ngoài hoàng cung ngự đường phố náo nhiệt, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lúc này tuy là đêm khuya, nhưng toàn bộ ngự đường phố vẫn là 10 phần náo nhiệt. Không ít người vẫn tại nâng ly cả chén,
trái ôm phải ấp, thấp giọng mềm giọng, cười nói biển chuyển, hương xa đi từ từ. Nhưng đột nhiên, bên ngoài truyền đến từng tiếng kinh hô, không khỏi đều đi theo lấy ánh mắt của mọi người nhìn lại. Cái hướng kia là Tiếp Thiên lâu, nhưng lúc này Tiếp Thiên lâu lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không, mà là ngay tại biến hóa bên trong. Đám người thừa dịp xa xa đèn đuốc, nhìn thấy Tiếp Thiên lâu không ngừng lên cao, không ngừng cao lớn, giống như cây cối đồng dạng, tại thời gian ngắn ngủi bên trong không ngừng kéo dài tới hướng bầu trời đêm. Tương đạo lấp lóe đồ vật, đang nhanh chóng vây quanh Tiếp Thiên lâu trên không, xen lẫn thành như chớp giật phong cảnh. Cũng không biết đám người ngẩng đầu nhìn bao lâu, cũng không biết toàn bộ ngự đường phố lúc nào thời điểm hoàn toàn yên tĩnh trở lại, vô số người đều ngưng mắt nhìn lại, cổ đau bước nhức đều không cảm giác. Cao lầu dần dần đạt đến 9 tầng, về sau càng là lộ ra một cái đỉnh nhọn phía trên, có một đạo thân ảnh gầy yếu trên không trung đứng đấy, tựa như đang suy tư cái gì. Không lâu sau đó, tại kiến trúc đỉnh tiêm vị trí, đột nhiên ở giữa tản mát ra ôn nhuận bạch quang như nguyệt quang, dịu dàng vẩy vào bên trong vùng thế giới này. Theo kia bạch quang xuất hiện, mọi người thấy kia trống rỗng mà lên thiếu niên thân ảnh, thân hình mỉm cười, liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Mà bạch quang nhưng thủy chung lóe lên, tuy là tại trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy trong cao không một màn kia nhu hòa ánh sáng. Nhìn nơi đó, đó là cái gì? Có người hoảng sợ nói. Chỉ thấy tại tầng thứ 5 vị trí, có một thân ảnh đang trầm tư lấy cái gì, sau đó trong nháy mắt xuất kiếm, tại tầng thứ 5 bên ngoài xoát 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 khắc xuống vấn trường sinh ba chữ, sau đó tầng thứ 6 khắc xuống tiên nhân điện, tầng thứ 7 khắc xuống tiên linh quả, tầng thứ 8 khắc xuống tiên linh tuyển, tầng thứ 9 khắc xuống minh nguyệt lâu. Tại hoàn thành những này về sau, Diệp Trường Thiên càng là tại những chữ viết này phía trên bôi lên ngũ sắc thạch bột phấn, khiến cái này chữ viết bất luận là ban ngày hay là đêm tối, đều có thể bị người thấy rõ rõ ràng ràng. Trở lại Minh Nguyệt lâu nội bộ về sau, Diệp Trường Thiên càng là bắt đầu bố trí các loại trận pháp. Đầu tiên chính là tụ linh trận, vũ ẩn trận, mê huyễn trận, khốn sát trận, thậm chí còn tốn công tốn sức thiết trí một cái dẫn lôi trận, đây chính là Diệp Trường Thiên có thể luyện chế đẳng cấp cao nhất sát trận. Đương nhiên, những trận pháp này chỉ là làm dự phòng sử dụng, thật tới thời điểm nguy hiểm, Diệp Trường Thiên cũng hy vọng có thể bảo toàn sao nguyệt bọn người. Ngày thường chỉ khởi động vụ ẩn trận, tụ linh trận. Mà tụ linh trận bố trí lại có chỗ phân chia, tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 thì chọn lựa là cấp 3 tụ linh trận, sử dụng thượng phẩm linh thạch đến vận hành, tầng thứ 7 thì sử dụng chính là trung phẩm linh thạch đến vận hành, tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 thì sử dụng chính là hạ phẩm linh thạch đến vận hành. Vụ ẩn trận lại bao phủ toàn bộ Minh Nguyệt lâu, chủ yếu là tránh cho tu sĩ thăm dò. Diệp Trường Thiên tại tầng thứ 4 đến trong tầng thứ 9 đều thiết trí một chút khống trận, sát trận, mê trận, huyễn trận, nhất là tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, càng thêm toàn bộ Minh Nguyệt lâu hội tâm, vì thế chuyên môn thiết trí mấy cái sát trận, mấy đạo đại trận được ra, một khi toàn bộ dẫn phát, Diệp Trường Thiên tin tưởng, dù cho là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến nơi này, cũng đừng hỏng tùy tiện đi ra. Ngay tại Diệp Trường Thiên, Lâm Khinh Nguyệt bọn người ở tại nội bộ bận rộn thời điểm, toàn bộ Thuận Tiên Thành đám người đi vào mất ngủ trong bóng đêm. Tiên nhân, là tiên nhân. Cũng không biết là ai tại làn can chô hô một tiếng, phá vỡ yên tĩnh một cách chết chóc. Nhao nhao nhốn nháo tin tức, liền tại thời khắc này, hoàn toàn bạo phát lên. Thật sự có thần tiên tồn tại a? Nơi đó liền biết Minh Nguyệt lâu, chẳng lẽ đây chính là trước đây không lâu truyền ra Minh Nguyệt lâu? Chỉ là cái này vẫn trường sinh, tiên nhân điện, tiên linh quả, tiên linh tuyển rốt cuộc là ý gì, lại là khó có thể lý giải được. Nghe nói kêu Minh Nguyệt lâu còn mấy ngày liền phải khai trường, chúng ta đến lúc đó cũng đi nhìn xem. Ha ha, Vương Minh, cùng đi, cùng đi. Tuy là một chút thị dân, thấy này thậm chí đều có chút người quỳ lạy, cầu xin thần tiên phù hộ. Trong hoàng cung, Triệu Thắng cũng bị động tĩnh nơi xa hấp dẫn lấy, bên người mấy cái thần tử càng là không dám nói chuyện lớn tiếng, hoàng đế tâm tình lúc này là có thể lý giải. Dựa theo triều đình lễ chế, bất kỳ kiến trúc đều có quy cách, nhan sắc, độ cao các phương diện yêu cầu, thậm chí trên cửa có mấy khỏa đình đều sẽ có chỗ giảng cứu. Mà bây giờ đâu, toàn bộ trong hoàng thành, kiến trúc cao nhất không đến 17 trượng. Mà kêu hoàng thành bên ngoài Minh Nguyệt lâu lại cao ra rất nhiều. Ghê tởm nhất chính là, đối phương lại Minh Nguyệt lâu phía trên để lên giống như đem Minh Châu đồ vật, trong bóng đêm ngắm nhìn, giống như một vòng Minh Nguyệt treo ở Minh Nguyệt lâu phía trên. Triệu Thắng sắc mặt là âm trầm, bên người mấy cái thần tử cũng đều không nói lời nào, tiên nhân thân ảnh không chỉ là người bên ngoài nhìn thấy, ngay tại trong hoàng cung, kia Minh Châu sáng lên thời điểm, tất cả mọi người thấy được kia biến mất không còn tăm hơi thân ảnh. Nhưng Triệu Thắng cũng không có nói cái gì, chỉ là chờ đợi. Diệp Trường Thiên mới vừa đi ra đến chào hỏi Sao Nguyệt, Trưởng Tôn Tấn cùng Vạn Nhất bọn người tiến vào Minh Nguyệt lâu, dựa theo bố trí yêu cầu, bài trí các loại trang trí cùng đồ dùng trong nhà chờ, liền thấy được một đạo thân ảnh dàn mua trống rỗng hiện lên ở Diệp Trường Thiên cách đó không xa, dưới chân phi kiếm đen nhánh, nếu không cẩn thận quan sát, ở trong màn đêm lại không thể phát giác. Diệp môn chủ, quả nhiên là công tham tạo hóa, khiến người khâm phục a. Tang Thương thanh âm truyền tới. Sao Nguyệt, Trưởng Tôn Tấn cùng Vạn Nhất bọn người nhìn thấy một vị tiên nhân xuất hiện, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ tại cái này kinh sư bên trong lại còn có không ít tiên nhân sao? A, ta tưởng là ai, hóa ra là quốc sư Giá Lâm. Nếu là muốn đánh nhau đâu, ta này sẽ không rảnh, nếu là muốn uống rượu đâu, ta này sẽ cũng không không, nếu là tới trợ thủ, giúp đỡ chút, ta còn là vui lòng. Diệp Trường Thiên lường đối phương một cái, liền bình thản nói rằng: "A, quốc sư." Hắn là Thường Vô quốc sư. Trường Tôn An, Trường Tôn Tấn, Dương Hoán cùng Vạn Nhất bọn người giật mình kêu lên. Đối với trong kinh thành sinh sống bao nhiêu năm bọn hắn mà nói, Thường Vô quốc sư thanh danh có thể vượt xa khỏi Diệp Trường Thiên. Thường Vô quốc sư từng tại các quốc gia sứ giả luận võ giải thi đấu bên trong, nhẹ nhõm đánh bại 10 cái quốc gia tinh nhuệ nhất chiến tướng, uy chấn tứ phương, tịnh phong là quốc sư. Nếu như nói Mộ Dung Tử,
Triệu Vô Nhận cùng Nhạc Hảo chờ một đời ưu tú tướng quân là uy hiếp địch quốc mạnh nhất tấm chắn lời nói, kia Thưởng Vô có thể nói là uy hiếp địch quốc một cây bén nhọn vô cùng gai, tùy thời có thể đâm xuyên đối phương trái tim. Cũng chính là bởi vậy, mặc dù biên quan mỗi năm căng thẳng, nhưng ngoại địch lại sẽ không làm to chuyện, toàn diện xâm lấn. Thưởng Vô quốc sư cho bọn họ mang tới áp lực thật sự là quá lớn, mặc dù Thưởng Vô sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng vừa ra tay, liền mang ý nghĩa lấy đi thủ lĩnh quân địch thủ cấp. Có thể nói, Thưởng Vô quốc sư là toàn bộ Viễn Minh đế quốc một cái kình thiên trụ, định hải thần châm, tại trong hoàng thành cũng có được hết sức đặc thù địa vị. Có thụ hoàng đế tín nhiệm, xưa nay đều bị coi là hoàng thành mạnh nhất bảo hộ lấy. Không nghĩ tới, ở thời điểm này, lại có thể nhìn thấy Lao quốc sư. Phải biết, Lao quốc sư đã là hơn 10 năm không hỏi thế sự, mà nghe nói Diệp Trường Thiên thái độ, nhưng thật giống như cũng không hoan nghênh đối phương. Không khỏi đều hai mặt nhìn nhau. Ha ha, Minh Nguyệt lâu mới xây mới bắt đầu, Thưởng Vô tự nhiên là ứng giúp đỡ chút. Dạng này như thế nào, Diệp môn chủ mong muốn mua sắm cái gì, đều từ tại hạ phụ trách như thế nào. Thưởng Vô quốc sư từ không trung bay xuống tới, rơi vào Diệp Trường Thiên trước người, vẻ mặt mặt mũi hiền lành dáng vẻ, cũng là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Lại muốn chiếm ta tiện nghi, thế nào, đưa cho Nhạc Hảo đồ vật ngươi không có lấy đi một phần. Diệp Trường Thiên nói đùa nói. Thưởng Vô trên mặt nhíu lại lạn ra khẽ run lên, chính mình làm sao không muốn lấy đi à, thật là nghĩ đến được không bù mất, tăng thêm đối phương thế lực khổng lồ, thế nào cũng không dám mạo hiểm. Diệp môn chủ nói đùa, vậy cũng là Triệu Vô Nhận đưa cho Nhạc Hảo lễ vật, Thưởng Vô làm sao có thể từ đó cầm lấy. Thưởng Vô nói, theo Diệp Trường Thiên trong tay nhận lấy một cái danh sách, phía trên không chỉ có bày ra các loại quy cách cầm thạch, giường, bàn dài bàn tròn, chiếc ghế đế nằm, bút mực giấy nghiên, các thức bình phong chờ một chút, cẩn thận khẽ đếm, lớn nhỏ vật lại nhiều đến trên trăm dạng, lại mua số lượng cũng không phải số ít. Thưởng Vô cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là phất phất tay, hắc ám bên trong đi tới một cái đồng tử tiếp nhận danh sách về sau, lập tức liền đi an bài. Ở trong màn đêm, vô số chủ quán đều bị gõ cửa, muốn hỏi nhà ai bận rộn nhất trong hoàng cung bộ phủ. Đi theo Diệp Trường Thiên đi vào đến rực rỡ hẳn lên Minh Nguyệt lâu về sau, Thưởng Vô liền cảm thấy vô cùng rộng rãi, còn có một loại vô cùng thoải mái cảm giác. Không biết là nhìn thấy cái gì dường như, trừng mắt liền chạy tới, dùng tay vô cây cột, hít sâu một hơi, mới lên tiếng, đây chính là gỗ sam căn làm thành cây cột. Trong truyền thuyết gỗ sam căn không sợ thủy hỏa, ngàn năm bất hủ, càng mười phần kiên cố, kích chi có kim âm thanh. Quốc sư quả nhiên còn kiến thức. Diệp Trường Thiên cười ha ha một tiếng. Trên đường đi, Thưởng Vô đều đang thầm than Diệp Trường Thiên cường hành, cứ như vậy khổng lồ một nguyên tố, lại là chính mình xa xa không kịp, xem ra tu vi của đối phương, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cao hơn. Đến tầng thứ 3 về sau, nơi đây cũng đã không có thang lầu, muốn đi lầu 4 cũng đã không có khả năng. Thưởng Vô ngây ngẩn cả người, Sa Nguyệt, Trưởng Tôn Tấn cùng bạn nhất bọn người đi theo ở phía sau, nhìn thấy như thế tình huống cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói công tử tại chỉnh đốn thời điểm, lại sơ sót? Trong lúc nhất thời, lại đều có chút nghi hoặc. Diệp Trường Tiên vừa cười vừa nói, cái này 3 tầng liền phân cho Tiếp Thiên lâu, vẫn làm rượu nghề nghiệp. Nhưng cái này 4 tầng lâu, lại là Minh Nguyệt lâu gia quyến chỗ ở, nếu không phải là gia quyến, lại là không thể tùy ý ra vào. Mà cái này tầng thứ 5 đến tầng thứ 9, lại là Minh Nguyệt lâu nghề nghiệp chỗ, muốn đi vào nhưng cũng đơn giản, nhập khẩu ta cũng thiết trí có 10 cái, trong đó một tới lầu 3 riêng phần mình có 2 cái, trước sau các thiết đưa 2 cái, quốc sư mời xem bên kia. Chương 242, 3 cái điều kiện chương 242, 3 cái điều kiện tinh xảo thiết kế, tạm nên ra một cái hoàn mỹ động thiên phúc địa. Diệp Trường Thiên đem ngón tay hướng về phía một chỗ vòng sáng vị trí, vòng sáng đường kính chừng 3 trượng, nhiều nhất có thể dung hơn 10 người. Mà tại vòng sáng một bên vị trí, còn có một cái bàn, trên bàn có cái lỗ khảm một bên trưng bày mấy khối linh thạch. Diệp Trường Thiên nhường đám người đứng tại vòng sáng bên trong, sau đó nhẹ nhàng để vào một khối linh thạch tại lỗ khảm bên trong, thao tác một cái trong đó cơ quan kim đồng hồ chỉ hướng 5, sau đó đi hướng vòng sáng bên trong, vòng sáng lấp lóe 3 lần về sau, đột nhiên lóe lên, đám người liền đã xuất hiện tại tầng thứ 5 bên trong. Đám người nhìn thấy thần kỳ như thế, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Vũ Ngưng cũng đi tới, nhìn thấy quốc sư nhao nhao gật đầu mỉm cười. Lúc này Thưởng Vô quốc sư đã hoàn toàn rung động, cái này lại là tiểu hình truyền tống trận. Tiến vào đến tầng thứ 5 về sau, đám người không khỏi cảm thấy một hồi dễ chịu, hô hấp cũng càng phát thư sướng. "Công tử, tại sao ta cảm giác không khí nơi này cùng phía dưới không giống như vậy?" Sa Nguyệt có chút không hiểu hỏi. "Nơi này bố trí tụ linh trận, linh khí dần dần tràn đầy lên, đối với các ngươi thân thể có chỗ tốt cực lớn. Quốc sư, ngươi xem một chút nơi này như thế nào?" Diệp Trường Thiên giải thích nói, sau đó dẫn quốc sư đi thăm một phen. Tầng thứ 5 bên trong mặt phía bắc chỉ có một cái bàn, các nơi chuẩn bị bố trí một chút cái bàn, dưới đáy trải lên cẩm thạch, phía trên lại bao trùm lấy dê nhung thảm, lấy ra tăng toàn bộ không gian thoải mái dễ chịu cảm giác, để cao linh khí tán phát hiệu quả, nơi này lấy tẩm bổ thần hồn, gột rửa thể nội trọc khí làm chủ, lại là một cái nghỉ ngơi cùng tĩnh dưỡng chỗ. Về sau đám người lại đi tầng thứ 6, tầng thứ 6 bên trong chủ yếu chuẩn bị bố trí từng dãy cái ghế, định vị tự nhiên là phách mại đường, ở chỗ này sẽ cử hành các loại đan dược, kỳ chân đấu giá. Tầng thứ 7 bên trong, linh khí càng phát ra dư dả, vị trí trung ương thiết trí một cái cỡ lớn hình quyên rãnh, trong rãnh trưng bày 7 loại cây ăn quả dưới đáy lại cùng đất này tâm nối liền với nhau, giống như một thể, hình quyên trong máng, thì là Diệp Trường Thiên theo phủ tăng không gian bên trong lấy ra linh dịch, những này cây ăn quả bên trên đều treo đầy các loại tiên quả. Thường vụ quốc sư tiếp nhận tiên quả thưởng thức một phen về sau, kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình linh lực tăng lên một chút, không khỏi sắc mặt đại biến, nhìn xem Diệp Trường Thiên lại có chút kích động, thậm chí có mấy phần thần cầu. Diệp Trường Thiên tịnh không có để ý những này, mà là mang đám người lên 8 tầng. tầng thứ 8 so sánh với tầng thứ 7 mà nói, linh khí càng thêm thuần hậu, mà càng khiến người ta ngạc nhiên là, nơi này dường như có một loại sương mù mông lung cảm giác, nhìn không rất xa, nhưng còn luôn luôn thấy rõ ràng. Trung quanh quay quanh lấy các loại cây cối, trên cây mở ra một chút lỗ nhỏ, trong lỗ nhỏ trồng một ít linh thảo, một chút linh hoa. Mà tại ở giữa nhất vị trí, đúng là một chỗ hồ nước, trong hồ nước sinh trưởng mấy chục lá sen, một chút bảy sắc hoa sen ngay tại có chút nở rộ. Tại hồ nước phía trên, có mấy cái buông xuống tới tiên đằng phía trên không ngừng trượt xuống một chút linh dịch, tí tách tại trong hồ nước. Mà tại hồ nước bốn góc chỗ, các mở một cái 10 phần nhỏ bé rãnh miệng chậm rãi chảy ra một chút linh dịch chảy vào đến dưới đáy vỏ rượu bên trong. Một giọt này vừa rơi xuống, dường như ư tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, không ngớt không ngừng. Trời ạ, đây là Thất Sắc Liên. Thường Vô Quốc Sư cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh, nhìn xem ao nước nhỏ bên trong Thất Sắc Liên, ánh mắt bên trong tràn đầy mong mỏi, nơi này lại có Thất Sắc Liên, đây chính là tam giai linh thảo bên trong cực phẩm, không đúng, nhìn cái này Thất Sắc Liên, bản thân phẩm giai dường như đã không phải tam giai, mà là lục giai. Cái này sao có thể? Nhưng Thất Sắc Liên phía trên bốc lên linh khí vòng xoáy, đang nói rõ phẩm cấp cao linh thảo. Nhìn xem Thất Thố Thường Vô Quốc Sư, tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, cái này hoa sen là nhìn rất đẹp, nhưng cũng không đến nỗi kích động thành như vậy đi. Đám người tự nhiên là không biết rõ cái này Thất Sắc Liên chỗ chân quý. Cái này Thất Sắc Liên bản thân liền có sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương tác dụng, bây giờ tại phủ tang không gian bên trong, mấy lần tiến đến giai, không ngờ đạt đến lục giai. Cái này có thể để Diệp Trường Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, có Thất Sắc Liên nơi tay, chỉ cần không phải một kích mất mạng tổn thương, chưa khỏi chỉ là vấn đề thời gian. Cái này, Diệp môn chủ, cái này Thất Sắc Liên, có nguyện ý hay không ra tay? Ta chỉ cần một đóa, không không, một mảnh cánh hoa cũng có thể. Thường Vô Quốc Sư có chút thất thố mà hỏi. Ha ha, quốc sư sợ là thở thiếu thời thụ nhất định tương tích, đưa đến chân ba khu kinh mạch ngăn chặn, linh khí không cách nào quan thông, mới cần cái này Thất Sắc Liên a. Diệp Trường Thiên híp mắt nói rằng, ngươi lại có thể nhìn ra thương thế của ta. Thường Vô Quốc Sư kinh ngạc nói, loại thương thế này cũng không cần Thất Sắc Liên, dùng linh lực khổng lồ xung kích liền có thể. Nếu là tại tu chân giới, ngươi mong muốn khôi phục còn không phải dễ dàng, vì sao không quay về khôi phục lại? Diệp Trường Thiên nói, liền đi hướng một chỗ hồ nước rãnh miệng, theo vỏ rượu bên trong lấy ra một chén nhỏ linh dịch, đưa cho Thường Vô Quốc Sư. Ai, đi ra dễ dàng đi vào khó, a Diệp môn chủ có chỗ không biết, lúc trước ta cùng sư phụ cùng đi nơi này du lịch, nhưng gặp được cửu gia truy sát, cuối cùng sư phụ cùng cửu gia đồng quy vu tận, mang đến linh thạch, linh thảo cũng toàn bộ bị hủy, ta tùy thân tuy có một ít linh thạch, nhưng lại dùng tại chữa thương phía trên, đợi đến thương thế không sai biệt lắm về sau, lại phát hiện linh thạch căn bản không đủ để trèo chống chính mình trở về. Thải Hồng Tiêu không cách nào thông qua, đành phải lưu lạc nhân gian, cuối cùng thời gian còn dài, cũng tâm tư nhẹ nhõm, an an ổn ổn làm quốc sư. Thường Vô Quốc Sư nói xong, liền uống xong tiêm một bát linh dịch. Thuần nát linh dịch trong nháy mắt tiến vào thể nội, khổng lồ linh khí bỗng nhiên ở giữa liền giải khai mấy chục năm kinh mạch bế tắc. Thần kỳ hơn là, chính mình một chút cái khác thương hoạn, lại toàn bộ khá hơn. Linh dịch này bên trong, lại vẫn chứa lấy Thất Sắc Liên tác dụng. Quốc sư hoảng sợ nhìn xem linh dịch này, cái này đúng là thuần nát linh khí hóa thành linh dịch. Cái này nho nhỏ một bát linh dịch, lại so ra mà vượt mấy trăm thượng phẩm linh thạch linh khí. Ngay cả linh lực trong cơ thể cũng dần dần sinh động hẳn lên, thậm chí liền kia giam cầm chính mình thiên đạo chi môn, dường như cũng mở ra một cái khe hở. Quốc sư, ngươi cho rằng loại này linh dịch giá trị bao nhiêu? Diệp Trường Thiên mỉm cười hỏi. Thiên kim có cầu, vô giới chi bảo, thế gian hiếm có. Thường Vô Quốc Sư nói năng có khí phách nói. Hắn thấy những tư nguyên này, đừng nói là thế tục giới, liền xem như tu chân giới, đều là khó mà thu hoạch. Cũng chỉ có một chút siêu nhiên thế lực mới có thể. Mong muốn chế tạo một cái thần kỳ như thế linh dịch hồ nước, điều kiện chủ yếu cần phải lục giai trở lên linh thảo. Mà lục giai linh thảo, có thể nói là mười phần hiếm thấy. Ha ha. Sa Nguyệt, ngươi lưu lại, những người khác đi trước 9 tầng xem một chút đi. Diệp Trường Thiên nói xong, Lâm Kinh Nguyệt bọn người nhẹ gật đầu, liền từ một bên trong truyền tống trận tiến vào đến tầng thứ 9. Diệp Trường Thiên đem La Sa Nguyệt giới thiệu cho Thường Vô Quốc Sư, cũng nói rõ Sa Nguyệt thân phận. Thường Vô Quốc Sư đã theo Triệu Vô Nhận trong miệng biết được những tin tức này, cũng minh bạch Diệp Trường Thiên mục đích, chỉ là có chút khó xử. Một đời anh hùng tận trung vì nước, lại rơi đến kết quả như vậy. Ngươi có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, ta Diệp Trường Thiên lại không thể. Hiện tại, La Sa Nguyệt cũng coi là ta Thiên môn ngoại môn đệ tử, là Minh Nguyệt lâu đệ nhất nhân, ai nếu là bị cốt nàng, ta không ngại hủy đi tất cả. Diệp Trường Thiên sát khí nghiêm nghị nói. Nhìn xem như thế nồng hậu dày đặc sát khí, Thường Vô Quốc Sư sắc mặt thay đổi mấy lần, bùi ngùi nói, thiên tử không sai, tuy là có lỗi, cũng là không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận sai, vậy liền sẽ có tổn hại hoàng đế uy nghiêm. Kỳ thật hoàng đế đã biết sai, chuẩn bị đem chuyện này giao cho thái tử đến giải quyết. Ha ha, quốc sư, người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua, sở dĩ ta tới kinh sư cũng không có đi tìm hắn, không ở ngoài là chờ đợi hắn động tĩnh. Không nghĩ tới, hắn chỉ là muốn phái ngươi đến sò xét thăm dò ta. Đã như vậy, chúng ta liền mở ra nói đi, ta cũng không có kiên nhận chờ hắn kia thái tử đăng cơ. Ta có mấy cái điều kiện, nếu không, Minh Nguyệt lâu sẽ không là hoàng thất bất luận kẻ nào cung cấp bất kỳ đan dược. Diệp môn chủ thỉnh giảng. Thường Vô Quốc Sư ngưng trọng lên. Thứ nhất, La Thái Sơn một án nhất định phải lật lại bản án, hơn nữa muốn tại trong vòng 3 ngày hoàn thành. Thứ hai, Minh Nguyệt lâu là đặc thù khu vực, Minh Nguyệt lâu đổ vật cùng nhân thủ là ta Minh Nguyệt lâu tất cả, hoàng thất cùng quan phủ thế lực không được đúng tay, không được can thiệp. Thứ ba, ta muốn một phần tất cả châu phủ khoáng sản bản đồ phân bố. Diệp Trường Thiên cẩn thận nói rằng. Thường Vô Quốc Sư nghe nói những này,
mặt lộ vẻ khó xử, suy nghĩ một phen mới hỏi, Diệp môn chủ, ngài chỉ nói Minh Nguyệt lâu đối hoàng thất yêu cầu, không biết Minh Nguyệt lâu cần nỗ lực cái gì? Diệp Trường Thiên mỉm cười nói rằng, đúng vậy, tu chân chi nhân vốn không can thiệp thế tục, trên thực tế, ta cũng không thuộc về nơi này, nhưng ta còn có lo lắng, Diệp gia chính là ta bản gia, ngươi cũng tin tưởng. Bây giờ Diệp gia không phải là hoàng thất uy hiếp, bọn hắn sẽ lấy một loại siêu nhiên dáng vẻ tồn tại ở nơi này. Minh Nguyệt lâu cũng là như thế, ngươi có thể nói cho hoàng đế, thứ nhất, Minh Nguyệt lâu tuyệt đối sẽ không can thiệp hắn cùng hắn con cháu chi phối, nhưng nếu là oan giả sai án có người cầu thương tại Minh Nguyệt lâu, chúng ta thật là sẽ điều tra một phen, ta không hy vọng lại xuất hiện La gia loại chuyện này. Thứ hai, ta có thể tiện hắn ba hạt thối cốt đan, một bộ tụ linh trận trận bản, những này liền đủ để cho hắn sống lâu 20 năm. Đương nhiên, nếu là hắn bỏ được xuất tiền, tình báo hoặc kỳ chân dị bảo đến chúng ta Minh Nguyệt lâu mua linh quả, linh dịch, chúng ta tất nhiên là hoan nghênh, nhưng hoàng thất ở chỗ này không có đặc quyền, hết thảy theo Minh Nguyệt lâu giá cả đi. Thứ ba, nếu là hoàng thất xuất hiện hủy diệt nguy cơ, có thể mời Minh Nguyệt lâu ra tay 3 lần, cái này ước định cho đến Viễn Minh đế quốc kết thúc mới thôi. Thế nào, thành ý của ta đủ lớn đi? Như thế, lại cho ta hồi bẩm về sau, lại đáp lại phụ. Thường vô quốc sư nhẹ gật đầu, điều kiện như vậy lại là 10 phần mê người. Ha ha, quốc sư tùy ý chỉ là quốc sư bây giờ cũng là trúc cơ kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ liền không nghĩ tới dậm chân kim đan sao? Lấy ngươi bây giờ thọ nguyên, sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Diệp Trường Tiên nói. Ai, Diệp môn chủ, nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ khó khăn. Nơi đây không nói trước linh khí không đủ, vẹn vẹn liền kia dáng trần đan, nhân gian tuyệt không tồn tại. Chính là tại hạ trở lại tu chân giới, sợ cũng là không cách nào lấy được. Thường vô quốc sư có chút thương cảm thán nói. Nếu như ta giúp ngươi dậm chân kim đan, ngươi có bằng lòng hay không tại Minh Nguyệt lâu làm việc? Diệp Trường Thiên ung dung nói, một cái dáng trần đan hiện lên ở trong lòng bàn tay. Chương 243, triều đình địa chấn. Chương 243, triều đình địa chấn nhìn như không liên hệ chút nào, phân tán cùng ngẫu nhiên tồn tại, thường thường sẽ ở một ít thời cơ phía dưới, hình thành một cái chỉnh thể. Thuận Thiên Thành xem như Viễn Minh Đế quốc kinh sư chi địa, vốn là có một loại ung dung hoa quý cùng ổn trọng đại khí, nhưng mấy ngày nay kinh sư lại đã xảy ra không ít sự tình, giống như một cỗ thủy triều cuốn tới. Minh Nguyệt lâu đông nhiên xuất hiện cùng cao lớn to lớn, nhường nó trở thành kinh sư tối cao tiêu chí, cũng đã trở thành mỗi cái người kinh sư ngẩng đầu có thể thấy được kiến trúc. Bất luận là ban ngày, vẫn là đêm tối, đều có thể nhìn thấy kia một tòa siêu nhiên kiến trúc. Minh Nguyệt lâu là tiên nhân chỗ ở tin tức, tại kinh sư thị dân bên trong lưu truyền rộng rãi, mỗi ngày tiến vào Minh Nguyệt lâu dưới đáy ba tầng cô rượu người là càng ngày càng nhiều, ngoại trừ uống rượu bên ngoài, chính là tìm hiểu Minh Nguyệt lâu cùng tiên nhân tin tức. Minh Nguyệt lâu cũng không có để cho người ta chờ lâu, thấy hỏi thăm người đông đảo, liền đem Minh Nguyệt lâu đấu giá thanh đơn cùng các loại phục vụ khác ở cổng một chỗ trên thạch bích, cung cấp người qua lại con đường quan sát cùng hiểu rõ. Đồng thời những này danh sách cũng bằng nhanh nhất tốc độ truyền vào đến quan lại nhân gia, phú thương gia cùng trong hoàng thành. Vẫn Trường Sinh, như thế nào Trường Sinh? Tuần ở ba ngày, thể xác tinh thần thoải mái, tự tại tự đắc, bằng thêm tuổi thọ. Tiên nhân điện, như thế nào tiên nhân? Vạn cổ thần đan, tẩy thủy thông mạch, tiên gia trăm vật, nhẹ 20 năm. Tiên linh quả, như thế nào linh quả? Tiên gia chi thụ, 3 năm phương đến, một cái tư thân, hai miếng nhuận hồn. Tiên linh tuyển, như thế nào linh tuyển? Lấy tự giao chỉ, đều lấy tiết lộ, nhặt nồng thích hợp, khởi tử hồi sinh. Tất cả người đi đường đi ngang qua lúc, đều bị những này tuyên truyền chấn kinh, chẳng lẽ cái này Minh Nguyệt lâu lại mua bán là tiên giới bảo vật không thành? Cái này có thể khó lường, nếu là mình may mắn đòi hỏi một phần, chẳng lẽ có thể thu hoạch được một chút thọ nguyên. Phú thương bắt đầu thu liễm bằng bạc, quan lại gia cũng bắt đầu chuẩn bị, tinh đấu thị dân cũng không cam chịu tâm lạc hậu, nhao nhao mong muốn đi xem một chút chân chính Minh Nguyệt lâu. Minh Nguyệt lâu tin tức tại dân gian khuấy động ra, mà trên triều đình cũng xuất hiện một trận địa chấn. Ngự sử đại phu Vương Thư Thượng Thư là La gia lật lại bản án, ngôn từ chuẩn xác, động nhân tâm hồn, càng đem La Thái Sơ sự tích giảng thuật là lã chã rơi lệ. Triệu Thắng hoàng đế nghe nói sau, cảm thán không thôi, rơi lệ nói, chấm sai rồi. Sau đó, hoàng đế liên phát ba đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất là La Thái Sơ lật lại bản án, truy phong La Thái Sơ là đại tướng quân, hạ lệnh thu liễm La gia di hải, lập La gia từ đường. Đạo thứ hai, đem La Thái Sơ chi nữ La Sao Nguyệt Phong làm phải đại ngự sử, ban thưởng thiên tử kiếm, nếu là hoàng đế hoa mắt ù tai, hoặc quyền thần lập quốc, có thể lên điện chất vấn, có giám sát thiên hạ châu phủ quyền lực. Đạo thứ ba, thái tử Triệu nắm đi Thanh Châu, nhị hoàng tử hạ Hòa Thuận Châu, tam hoàng tử ra Hoàng Châu. Một chút ngao ngoe muốn động, sớm phụ thuộc vào ba vị hoàng tử quan biên, không phải bị giáng chức, chính là bị rời kinh thành. Trong hoàng thành mây đen gắn đầy, nhưng lại không ảnh hưởng Triệu Thắng hùng tâm. Triệu Thắng tin tưởng, đối với Minh Nguyệt lâu loại này tu chân chi nhân, hoàng gia uy nghiêm là không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngay cả quốc sư đều kiêng kỵ có thừa, chính mình căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Có tốt, đối phương đưa ra kết quả mình mong muốn, chỉ là một cái gia tăng thọ nguyên, liền đủ để cho Triệu Thắng đồng ý xuống tới, huống chi còn có 3 lần bảo hộ Viễn Minh đế quốc hứa hẹn. Cái này cũng mang ý nghĩa, Minh Nguyệt lâu không ngã, liền sẽ là Triệu thị một mạch cường đại nhất chỗ dựa. Đối với Minh Nguyệt lâu yêu cầu, Triệu Thắng xảo diệu lấy phong La Sao Nguyệt chức quan phương thức che đậy xuống tới, cái này tại rất nhiều người xem ra, là đối La gia người một cái tinh thần đền bù, cũng không có chân chính thực quyền. Huống chi, Triệu Thắng từ khi phục dụng một cái thối cốt đan về sau, liền cảm giác chính mình thật tuổi trẻ 20 tuổi đồng dạng, giống như vừa mới lúc lên ngôi, bây giờ chính mình đã hơn 40 tuổi, mỗi lần sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm, ban đêm đi tiểu đêm số lần cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ chỉ là một cái đan dược, liền đủ để cho chính mình hùng phong phân chấn, hơn nữa liên tiếp phê duyệt tấu chương 4-5 cái giờ, cũng không thấy ra rời.
biến hóa như thế nhường Triệu Thắng đối Minh Nguyệt Lâu càng thêm coi trọng. Từ khi thân thể của mình cùng tinh thần tốt đẹp về sau, Triệu Thắng liền bắt đầu đối với mình nhi tử xử lý bên trên, nếu là không có Minh Nguyệt Lâu, không có cái này thần đan, chính mình sợ là cần toàn tâm dạy bảo thái tử đạo trị quốc. Nhưng khi hạ, Triệu Thắng tự tin, mình có thể tại vị thời gian dài hơn, lúc này lại tùy ý thái tử ngay dưới mắt động tác, lại là không ổn. Kết quả là, liền có cái này đạo thứ ba thánh chỉ. Triều đình nội bộ cải biến sẽ không ảnh hưởng thị dân sinh hoạt tiết tấu, tuy là Minh Nguyệt Lâu xuất hiện cũng giống như vậy, đối với thị dân mà nói, chẳng qua là sau bữa ăn để tài nói chuyện mà thôi, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhận. Thế là, huyên náo về sau, mọi người lần nữa về tới cuộc sống bình thường bên trong. Một đêm này, vốn là tinh không vật lý, nhưng lại bỗng nhiên phong vân biến ảo, tiếng sấm rền rĩ, thiểm điện cùng băng lên. Hồi lâu sau, phong lôi thối lui, tại một chỗ cầu nhỏ nước chảy trong trang viên, Thường Vô Quốc sư thích thú bái tạ. Mà chỗ này trang viên cũng đã trở thành Minh Nguyệt Lâu cái thứ hai chỗ ở, phụ trách an bài thu dưỡng linh căn thiếu niên, điều trị thu phục tới bang phái tử đệ. Diệp Mãng, Diệp Kỳ bọn người ở tại Tiên Linh Quả cùng Tiên Linh Dịch trợ giúp hạng, trong thời gian thật ngắn lại đột phá tiếp, đặt đến hậu thiên đỉnh phong. Diệp Trường Tiên tự mình huấn luyện 10 người về sau, tại vạn nhất dẫn đầu hạng, Diệp Mãng, Diệp Kỳ dùng vũ lực đánh bại Long Hồ Sát, Mai Hoa Sơn trang hai cái dưới mặt đất lớn nhất bang phái tất cả cao thủ, sau đó ném ra Minh Nguyệt Lâu cờ hiệu, xuất ra thối cốt đan về sau, hai cái bang phái hoàn toàn thần phục. Đến tận đây, kinh thành năm đại địa hạ thế lực, toàn bộ trở thành Minh Nguyệt Lâu trực tiếp khống chế thế lực to lớn, tên là Thiên Ngoại Lâu, nhân thủ số lượng liền vượt ra khỏi 1.800 người. Đối với những này lệ thuộc trực tiếp thế lực ngầm, Diệp Trường Thiên cũng không hoàn toàn yên tâm. Vì hoàn toàn đem đối phương lưu lại, Diệp Trường Thiên mượn quốc sư bị danh, thừa dịp quốc sư vừa mới đột phá tới Kim Đăng Kỳ, cùng quốc sư đại chiến một trận. Đương nhiên, toàn bộ quá trình làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tại kiến thức tiên gia phương pháp lợi hại cùng Diệp môn chủ cường đại về sau, thậm chí nghe nói tới quốc sư là Minh Nguyệt Lâu cung phụng sau, Thiên Ngoại Lâu bang chúng theo sâu trong đáy lòng hoàn toàn thần phục. Diệp Trường Thiên cũng không có ủy khuất những người này, ngoại trừ cho bọn họ người nhà trị liệu tật bệnh bên ngoài, càng là tại những thuộc hạ này trong gia quyến, tới chọn ra có linh căn tử đệ. Tiên nhân tuyển đồ đệ tin tức một khi truyền ra, liền tại Thiên Ngoại Lâu bên trong nhanh chóng lưu truyền, bất luận là thất đại cô bát đại gì, phàm là hài lòng thấp hơn 12 tuổi hải tử, toàn bộ đều nhận tới. Thật sao? Diệp Trường Thiên nhìn kỹ một chút, hải tử số lượng khoảng chừng hơn 5000, chọn vẹn là Thiên Ngoại Lâu nhân số mấy lần. Cũng không biết đây đều là ai hải tử, thế nào nhiều như vậy hải tử. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, thông qua sau khi kiểm tra, Diệp Trường Thiên lại chọn lựa hơn 30 tên tiên linh căn tử đệ, phát hiện hơn 40 tên thật linh căn tử đệ, tổng cộng nhiều đến 80 người. Tăng thêm Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, Vũ Ngưng hai ngày này tại Thuận Thiên Thành bên trong tìm kiếm, linh căn tử đệ số lượng đã vượt ra khỏi 200 người. Cái này khiến Diệp Trường Thiên mừng rỡ không thôi, lập tức liền tại trong trang viên bố trí tụ linh trận, ôn nhuận kinh mạch, đồng thời dạy bảo những hải tử này đạo khí thuật. Mà những này được tuyển chọn hải tử phụ mẫu, cũng 10 phần kiêu ngạo. Theo bọn hắn nghĩ, gia tộc mình tương lai cũng biết xuất hiện một vị tiên nhân. Như thế, đối với toàn cả gia tộc đều là chỗ tốt rất lớn. Mặc dù Diệp Trường Thiên trải qua giải thích tương lai sự không chắc chắn cùng tính nguy hiểm, nhưng những ngày phụ mẫu vẫn là dứt khoát kiên quyết đem hải tử giao cho Diệp Trường Thiên. Tại thế tục giới, cũng là như thế cả đời, đã hải tử có linh căn, vậy liền đi xông vào một lần, bất luận là cướp là duyên, đều là hải tử bệnh. Chương 244, riêng phần mình bận rộn, canh 3, chương 244, riêng phần mình bận rộn, canh 3, thần hy dương quang chiếu vào phía trước cửa sổ, trên bàn trà còn ấm áp, rất nhỏ khép cửa âm thanh, dần dần đi xa tiếng bước chân, nhường tiểu nhuyễn bên trong Vân Nương lộ ra nồng đậm hạnh phúc. Trải qua mấy ngày nay, Vân Nương rốt cục nhận thức đến, đây cũng không phải là làm mộng, mà là thiết thực. Mẹ già bây giờ đã biến khỏe mạnh, đủ để nhìn thấy bọn nhỏ trưởng thành. Vạn Nhất Ca trở thành Minh Nguyệt Lâu quản sự, đồng thời phụ trách lấy Thiên Ngoại Lâu sự vụ, mỗi ngày tuy là bận rộn, nhưng lại bền lòng vững dạng, cuối cùng sẽ làm bạn chính mình hai canh giờ. Gian phòng kia bố trí là khó có thể tưởng tượng xa hoa, không gian này bên trong tràn đầy linh khí, không ngừng thấm vào lấy da thịt của mình cùng kinh mạch. Công tử nói, thân thể của mình yếu kém, ở chỗ này trường kỳ ở lại, có thể bảo đảm bệnh ta bất xâm, thân thể an khang. Vân Nương đứng tại một cái cỡ lớn trước gương, bên trong chính mình là như thế rõ ràng, ngay cả trên cánh tay có chút lông tóc đều có thể thấy rõ ràng, cái này so sánh với gương đồng mà nói, rõ ràng vô số. Vân Nương không cách nào tưởng tượng, chính mình đã là 30 mấy tuổi, bây giờ làn da còn có thể như thế có giãn, như thế trắng nõn, ngay cả đã từng vất vả hai tay, kia kén cũng dần dần thối lui, khôi phục nữ tử mềm nhẵn. Công tử thần kỳ là Vân Nương không cách nào tưởng tượng, đối với công tử, Vân Nương trong lòng tràn đầy vô hạn cảm kích. Bây giờ Vân Nương đã trở thành Minh Nguyệt Lâu tầng thứ 6 tầng chủ, chuyên môn phụ trách phòng đấu giá một vài sự vụ, có thể nói là tại trưởng tôn tấn cùng trưởng tôn an thủ hạ làm việc. Dạng này an ổn, lạnh nhạt cùng hạnh phúc sinh hoạt, là chính mình không cách nào tưởng tượng. Càng đáng quý chính là, công tử còn chuyên môn tốn hao giá tiền rất lớn, trong kinh thành mua một tòa trang viên, để danh là Nguyệt Cung Học Viện. Học viện thuê tiên sinh tin tức vừa mới truyền ra, liền đã có mấy vị đức cao vọng trọng tiên sinh đến đây, thậm chí còn có mấy cái xuất thân từ thái học về hưu quan viên gia nhập, trong kinh thành một chút học viện viện trưởng chờ càng là nhao nhao bàn tiếng, hy vọng có thể hợp tác. Bây giờ, chính mình hai đứa bé cũng tiến vào đến trong học viện. Nguyệt Cung Học Viện khai thác cùng bình thường học viện khác biệt quá nhiều phương thức, không chỉ có truyền thụ văn đạo, còn dạy dỗ võ nghệ, đồng thời mở đạo khí thuật dạy học. Giáo sư nhậm chức tới lui tự do, thương nghị một phen sau, hình thành thời khóa biểu mắt, sau đó thêm bất điều chỉnh, tạo thành khác biệt nội dung, khoa mục dạy học nội dung. Những này dạy học không lấy khoa cử làm mục đích, mà là lấy người trưởng thành làm mục đích. Những người này một khi học tập, liền có thể tự động tiến vào đến Minh Nguyệt lâu bên trong, đảm nhiệm chức vị quan trọng, thậm chí có thể ra kinh sư, tiến về cả nước các đại châu phủ, đảm nhiệm trưởng quỹ, quản sự trở. Trường Tôn An chính là Nguyệt Cung học viện đời thứ nhất viện trưởng, đồng thời còn cần phụ trách phòng đấu giá tương quan công việc. Trong khoảng thời gian này, Trường Tôn An cơ hồ là hưng phấn tới tột đỉnh, không chỉ có thân thể thể năng tăng lên trên diện rộng, ngay cả trước đó bệnh cũ cũng không còn tái phát, càng thêm thưởng thức một chút linh tuyển linh quả, thân thể tốt khó mà cho dù tốt. Công tử cao độ coi trọng giáo dục, liền an bài Trường Tôn An đến phụ trách cái này một hồi. Hơi có học vấn, Trường Tôn An hết sức rõ ràng học vấn tầm quan trọng, trước tiên liền an bài nữ nhi của mình Trường Tôn Yên Nhiên tiến vào đến học viện, đương nhiên, những người khác hải tử cũng nhao nhao tiến vào đến học viện. Hai ngày này, Trường Tôn An cơ hồ mỗi ngày đều phải tiếp nhận các loại quan viên, phú thương, học sĩ tới chơi, không phải hy vọng đưa chính mình hải tử nhập học, chính là hy vọng nhìn xem phải chăng có thể giúp đỡ cái gì, hoặc đề cử tiên sinh, hoặc hỗ trợ đặt mua các loại vật tư. Trường Tôn An bận rộn tiếp đãi các phương nhân sĩ, Nguyệt Cung học viện ngay đầu tiên, liền tiếp thu hơn 5000 học viên, đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều là thiên ngoại lâu người một nhà thân thuộc hoặc thân thích hải tử. Nhưng theo học viên nhanh chóng gia tăng, Trường Tôn An cơ hồ hàng ngày rầu rĩ, trang viên này mặc dù lớn, nhưng dù sao phạm vi vẫn là ít đi một chút. Loại này sầu lo còn không có nói ra, trang viên liền nhau Vương gia Trạch viện chủ nhân liền tìm tới cửa, không cần nhiều, một cái thối cốt đan liền chuyển nhượng Vương gia Trạch viện. Trường Tôn An cười ha ha, không chỉ có đưa cho đối phương ba cái thối cốt đan, còn đưa Vương gia Trạch viện một cái chỗ tốt cực lớn, cái kia chính là mỗi tháng có thể tuyển ra hai người tiến vào đến Minh Nguyệt lâu tầng thứ 5 miễn phí ở lại 3 ngày. Loại tin tức này một khi truyền ra, cái khác liền nhau Trạch viện hoặc trang viên chủ cũng không chút gì lo lắng, nhao nhao ra tay. Không đến bao lâu, Nguyệt Cung học viện diện tích liền tăng lên rất nhiều, nhưng ở thu đầy 8000 học viên về sau, liền đình chỉ chiêu sinh. Cái này khiến vô số về sau gia tộc dậm chân đấm ngực, nhưng Trưởng Tôn An một phen liền làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng. Một năm sau, lại chiêu 3000. Đây là Trưởng Tôn An cho đại gia thuốc can thần. Giáo sư sung túc, học viên sung túc, hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí có chút, giữa Minh Nguyệt lâu, giáo sư không chỉ có thể hưởng thụ phong phú lãnh ngộ, còn có thể có cơ hội tiến vào đến Minh Nguyệt lâu bên trong hưởng thụ một phen. Công tử nói, giáo sư đều là đáng giá tôn kính, tất cả Minh Nguyệt lâu vật phẩm đấu giá, phàm là tại Nguyệt Cung học viện dạy học đầy một năm giáo sư, có thể hưởng chiết khấu 70% ưu đãi, tròn 3 năm có thể hưởng giảm còn 50 ưu đãi, đầy 7 năm có thể hưởng 30 giảm giá ưu đãi, 10 năm người, miễn phí đưa tặng một hạt thần đan. Chính là dạng này lực hấp dẫn, nhường không ít về hưu quan viên cùng tuổi trẻ bắt học người nhao nhao yêu cầu gia nhập đến Nguyệt Cung học viện dạy học. Trường Tôn Tấn chứng kiến Nguyệt Cung học viện khí thế bàng bạc cùng nhanh chóng phát triển, đối lập Trường Tôn An mỗi ngày xã giao cùng tiếp đãi huyên náo, Trường Tôn Tấn nơi này lại là 10 phần an bình, hay là nói là tương đối cô tịch. Trường Tôn Kiến, Trường Tôn Thiện đám người việc đã làm, bệnh hoạn bên trong Trường Tôn Tấn sớm đã thấy rõ ràng, thất vọng sau khi đem chính mình mấy cái nhi tử đuổi đến quê quán, lời nói 3 năm sau tâm tính sửa đổi đến về sau, lại đến kinh sư lĩnh tội. Trường Tôn Tấn bên người chỉ có một cái lao thê cùng 11 tuổi cháu trai Trường Tôn Dương, Trường Tôn Dương tiến vào đến học viện bồi dưỡng, không có ở bên người, lao thê tại chăm sóc công tử Linh Thảo cùng Linh Hoa. Trường Tôn Tấn nhìn như cô tịch, nhưng tinh thần lại là 10 phần tràn đầy. Trường Tôn Tấn nhiệm vụ 10 phần trọng yếu, không chỉ có muốn nắm giữ các loại trận pháp mở ra cùng quan bế phương thức, còn cần đem các loại thành thục sau linh quả hái xuống tới thả đến tại cỡ lớn hầm chứa đá bên trong. Đối với linh dịch mà nói, còn cần đem nó cùng rượu phẩm hỗn hợp. Dựa theo công tử lời giải thích chính là, để cho mình sáng tạo một loại tức có rượu phương thuần, lại có đầy đủ linh dịch có thể trị thương hoạn, không đến mức lãng phí linh dịch. Trường Tôn Tấn không ngừng mà điều chỉnh linh dịch tại rượu phẩm bên trong chiếm so, lại về tới lúc tuổi còn trẻ nghiên cứu cất rượu thời điểm tuyến nguyệt. Trường Tôn Tấn không hổ là người trong nghề, đang tiến hành hơn 100 lần thí nghiệm về sau, Trường Tôn Tấn lấy ra nhiều loại quy cách tiên linh tuyển, một loại nhằm vào nhẹ ngoại thương, một vò rượu chỉ cần một giọt linh dịch, một loại nhằm vào trung độ tổn thương cùng rất nhỏ nội thương, cần 2 giọt bán linh dịch, một loại nhằm vào trọng thương thì cần 6 giọt linh dịch. Trừ cái đó ra, còn đẩy ra đặc cấp tiên dưỡng, tăng thêm 15 giọt linh dịch, trừ có thể trị thương hoạn bên ngoài, còn có thể khơi thông kinh mạch, ôn dưỡng thần hồn. Những công việc này, Trường Tôn Tấn không được bất luận kẻ nào nhúng tay, có những này thao tác quyền hạn, chỉ có Sa Nguyệt, chính mình, Trường Tôn An, Hàm Thiếu, anh đào mấy người, những người khác thậm chí đều không được tới gần linh thụ, linh chỉ, dù cho là tới gần, như không có đeo dẫn lộ linh thạch, cũng biết bị vây ở mê miễn trận pháp bên trong. Hàng Thiếu cùng anh đào mấy ngày nay đều tại hầu hạ Hoa Hoa Thảo Thảo, trôi qua 10 phần hài lòng cùng thoải mái. Đồng thời cần thu thập các nơi tin tức chuyển đến, tập hợp về sau giao cho Sa Nguyệt. Sa Nguyệt có thể nói là bận rộn nhất một cái, dưới lầu tiếp thiên lâu chuyện làm ăn càng phát ra náo nhiệt, lợi nhuận cũng là trên diện rộng tràn vào. Số tiền này đầy đủ chèo chống lập tức Minh Nguyệt lâu cơ sở vận hành, nhưng mong muốn duy trì khổng lồ Nguyệt Cung học viện, thiên ngoại lâu vận hành, nhưng vẫn là có chút hạt cát trong sa mạc. Diệp Trường Tiên lấy ra đại lượng bằng bạc, nhưng lại bị thật mạnh Sa Nguyệt một tiếng cự tuyệt. Sa Nguyệt tại tính toán tỉ mỉ về sau, tiêu hao 30 vạn tiếp thiên lâu năng lượng, rốt cục hoàn thành Diệp Trường Tiên các loại yêu cầu, bất luận là các loại bố trí, vẫn là tinh điêu thế chắc, đều đã đạt đến tối cao trình độ. 30 vạn ngân lượng cũng sẽ không ảnh hưởng tiếp thiên lâu ổn định vận hành, nhưng Sa Nguyệt cũng không định đem cái này lỗ thủng không quá lâu, bởi vì ngày mai Minh Nguyệt lâu liền sẽ chính thức gây dựng. Diệp Trường Tiên có thể nói là ngày đêm không nghỉ bận rộn, vì bảo hộ Minh Nguyệt lâu nhân vật trọng yếu tuyệt đối an toàn, Diệp Trường Tiên hao phí đại lượng tâm thần, rốt cục hoàn thành 100 dặm không gian truyền lại phù chế tác, loại này bảo phù thành công, nhiều Diệp Trường Tiên ngạc nhiên mừng rỡ dị thường, cái này cũng mang ý nghĩa mình có thể chế tác càng cường đại hơn bảo phù. Tại thực hiện mấy chục tấm 100 dặm không gian truyền lại phù chế tác về sau, Diệp Trường Tiên lại chế tác phi kiếm phù, thiên lôi phù,
hai loại uy lực của phụ lục đều đạt đến kim đan kỳ hậu kỳ trình độ. Mấu chốt nhất chính là loại bùa chú này cũng không phải là duy nhất một lần phụ lục, mà là dùng một lần uy năng hạ xuống một lần, có thể sử dụng 3 lần. Đương nhiên, một chút chỉ có chút cơ kỳ tu vi phụ lục, Diệp Trường Thiên càng là bị lưu lại mấy trăm tấm, đang dạy Sao Nguyệt, Trưởng Tôn Tấn, Trưởng Tôn An, Vạn Nhất, Dương Hoán bọn người sử dụng về sau, mỗi người các lấy đi 3 tấm, cũng tùy thân mang theo 3 tấm trăm dặm không gian truyền lại phụ, thêm ra thì toàn bộ giao cho Sao Nguyệt quản lý. Về sau thời gian, Diệp Trường Thiên đa số đều đắm chìm trong luyện đan lại luyện đan bên trong, dựa vào lấy phụ tăng không gian bên trong vô hạn cung ứng dược thảo. Đối với những này cấp thấp đan dược mà nói, Diệp Trường Thiên lại là đơn giản, thậm chí còn nhất tâm tăng dụng, trực tiếp mở 3 lô đan dược. Vĩnh Viễn Luyện Đan, tích lũy khó mà tính toán Thối Cốt Đan, Thương Mạch Đan, Hôn Nguyên Đan cùng Vô Cực Đan, mặt khác vẫn xứng đưa một chút giải độc linh đan. Thời gian thoáng một cái đã qua, một ngày này thời tiết sáng sủa, trời xanh mây trắng, gió nhẹ phơ phất, làm cho người thoải mái vô cùng. Triều đình thôi hướng một ngày, bách quan riêng phần mình bận rộn, chuẩn bị, riêng phần mình đổi y phục hàng ngày, hoặc tuấn mã cao cưỡi, hoặc xe ngựa tú mỹ, mỗi người đều vui mừng hớn hở, hướng ngựa đường phố mà đến. Hôm nay đối với ngự đường phố cái khác thương hộ mà nói, là mặt ủ mày cho. Nhìn xem quan lớn hiền quý, phú thương quý nhân đều hướng về một phương hướng phun trào mà đi, mà cửa hàng của mình lại là không người hỏi thăm, không khỏi có chút cảm thán. Rơi vào đường cùng, trưởng quý nhao nhao phân phó, hôm nay nghỉ thị một ngày. Đúng vậy, một ngày này thuộc về Minh Nguyệt lâu. Minh Nguyệt lâu hạ, một tới lầu 3 cũng không được khách, mà là yên tĩnh chờ đợi cái gì. Một lồng ánh sáng nhu hòa tán trên mặt đất, cả người tư tuấn tiếu nữ tử đoan trang đứng tại một bên, để tay tại trên bàn, mỉm cười đối mặt với đám người. Chương 245, quá nể tình. Canh 4, chương 245, quá nể tình, canh 4, nhiều ít thịnh cảnh, như một loại ngọn lửa, lập lòe lại ngắn ngủi. Người đông nghìn nghịt, sắt vai nối gót, muôn người đều đổ xô ra đường, những từ ngữ này đều khó mà hình dung Minh Nguyệt lâu mở ra nghiệp rầm rộ. Cũng may mà ngự đường phố rộng rãi phi phạm, mới đã dung nạp vô số người vây xem đến đây. Theo cánh cửa rời, đi ra hai cái gã sai vặt, đốt lên bên ngoài thật dài pháo đốt, lốp bốp tiếng pháo nổ chuyển đến bên ngoài mấy dặm. Làm sương mù tán đi, Minh Nguyệt lâu tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đã chính thức mở ra, đâm đầu đi tới 3 đạo bóng hình xinh đẹp. Cầm đầu tất nhiên là Sao Nguyệt, lúc này Sao Nguyệt không chỉ có cách ăn mặc 10 phần ưu mỹ, băng cột đầu châm phượng, thắt lưng gấm nhẹ hệ, ngọc bội đinh linh, càng là mặt mỉm cười, bước nhẹ ra. Bên người chính là Hàm Tiếu cùng anh Đào hai người. Tại 3 người đằng sau, còn đi theo Trưởng Tôn Tấn, Trưởng Tôn An, Dương Hoán, Vạn Nhất cùng Hoa Thánh bọn người. Sao Nguyệt đi đến cổng, đối chung quanh toán loạn đám người ôm quyền thi lễ một vòng sau, mới thanh thúy nói rằng, bản nhân Sao Nguyệt, thẹn là Minh Nguyệt lâu đại trưởng quỹ, hôm nay chư vị đến đây, Sao Nguyệt đích thân tự nên đón. Đại trưởng quỹ khách khí. Đúng vậy a, không cần đa lễ. Trong mọi người truyền đến một đám thanh âm. Sao Nguyệt khoát tay áo, nhường đám người chung quanh yên tĩnh trở lại, sau đó thản nhiên nói, Minh Nguyệt lâu có ôm Cửu Thiên Minh Nguyệt chi tâm, nhiều ít cũng cần xuất ra chút tiên gia phương pháp mới có thể xứng với Minh Nguyệt hai chữ. Chư vị mời nhìn, cái này hai nơi vòng sáng tên là truyền tống vòng sáng, chỉ cần đứng thẳng trong đó, chờ đợi một bên Tú Nhi cô nương nhẹ nhàng thao tác một phen, chỉ định tầng lầu, đám người liền có thể nhẹ nhõm tiến vào đến Minh Nguyệt lâu bên trong. Công tử nói, muốn đi vào Minh Nguyệt lâu lại là đơn giản, chỉ cần một văn tiền cũng có thể đưa đại gia xem thêm một phen. Nhưng nếu là muốn ở lâu ở lại, đập đến năng lượng, thành phẩm đến tiên quả, uống đến tiên nướng, lại là cần một cái giá lớn, cụ thể giá trị bao nhiêu, còn cần đại gia đến định. Không nói nhiều nói, Sao Nguyệt ở chỗ này cảm tạ đại gia đến Minh Nguyệt lâu, đã tới, liền mời rời bước Minh Nguyệt lâu bên trong ngồi tạm. Nơi này từ Trưởng Tôn Tấn đến thay tiếp khách, Sao Nguyệt tại tầng thứ 6 chờ đợi chư vị. Là Sao Nguyệt nói xong, liền dẫn Hàm Thiếu, anh đào thông qua truyền tống trận tiến vào đến Minh Nguyệt lâu tầng thứ 6. Những người khác thấy thế, nhao nhao lấy làm kỳ, càng là muốn nếm thử một phen. Trưởng Tôn Tấn bọn người đi tới, dẫn đạo trật tự. Hoa Thánh lúc này lại xung làm người chủ trì, ở một bên đăng ký lấy tặng lễ danh sách, cũng háng giọng một cái, la lớn, kinh thành vương gia gia chủ Vương Mặc tới, đưa lên cổ hỏa một bước. Lúc này, mười mấy người đi tới, ôm quyền chắp tay, la lớn, ha ha, trưởng tôn huynh, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nha, đây không phải Vương huynh đệ sao? Vương huynh đệ có thể đến Minh Nguyệt lâu thật là vinh hạnh. Trưởng Tôn Tấn liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Khách khí, khách khí. Đến a, đưa lên lễ vật. Vương huynh vung tay lên, sau lưng đám người giơ lên một bức họa tới, vén màn bại lên, chỉ thấy là một bức bắt nguồn xa, dòng chảy dài tranh sơn thủy, nguy nga sơn phong đứng vững, trên ngọn núi tượng trưng cho tài nguyên thác nước nước cuồn cuộn mà xuống, tụ tập tới trong núi tụ bảo buồn bên trong, tượng trưng cho chiêu tài tiến bảo, tài vận hanh thông. Nhìn kia một bên con dấu, lại là cây lão nhân, không khỏi sưng sờ. Lễ nặng, lễ nặng. Trưởng Tôn Tấn vội vàng nói, phân phó thủ hạ cất kỹ. Sau đó mời Vương huynh bọn người đứng đến vòng sáng bên trong. Vòng sáng lắc lư 3 lần về sau, một thân liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Kinh thành mạnh quyền mạnh thượng thư đích thân đến, đưa lên ngọc bội một cái, tranh chữ một bức. Chúc mừng phát tài à, có thể tại thần tiên thủ hạ làm việc, trưởng tôn huynh cũng là phúc khí kinh người à. Một cái phúc hậu trung niên nhân đi tới chúc mừng nói. Có người sau lưng đưa lên một cái làm bằng vàng dòng mèo cầu tài, nhìn xem đều là 10 phần đại khí. Mạnh thượng thư khách khí, mau mời. Trưởng tôn tấn hô. Kinh thành hoàng thượng thư tới vương tả thị lang tới chỉ huy sứ triệu hoan tới quần chúng bên trong đống nhiên rung động, cái này triệu hoan không phải là bình thường nhân vật, vậy mà cũng đến nơi này. Triệu hoan chính là hoàng gia về sau, văn võ song toàn, từng nhiều lần lập xuống chiến công, bây giờ cũng là đại đô đốc thủ hạ tâm phúc, càng là hoàng tộc 10 phần thưởng thức cùng nể trọng tướng tài. Nô thái phó tới, đưa lên minh châu 3 cái, tranh chữ một bước, thần binh một thanh. Hoa Thánh kích động hô: "Nô thái phó vậy mà tới?" Quần chúng hoàn toàn náo nhiệt, cái này Nô thái phó bị Minh Nguyệt lâu trị tốt tin tức đám người là rõ ràng, nhưng tận mắt thấy Nô thái phó như thế khỏe mạnh đi tới, lại là một cái sống sờ sờ quảng cáo a ha ha, đa tạ Minh Nguyệt lâu xuất thủ cứu giúp, Nô mộ tự mình đến đây, vẫn là muốn mặt dày đập đến một chút linh dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào à, các vị tranh đoạt lúc, thiết yếu nhường lao đầu tử này điểm." Nô thái phó nói, đối người chung quanh chắc tay, người chung quanh ồn ào cười to. "Nô thái phó, mời vào bên trong." Trưởng Tôn Tấn có chút khẩn trương, đây chính là trong triều đình nhân vật hết sức quan trọng à, dù cho là hoàng đế, cũng không thể không hô một tiếng tiên sinh. "Ha ha, Trưởng Tôn tiên sinh chớ có khách khí. Nha, Triệu Hoan, ngươi đã đến, kia Nhạc Hào thế nào không đến, chẳng lẽ lại là từ trên ngựa rớt xuống, không có người?" Nô thái phó cười ha hà nói, liền nghe nói cách đó không xa một đạo cởi mở tiếng cười. "Ha ha, ngươi cái này thất phu cũng còn sống, ta sao có thể đi trước đâu?" Nhạc Hào một thân một mạc quần áo đi tới, bên người chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng. "A, thậm chí ngay cả đại đô đốc đều tới quần chúng vây xem càng là rung động. Cái này Ngô thái phó có thể nói là quan văn bên trong đầu lĩnh một trong, mà cái này Nhạc Hạo lại là quan võ bên trong trông mong, vậy mà nhao nhao đích thân đến, xem ra cái này Minh Nguyệt lâu mặt mũi thật sự là quá lớn." Nhạc Hạo cùng Ngô thái phó còn không có rời đi, liền truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, đám người nhìn lại, thình lình phát hiện đúng là Thường Vô Quốc sư. Quốc sư có thể nói là nhiều năm chưa từng xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng kinh sư người lại không có không biết rõ Quốc sư. "Quốc sư, lại là Quốc sư tới." Chỉ là hiện tại Thường Vô Quốc sư đã không có tang thương cùng khô gầy cảm giác, tại bước vào kim đan thời điểm, Thường Vô để cho mình khuôn mặt một lần nữa về tới 50 tuổi khoảng chừng dáng vẻ, đã có một cô tiên phong đạo cốt, cũng không đến giàn mua. "Thường Vô chúc mừng Minh Nguyệt lâu khai trương." Thường Vô mỉm cười đi tới, Trưởng Tôn Tấn bọn người là biết Thường Vô thân phận, tự không có câu nệ, mà là cười đem nó dẫn đến vòng sáng trong vòng. Nhạc Hạo, Nô thái phó nhao nhao cùng quốc sư đánh triệu hoán, một đoàn người xuất hiện ở Minh Nguyệt lâu tầng thứ 5. Lâu dưới náo nhiệt còn không có đình chỉ, đám người nhao nhao đến đây chúc mừng. Lúc này, mấy cái thái giám đi tới, cầm đầu đúng là Vương Việt, Ti lễ giám trưởng ấn thái giám, cũng là hoàng đế bên người người tín nhiệm nhất. Bây giờ Vương Việt xuất động, nhưng cũng đại biểu cho hoàng đế bản nhân tâm tư. Quả nhiên, Vương Việt chúc mừng một phen về sau, đưa lên một khối tinh tu bảng hiệu, trên tấm bảng có 5 cái chữ to màu vàng, Minh Nguyệt đệ nhất lâu. Phía sau là quản đúng là Triệu Thắng, đồng thời khắc ấn Triệu Thắng tư nhân ấn giám. Cái này khiến tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh, cái này cũng mang ý nghĩa hoàng gia khẳng định Minh Nguyệt lâu địa vị, thậm chí là có một loại bảo hộ ở trong đó. Vô số thị dân thấy được một màn này, cũng ý thức được Minh Nguyệt lâu cái kia khổng lồ năng lượng. Không chỉ có quan văn, quan võ đều cho mặt mũi, ngay cả quốc sư, hoàng đế đều trắng trợn duy trì. Cái này tại toàn bộ đế quốc bên trong, bất kỳ gia tộc nào cùng thế lực, chưa bao giờ có như thế phong quang. Đợi đến người tiến vào không sai biệt lắm về sau, Trưởng Tôn Tấn tuyên bố, hôm nay tiếp thiên lâu rượu phẩm đánh gãy tiêu bán, an mừng Minh Nguyệt lâu gầy dựng. Đồng thời cáo chi đại gia, nếu là chưa tiến vào Minh Nguyệt lâu, tạm thời không đổi, chờ trên lầu người rời đi về sau, vị trí trống đi, có thể tự tiến vào, mời mọi người rời bước trong tiểu lâu uống. Vô số thị dân thấy này, nhao nhao đi vào đến Minh Nguyệt lâu phía dưới 3 tầng, ăn uống linh đình, lập tức náo nhiệt, càng là có ca sĩ nữ ở một bên ngâm sướng, 10 phần hài lòng. Không thể không nói, cải tạo về sau Minh Nguyệt lâu dưới nhất 3 tầng, cũng đã là 10 phần thanh lưu, rộng rãi, sáng tỏ, tự nhiên. Ngay cả không khí cũng mát mẻ rất nhiều. Mà tại Minh Nguyệt lâu tầng thứ 5 bên trong, mọi người càng là vô cùng náo nhiệt. Ở chỗ này, vạn nhất thấy người tới không sai biệt lắm, liền cẩn thận giới thiệu nói, chư vị, thỉnh an tính hạ. Bản nhân vạn nhất chính là Minh Nguyệt lâu đại chủ sự tỉnh, liền từ ta đến giới thiệu, như thế nào vẫn trường sinh. Tại Minh Nguyệt lâu tuyên truyền bên trong, là viết như vậy, tuần ở 3 ngày, thể xác tinh thần thoải mái, tự tại tự đắc, bằng thêm tuổi thọ. Chắc hẳn trước đó đại gia còn sẽ có chỗ nghi hoặc, nhưng tiến vào đến cái này tầng thứ 5 về sau, sợ đã cảm thấy một chút thần kỳ. Không dối gạt chư vị, tại cái này tầng thứ 5 bên trong, có công tử tự tay bố trí trận pháp, có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí, những linh khí này là tu tiên người căn cơ, đối với chúng ta những người thế tục này, nhưng cũng có chỗ tốt rất lớn. Về phần có bao nhiêu chỗ tốt, chắc hẳn đại gia có bản thân trải nghiệm. Liên cái này ngắn ngủi nửa canh giờ, chắc hẳn đại gia cũng đã cảm giác được nơi này khí tức cùng ngoại bộ khí tức là khác biệt, không chỉ có thấm vào ruột gan, thư sướng mạch hải, còn có thể buông lỏng thể xác tinh thần, nghỉ ngơi thần hồn. Nếu là mỗi tháng ở chỗ này ở lại bên trên 3 ngày, khỏi cần nói, bằng thêm tuổi thọ, không đáng kể. Vạn nhất cẩn thận giới thiệu nói, đại chủ sự tình, ngươi nói thẳng đi, ở chỗ này ở một ngày cần bao nhiêu ngân lượng? Một cái mập mạp phú thương hô. Ha ha, thống tiên sinh chớ có nóng đội. Chư vị mời nhìn bên kia, nơi đó bố trí 66 ở giữa độc đáo phòng nhỏ chia làm trên dưới 2 tầng, thượng tầng có thể nghỉ ngơi giấc ngủ, tầng dưới có thể thưởng trà kết bạn. Tại các vị trung quanh, cũng thiết trí 160 có thể nằm ghế mây, 22 đối lập, còn trưng bày thất gỗ, phía trên khắc lấy bàn cờ. Mà tại một ít cây dây leo phía dưới, cũng lát thành một chút bồ đoàn. Những này đều có thể cung cấp đại gia lựa chọn. Đã đại gia quan tâm như vậy giá cả, vậy bạn nhất cũng không dài dòng. Như ta nói tới, phòng nhỏ, ghế mây, bồ đoàn ba, là tam đẳng. Phòng nhỏ người, mỗi ngày ngàn lượng bạch ngân, ghế mây người, mỗi ngày 800 lượng bạch ngân, bồ đoàn người, mỗi ngày 500 lượng bạch ngân. Hoàn cảnh khác biệt, hiệu quả có chút khác biệt, nhưng lại ảnh hưởng không lớn, các vị dựa theo chính mình nhu cầu đến đặt trước. Bạn nhất cần nói tinh tường một điểm là, mỗi tháng một tuần bên trong tuyển ra 3 ngày, liền có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, lại nhiều hiệu quả cũng không tốt. Những này đại gia ngày sau tất có trải nghiệm. Mặt khác, bởi vì tầng thứ 5 phạm vi có hạn, phòng nhỏ đành phải 66 ở giữa, ghế mây đành phải 160, bồ đoàn có 200, chỉ có thể tiếp nhận dự định, trước dự định người trước vào ở sau đặt trước người, chỉ có thể xếp hàng. Đương nhiên, nếu có hài tử tại Nguyệt Cung học viện, có thể đi theo đại nhân cùng đi, miễn trừ hài tử phí tổn. Nếu như ngài vẫn là Nguyệt Cung học viện dạy bảo, giáo thụ, chúng ta sẽ định kỳ ưu tiên an bài các ngươi vào ở hiện tại, cần dự định có thể tại trưởng Tôn An tiên sinh kia đăng ký. Chương 246, kinh người đấu giá, canh năm cầu phiếu, chương 246, kinh người đấu giá, canh năm cầu phiếu, giá tiền là đối lập, tại ngươi không thể tiếp nhận thời điểm, có lẽ đối với người khác mà nói, chỉ là mây trôi nước chảy. Mới 1000 lượng. Ta muốn dự định, ta muốn 5 gian, ta muốn 10 gian. Phi, ngươi toàn cầm đi chúng ta muốn cái gì? Đám người nghe nói như thế giá cả, ngay cả một chút quan lại ra đều nhao nhao gật đầu, giá cả cỡ này không thể nói tiện nghi, nhưng lại nói không chừng thượng quý. Tại cái này thương nghiệp độ cao phát đạt thời đại, phú thương phú hào cũng không ít, ngay cả triều đình quan biên, đồng lộc đều là 10 phần phong phú. Tỷ như Ngô Thái Phó, quan cư chính nhất phẩm, một tháng đồng lộc liền chừng 400 sâu, một năm đồng lộc đạt 4,800 sâu, gần 5000 lượng, cái này còn không có tính toán thất lăng, thất lụa, miên chờ bất thật, huống chi quan thương chi trung đô có ruộng tốt, nhiều đến mấy chục đến mấy trăm nghiêng, mà bộ phận này ruộng tốt là không cần hướng triều đình nạp lương thực. Húng chi các loại việc phải làm xuống tới lúc, càng là có công sứ tiền bộ phận này thuế ruộng nhiều thời điểm có thể đạt tới ngàn lượng bạc. Cái này định giá lại là tại mọi người gánh chịu phạm vi bên trong, dù sao, nơi này không chỉ có hoàn cảnh ưu mỹ, càng thắng ở hơn thanh đu, bên ngoài vô luận như thế nào ồn ào náo động, lại đều chuyển không đến nơi này đến. Hơn nữa một chút đã có tuổi người, ở chỗ này bắt đầu biến thai tính mắt tinh, cũng là một chút người trẻ tuổi, chỉ cảm thấy thân thể thoải mái vô cùng, nhưng thân thể biến hóa lại không rõ ràng. Nhưng dù cho là dạng này, vì người nhà cùng hài tử đều nhao nhao ra tay. Phong nhỏ số lượng có hạn, bị hoàng thất cầm đi 5 cái, quan văn cầm đi 10 cái, quan võ cầm đi 8, còn lại toàn bộ bị phú thương đại tộc một mạch mua xuống tới. Riêng phần mình dẫn bảng hiệu, tìm tới chính mình phòng nhỏ. Đẩy cửa chính là một cỗ thanh lương, bên trong diện tích mặc dù không lớn, chỉ có 10 cái bình phương, nhưng bên trong cái bàn đầy đủ, linh thảo bài gốc, càng thêm trên mặt đất phủ lên 10 phần mềm mại dê nhung thảm, bên trong thủy tinh tô điểm, giống như tiên cảnh. Tầng dưới tiêu khiển giải trí, thượng tầng nghỉ ngơi. Liên gian phòng kia bố trí, nó chi phí cũng không ngừng ngàn lượng. Rất nhanh, tất cả vị trí toàn bộ đặt hàng không còn, một chút không có đặt hàng đến người, nhao nhao than thở, thậm chí bằng lòng cầm giá cao đến mua. Dự định đều đã đến 3 tháng về sau, vẹn vẹn cái này tầng thứ 5 thu nhập, một ngày liền đạt đến 23 vạn lượng, tăng thêm 3 tháng đặt trước khoản, liền thu nhập đến hơn 2000 vạn. Khổng lồ như vậy thu nhập lại là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Trường Tôn An trong lòng kinh hãi, đợi cho thống kê ra ngân lượng số liệu về sau, càng là trái tim phanh phanh chực nhảy. Cái này thu nhập cũng quá là nhiều, một ngày thu nhập cơ hồ liền đạt đến tiếp thiên lâu 1 năm thu nhập. Tại mọi người an tĩnh lại về sau, vạn nhất nhường đám người lưu lại tùy tùng, tự thân tiến đến tầng thứ 6 tham dự cạnh tranh, những người khác thì có thể tạm thời tại tầng thứ 5 bên trong chờ đợi, cũng có thể đi đến vòng sáng bên trong, tự có người sẽ đưa ra. Nhưng lại không người bỏ được rời đi, thật vất vả có một lần miễn phí cơ hội, cái này về sau phải vào tới một lần, chính là mấy trăm thậm chí hơn ngàn lượng bạc. Bởi vì thiếu đi tùy tùng, tiến vào đến tầng thứ 6 người cũng không nhiều, không đến 200, nhưng những người này lại có thể nói là Viễn Minh Đế quốc bên trong nhân vật hết sức quan trọng, quan lại trọng thần, võ tướng thế gia, phú thương đại tộc, nhao nhao xuất hiện. Tiến vào tầng thứ 6 về sau, mọi người mới phát hiện nơi này mười phần là quá mức thanh tịnh, bốn phía lại có màn nước, mỹ luân, vị trí trung tâm trưng bày nam mục chế tạo cái bàn, chừng 200 cái vị trí. Hàn Thiếu cùng anh đạo dẫn đạo đại gia phân biệt ngồi xuống. Mỗi một cái chỗ ngồi phía bên phải đều có một cái chén trống không, một bàn dùng tơ tằm khăn che đậy mâm đựng trái cây. Đợi cho tất cả mọi người rơi vào về sau, La Sa Nguyệt đi đến trước sân khấu, sáng tỏ tinh thạch chiếu vào Sa Nguyệt, giống như tiên tử đồng dạng. Đầu tiên, cảm tạ đại gia có thể tới đến Minh Nguyệt lâu tiên nhân điện, người tới là khách. Người tới, đưa rượu lên. Sa Nguyệt nói, hai bên liền đi ra 6 cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, những người này lại là đến từ Thiên Ngoại lâu một chút nữ nhi, 15-16 tuổi, chính là thanh xuân tuổi trẻ, động nhân tâm hồn thời điểm, vừa nghe đến Minh Nguyệt lâu nhận người, Thiên Ngoại lâu người liền nhao nhao để cử con của mình, trải qua tầng tầng chọn lựa hơn 10 người, phân biệt an bài tại khác biệt khu vực công tác. Sa Nguyệt vừa cười vừa nói, các vị trước tiên có thể xốc lên bên phải tơ tằm khăn, bên trong đặt vào 2 viên thánh nữ quả. Có lẽ có người sẽ nói, đây bất quá là bình thường hoa quả mà thôi, chư vị, tất cả còn phải nhấm nháp về sau lại nói. Phần cơ duyên này chỉ có lần này a. Đám người nghe nói về sau, nhao nhao xốc lên phía bên phải bàn nhỏ phía trên tơ tằm khăn, thấy chỉ có 2 cái thánh nữ quả, không khỏi âm thầm phỉ báng Minh Nguyệt lâu hẹp hỏi. Xuất ra một cái thánh nữ quả, cẩn thận chu đáo cũng không có phát hiện chỗ đặc thù. Để vào trong miệng chậm rãi nhấm ướt, theo cái thứ nhất cắn nát, liền có vô số linh khí chui vào đến thể nội. A từng tiếng có chút bất nhã thanh âm truyền đến. Sau đó không lâu, mọi người thấy cái này còn lại một cái thánh nữ quả, tràn đầy khát vọng cùng lòng ham chiếm hữu. Đây không phải thánh nữ quả, đây là linh quả, đây là tiên quả. Mọi người tại ăn vào thánh nữ quả về sau, thể nội đã xảy ra nhanh chóng biến hóa, tại linh khí cọ rửa, tầm bộ phía dưới, một chút lão giả phát nhíu làn da đều có chút tràn đầy, trên mặt hạt ban lại cũng tiêu tán hơn phân nửa. Một chút trung niên nhân càng cảm giác hơn tới toàn thân nhẹ nhõm, tựa như lúc tuổi còn trẻ vừa mới tỉnh ngủ sáng sớm đồng dạng, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng lực lượng. Hiệu quả như thế nào, đại gia tự có trải nghiệm. Sao Nguyệt không nói nhiều, chỉ có thể nói đây cũng là tầng thứ 7 tiên linh quả, về sau nếu là muốn mua sắm, chỉ có thể ở tầng thứ 6 bên trong thông qua đấu giá đoạt được. Hiện tại, mời mọi người nhấm nháp Hạ Minh Nguyệt lâu tầng thứ 8 tiên linh tuyển.
La Sao Nguyệt âm thanh trong trẻo nhường đám người tràn đầy chờ mong. Cái này tiên linh quả liền đã là thần kỳ như thế, kia tại tầng thứ 8 tiên linh truyền, chẳng phải là càng thêm chân quý. Không khỏi nhiều lời, tất cả mọi người không khách khí bưng lên chính mình kia nho nhỏ chén rượu, uống một hơi cạn sạch cũng có, chậm rãi phẩm vị cũng có, dư vị vô tận cũng có, dáng vẻ bất nhã cũng có. Theo mỗi người dẫn vào tiên linh truyền, lần nữa truyền đến vô số thân ngâm thanh âm. A a a, ta muốn say ta ít, vết sẹo của ta, vết sẹo của ta tốt. Phổi của ta tật cũng khá. Ta trên đùi thương lành, a ha ha, ta rốt cục không cần chống quả trượng. Một cái lao giả hai mắt đẫm lệ tung hành. Hồi lâu sau, đám người rốt cục bình phục lại tâm tình. Đại trưởng quỹ, ngươi nói đi, những này tiên linh quả, tiên linh truyền như thế nào đấu giá? Chúng ta đã đợi đã không kịp. Một cái phu thương đứng lên hô. Đã đại gia vội vã như thế, vậy thì từ cái này tiên linh quả bắt đầu đấu giá a hai miếng tiên đào hoặc 10 cái thánh nữ quả hoặc một chuỗi nho hoặc. Là một tổ tiên linh quả, một tổ tiên linh quả giá khởi điểm 500 lượng bạch ngân. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 lượng. Nhất định phải nhắc nhở đại gia chính là, hôm nay đấu giá, đành phải 10 tổ a nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ có thể chờ đợi tháng sau. Sao Nguyệt mỉm cười nói, liền có 10 vị nữ tử các bưng khay, khay phía trên chính là các loại tiên quả. 800 lượng. Họ Vương Phú thương hô. 1000 lượng. Dương Lang bên trong không cam lòng yếu thế. 1220. Hoàng tộc trưởng nói năng có khí phách. 1400 lượng. Vương Tả Thị Lang theo sát phía sau. 2000 lượng. Nô Thái Phó trung khí 10 phần. Đến, giải quyết dứt khoát, tổ thứ nhất tiên linh quả bị Ngô Thái Phó lấy đi. Tổ thứ hai bị Nhạc Hảo lấy 2000 lượng cấp đi, tổ thứ ba bị Vương Việt lấy giống nhau giá cả lấy đi. Tới tổ thứ tư cùng tổ thứ 8, cạnh tranh kịch liệt lên, giá cả trực tiếp lên tới 3000 lượng đến 3600 lượng, cuối cùng hai tổ càng là tới mức độ kinh người, đạt đến 4520. Dù sao, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, liền cần chờ một tháng nữa. Nếu như là tại không có nhấm nháp tiên quả trước đó, chờ một cái nguyện thì cũng thôi đi, nhưng ở nhấm nháp về sau, ai nguyện ý làm chờ. Tại tiên linh quả đấu giá về sau, Sao Nguyệt liền đem tiên linh tuyển tác dụng, phân rõ đặc cấp 1, 2, cấp 3 về sau, liền làm cho người chuyển ra trộn lẫn vào linh dịch rượu tiến hành đấu giá, đang nghe tới đặc cấp tiên linh tuyển lại có gần như cải tử hồi sinh tác dụng về sau, nhao nhao ra tay, giá cả đạt đến 8000 lượng một nhỏ vào rượu. Bởi vì chỉ có 10 đàn, sau cùng lại đột phá 1 vạn lượng bạch ngân. Thế này sao lại là rượu, đây quả thực là mệnh. 1 vạn lượng bạch ngân đổi một cái mạng, tính thế nào đều tính ra. Đang quay kết thúc đặc cấp về sau, 1, 2, cấp 3 rượu cũng nhao nhao đánh ra. Hoàn thành tiên linh quả, tiên linh tuyển đấu giá về sau, Sao Nguyệt lấy ra 20 mai thối cốt đan tiến hành đấu giá, sau đó lấy ra 10 cái thông mạch đan tiến hành đấu giá. Thối cốt đan là mỗi trong gia tộc thiết yếu chi dược, cho nên tranh đoạt càng kịch liệt, mỗi một mai thối cốt đan giá cả lại vượt ra khỏi 10 vạn lượng bạch ngân. Phú thương tiền mãn biên càng là hào khí bừng mây, trực tiếp đập 30 vạn bạch ngân, nhận hai cái thối cốt đan. Thông mạch đan đối với võ giả cùng hoàng thất mà nói, tràn đầy vô hạn lực hấp dẫn. Nhưng trong áp bức Vương Việt phía sau là hoàng đế, không người dám tại cạnh đoạn, Sao Nguyệt dưới cơn nóng giận, đem thông mạch đan giá khởi điểm theo 5 vạn lượng bạch ngân nâng lên đến 10 vạn lượng bạch ngân, cái này khiến Vương Việt sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không dám có chút vi phạm. Tại Vương Việt cầm xuống 3 cái thông mạch đan về sau, liền không còn ra tay, những người khác nhau nhau tham dự trong đó, Triệu Hoan cơ hồ hao phí ra tài một nửa, mới cầm xuống thông mạch đan. Làm hôn nguyên đan bị đấu giá lúc, Triệu Hoan bọn người càng là lâm vào đến trong điên cuồng. Một cái đan dược, gia tăng trong vòng 20 năm lực, cái này, đây chính là mơ tưởng khó tìm tiên đan a. Kết quả là, Triệu Hoan một cái răng, thế chấp lên chính mình tùy thân ngọc bội, hướng một bên phú thương tạm cho mượn 10 vạn bạch ngân. Cuối cùng lấy 13 vạn giá cả cầm xuống, xem ra Triệu Hoan trở về cần bán phụ đệ. Tại hoàn thành những này đấu giá về sau, Sao Nguyệt vỗ tay một cái, đằng sau đi tới 3 vị nữ tử, mỗi cái đều hai tay dâng một thanh trường kiếm. Một bên Diệp Mãng càng là đi đến trước sân khấu, rút ra trong đó một thanh trường kiếm, sau đó sai người xuất ra trước đó chuẩn bị xong trường kiếm. Cũng không hề dùng nhiều ít lực đạo, chỉ là khe khẽ chém một cái, bị chặt trường kiếm liền giống như đầu hũ đồng dạng đứt thành hai đoạn. Lập tức, cảnh tượng 10 phần yên tĩnh. Nơi này còn có mấy chuôi chém sắc như chém bùn thần binh, nói câu không khách khí, tuy là bách luyện tình cương chế tạo vũ khí, tại trước mặt của nó cũng giống như kết quả này. Thần binh không nhiều, lần này chỉ có 3 thanh, giá khởi điểm chỉ cần 5 vạn lượng bạch ngân. La Sao Nguyệt nói, liền đem trường kiếm đưa đến Nhạc Hào một bên. Nhạc Hào rút mở trường kiếm về sau, cảm xúc một phen về sau, quả nhiên là thần binh lợi khí, chỉ nhẹ nhàng thổi, tóc dài liền đã chặt đứt. Có thể nói được thổi cọng lông đón nhận, thần tiên pháp khí, không thể chê. Làm một võ tướng, Nhạc Hào đối với loại này thần binh lại là 10 phút yêu, một ngụm giá 5 vạn lượng lấy đi. Nhìn xem Triệu Hoan thở hổn hển, Nhạc Hào ai thán một tiếng, xuất thủ lần nữa. Còn lại một thanh không cần phải nói, bị Vương Việt cái kia thái giám chết bầm cầm đi.